Chương 431, Ly Mộc Linh Cảnh, Linh Khí Cửu Truyền 2, chương 431, Ly Mộc Linh Cảnh, Linh Khí Cửu Truyền 2, Hàn Vũ yên tĩnh chờ đợi, không nóng không đợi, hắn biết đối phương so với hắn càng thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên không bao lâu, lão giả thỏa hiệp, ngựa khí không vui, nhìn thấy những cái kia dược điển không có. Người tiếp xuống nhiệm vụ là quản lý tốt những thứ này dược điển. Lời này để cho Hàn Vũ có chút nhíu mày, lúc trước lão giả cũng là nói như thế. Nhưng vừa rồi hắn thô sơ giản lược quan sát qua những thứ này dược điển, phát hiện không những dược liệu con số nhiều, dược liệu chủng loại cũng nhiều, lại đại bộ phận hắn cũng không nhận ra. Thật nếu là muốn để cho hắn quản lý, bận hay không tới khác nói, xem chừng những dược liệu này cũng đừng nghĩ sống một mình. Đạo lý này, đối phương không có khả năng không biết, xem ra là cố ý làm khó dễ ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ức hiếp lão nhân ra. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Rất nhanh bị lão giả phát giác được, thất thanh nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Hàn Vũ không nói, ánh mắt càng thêm không tốt. Lão giả ngược lại là mơ hồ có chỗ suy đoán, giải thích, ngươi đừng xúc động, ta để cho ngươi trông nom dược điển, là vì tốt cho ngươi. Tốt với ta. Hàn Vũ không tin. Tự nhiên, những dược liệu này việc quan hệ ngươi đến tiếp sau khảo hạch, đều là luyện chế linh đan dược liệu trọng yếu, không, có những dược liệu này, liền không thể luyện thành linh đan, luyện không được linh đan, liền. Lão giả càng nói càng kích động, ngữ khí cũng càng lúc càng nhanh, không giống như là đang nói dối. Hàn Vũ trầm mặc một lát hỏi thăm, dám hỏi tiền bối, không biết muốn luyện chế đan dược gì? Hóa nguyên đan, thối linh đan, cùng với giúp ngươi đột phá tông sư cảnh thuế mạch đan cùng linh cơ đan. Lão giả không có che giấu, không rõ chi tiết báo cho, đồng thời giới thiệu những thứ này đan dược hiệu lực và tác dụng. Hóa nguyên đan có thể để thăng võ giả chuyển hóa linh khí hiệu quả. Thối linh đan có thể phụ trợ võ giả rèn luyện linh khí. Linh cơ đan có thể trợ giúp võ giả bắt lấy đột phá tông sư cảnh cái kia một tia thời cơ, xác suất theo phẩm chất đan dược mà để thăng, cao nhất là 5 thành. Thuế mạch đan bình thường tại cảm ngộ đến thời cơ sau dùng, có thể trợ giúp võ giả tăng nhanh thuế biến khí mạch tốc độ. 4 loại đan dược cơ bản đều thích hợp với tông sư cảnh, là lão giả là Hàn Vũ đột phá tông sư tỉ mỉ chọn lựa đan dược. Dùng sau đó, đột phá tông sư xác suất có thể để thăng đến 8 thành, xem như là khá cao. Cảnh giới của ngươi quá thấp, bây giờ còn chưa tư cách tiếp thu khảo hạch, ít nhất phải đột phá tới tông sư, hoặc là đem tự thân linh khí rèn luyện đến nhất chuyển tầng cấp, đồng thời đem chân đan chuyển hóa thành vô hà chân đan. Lão giả nói xong, không thêm che lấp chính mình ghét bỏ, có chút không nhìn chúng Hàn Vũ cảnh giới. Hàn Vũ ra mặt hơi rút, đối với lão giả tấm này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bộ dáng lười phản bác, hắn càng quan tâm đối phương nói ra ngữ, bởi vì đây cũng là chính mình chưa từng tiếp xúc tin tức. Tiền bối, cái này nhất chuyển linh khí là chỉ? Có lẽ là Hàn Vũ liên tục đặt câu hỏi thái độ thành khẩn, nhiều lần đều xưng hô tiền bối, cho nên lão giả thái độ chuyển biến tốt đẹp, nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, chính là nhất thuế linh khí, tương đương với trong miệng các ngươi đại tông sư võ giả ôm cầm linh khí, cái này cần đợi ngươi đem chân đan chuyển hóa thành vô hà chân đan mới có thể rèn luyện. Vì sao? Còn có thể vì sao? Vấn đề của ngươi a. Không quay hóa thành vô hà chân đan, căn bản rèn luyện không ra nhất chuyển linh khí, chỉ có như thế phẩm chất chân đan mới có thể tiếp nhận cao phẩm cấp linh khí. Tại lão giả giải thích xuống, Hàn Vũ nghe rõ, linh khí là có phẩm cấp. Đại tông sư linh khí liền coi như là nhất chuyển linh khí, hướng bên trên còn có nhị chuyển, tam chuyển. Mà muốn tiếp nhận những thứ này cao phẩm cấp linh khí, chân đan nhất định không thể thiếu, như chân đan phẩm chất quá thấp, dù cho có thể tiếp nhận, cũng sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hiện nay ta linh khí phẩm cấp có lẽ xen vào tông sư cùng đại tông sư ở giữa, cũng chính là nói liền nhất chuyển linh khí đều không có đạt tới. Hàn Vũ hơi kinh, hắn nguyên bản cho là mình linh khí phẩm chất đầy đủ cao, kết quả dựa theo lão giả lời nói, đều không có chỗ xếp hạng. Vậy nên như thế nào rèn luyện tự thân linh khí? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Lão giả ngữ khí không kiên nhẫn, không phải nói, ít nhất phải đem chân đan chuyển hóa thành hoàn mỹ. Ngươi ngưng kết chính là vô hà chân đan. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Không có khả năng, ngươi không phải hoàng thất tử đệ, làm sao có thể ngưng kết ra vô hà chân đan? Lão giả không tin, muốn tự mình tra xét, kết quả phát hiện mình bị Hàn Vũ trói buộc chặt, bất mãn nói, còn không mau cho ta bung ra. Hàn Vũ làm theo. Thoát khốn về sau, lão giả một phát bắt được Hàn Vũ cánh tay, lộ ra linh khí xem xét. Hàn Vũ âm thầm bảo trì cảnh giác, để cho người khác tra xét chân đan, tồn tại nguy hiểm, nếu là đối phương đánh lén, khó lòng phòng bị. Cứ việc lão giả chưa hề biểu lộ ý, nhưng hắn không thể không phòng. Cũng may lão giả rất có phân tốc, chỉ là điều động một chút nội khí tiến vào Hàn Vũ trong cơ thể. Điểm này nội khí, đối với Hàn Vũ mà nói không có thành tựu, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Thật đúng là. Lão giả tra xét rõ ràng, chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, từ linh khí phản hồi tin tức được biết kết quả. Hàn Vũ, xác thực ngưng kết vô hà chân đan. Tiểu tử này tu luyện rõ ràng không phải hoàng thất công pháp, có thể dựa vào chính mình ngưng kết vô hà chân đan, như thế thiên phú. Lão giả mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Ngưng kết vô hà chân đan không khó, tìm tới phương pháp, nắm giữ tài nguyên, lại thêm trưởng bối hộ pháp, cơ bản đều có thể ngưng kết mà thành. Nhưng dứt bỏ những yếu tố này, dựa vào chính mình, liền không phải là dễ dàng như vậy. Chờ một chút, tiểu tử này linh khí phẩm cấp sao cao như thế? Giật mình không yên tĩnh giật mình lại lên, đang lúc lão giả đắm chìm Hàn Vũ ngưng kết vô hà chân đan lúc, hắn đột nhiên phát hiện đối phương linh khí dị thường. Tại trong cảm nhận của hắn, Hàn Vũ là ngưng đan cảnh không giả, có thể hắn nội khí hàm lượng cùng phẩm chất, hoàn toàn không giống như là ngưng đan cảnh võ giả nên có thực lực, ngược lại giống như là tông sư cảnh biên mãn võ giả. Linh khí phẩm cấp càng là đủ để so sánh nhất chuyển linh khí, lại thoáng rèn luyện bên dưới, nói không chừng liền có thể đạt tới nhất chuyển linh khí phẩm chất. Khó trách có thể thu được lão gia tán thành, không ngờ tiểu tử này liền nội khí đều như vậy phẩm chất cao lại đầy đủ. Kết giới sàng chọn chuyển nhân điều kiện liền hắn đều cảm giác hà khắc. Từ Triệu Hành Đồ bố trí kết giới đi qua chừng 500 năm thế giới, trong đó Đại Ly Hoàng thất cách mỗi 3 năm đều sẽ dẫn người trước đến tham gia kết giới khảo hạch. Ít thì một người, nhiều thì 3, 4 người. Kết quả 500 năm đi qua, chính là không một người thu hoạch được kết giới tán thành. Nếu không phải Hàn Vũ, chỉ sợ hắn không biết lại phải đợi bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi tới một người. Mặc dù kinh ngạc tại Hàn Vũ nội tình thâm hậu, nhưng nghĩ lại liền bình thường trở lại. Nếu không phải như vậy, sao lại lấy được lão gia tán thành? Lão giả rất nhanh tiếp thu Hàn Vũ chỗ đặc thù. Thân ở kết giới, hắn không hề biết Đoạn Nhai bên trên phát sinh sự tình, cho nên không rõ ràng Hàn Vũ cái kia hung hãn chiến tích. Nếu là biết được, chỉ sợ sẽ càng thêm cảm thấy đương nhiên. Dù sao Vô Hà chân đan hiếm hoi, Hàn Vũ nội khí phẩm chất cùng hàm lượng lại cao, lấy một chọi 10 không nói chơi. Đương nhiên, như phát hiện Hàn Vũ liền tông sư cùng võ đạo chân ý đều có thể ngăn lại, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao hai cái này tuy tốt, cũng không có không hợp thói thường đến trình độ như vậy. Lão gia, lúc này là nhặt đến bảo, đáng tiếc là gia hỏa này không phải lão giả hậu nhân. Hay là ta thay lão gia thu cái đồ đệ. Chương 432, lục chuyển thành thánh, cửu chuyển thành tiên, 1, chương 432, lục chuyển thành thánh, cửu chuyển thành tiên, 1, Hàn Vũ tiếp thu Triệu Hành Đồ truyền thừa, có sư đồ thực, lại không sư đồ chi danh. Hắn thân là Triệu Hành Đồ lưu lại người trong trường, tự nhiên hy vọng ngồi vững hai người quan hệ. Nhưng nghĩ lại, Hàn Vũ chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch, liền mà làm á trong lòng phiêu đãng cao hơn mong muốn vui sướng, mặt ngoài, lão giả duy trì lạnh nhạt, vẫn như cũ ghét bỏ nói, không sai, sát thực ngưng kết ra Vô Hà chân đan, chính là nội khí này, bình thường. Hàn Vũ không có chú ý tới tâm tình của ông lão chuyển biến. Rất tán thành, tại nghe xong đối thoại liên quan tới linh khí phẩm cấp giới thiệu về sau, hắn cũng như vậy cảm thấy. Tuy nói ngươi kết thành Vô Hà chân đan, nhưng linh khí còn phải rèn luyện, bất quá thối luyện đan dược không cần quá nhiều, chỉ dùng tứ phẩm cực phẩm thối linh đan là đủ. Lão giả nhằm vào Hàn Vũ tình huống làm ra điều chỉnh, tại phát hiện đối phương chân khí toàn bộ chuyển hóa thành linh khí về sau, liền bỏ qua Hóa Nguyên đan. Đến mức hai loại khác đan dược, vẫn như cũ không thay đổi, nhưng cần chờ Hàn Vũ rèn luyện sau khi hoàn thành mới có thể dùng. Trước mắt cần yếu chính là đem Hàn Vũ linh khí để thăng đến nhất chuyển linh khí trình độ càng cao, Hàn Vũ đột phá tông sư sau tiềm lực càng lớn. Thân là Triệu Hành Đồ xác định truyền nhân một trong, Hàn Vũ không thể dừng bước tại vô thượng đại tông sư, nhất định phải ngắm chuẩn võ thánh cảnh giới. Linh khí phẩm chất là phương diện này cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Cựu truyền thành tiên, có lẽ là cái truyền thuyết, nhưng lục truyền thành thánh, chưa chắc là nghe đồn. Hắn không cầu nhiều, chỉ cần Hàn Vũ có thể tại vô thượng đại tông sư viên mãn lúc đạt tới ngũ truyền linh khí hàng ngũ, liền vừa lòng thỏa ý lục truyền linh khí. Đối với Hàn Vũ mà nói quá mức hư vô mờ mịt, chính là Triệu Hành Đồ đều không thể đạt tới. Tứ phẩm cực phẩm thối luyện đan. Hàn Vũ bắt được mẫn cảm từ ngữ, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt treo lên dục vọng muốn biết, cái này có thể kích phát lão giả thích lên mặt dạy đời đặc tính. Quả nhiên, lão giả lại lần nữa lộ ra xem thường thần sắc, nhưng không keo kiệt giải thích, linh đan cùng linh khí giống nhau, chia làm cửu phẩm, tam phẩm linh đan tương đương với trong miệng các người bán linh đan, mà tứ phẩm linh đan thì là trong miệng các người linh đan hàng ngũ. Nghe được nơi đây, Hàn Vũ minh bạch, lão giả đối với đan dược phân chia hệ thống, khác biệt với Đại Ly Vương triều. Hắn cũng không để ý những thứ này, mà là chiếu rọi bản thân, phán đoán tự thân kỹ nghệ tiêu chuẩn. Cũng chính là nói, ta hiện nay cực hạn luyện thật kỹ nghệ, tương đương với tam phẩm luyện đan sư viên mãn, nhưng trên thực tế, có lẽ tiếp cận tứ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Hàn Vũ âm thầm tắt lưỡi, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cùng lão giả như vậy ngắn gọn trò chuyện, không biết cải tạo hắn bao nhiêu nhận biết, càng mở rộng tầm mắt, để cho hắn thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Hắn mím môi một cái, suy nghĩ có hay không lại từ lão giả phải trong miệng bộ chút tin tức, liền nghe lão giả mở miệng, "Được rồi, theo ta đi lưu xá, ta dạy cho ngươi như thế nào trông nom những dược liệu này." Không đợi Hàn Vũ cự tuyệt, lão giả chắp hai tay sau lưng, phối hợp hướng về phía trước nhảy nhót mà đi. Hàn Vũ thấy thế đành phải đuổi theo, một đường xuyên qua từng mảnh dược điển, ven đường không quên quan sát xung quanh hoàn cảnh. Đây là Hàn Vũ mỗi lần đến Lạ Lẫm Chi Địa dưỡng thành thói quen tốt, lần này mang cho hắn kiểu khác cảm thụ. Bởi vì trước đó có lão giả nhắc nhở, hắn rất nhanh phát hiện những thứ này cảnh vật dị thường. Trừ dược điển khu vực là chân thật, khắp xung quanh các loại cảnh vật tựa hồ cũng là võ hình cô đọng mà thành. Hoa cỏ cây cối, dòng sông mương nước, thậm chí trời trong mây trắng. Loại này đủ loại, đều là như vậy. Thủ bút thật lớn. Hàn Vũ vô cùng sợ hãi thán phục, càng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, loại thủ đoạn này đã vượt qua hắn năng lực phạm chủ. Luận trình độ cao, ít nhất 10 tầng lầu. Vô thượng đại tông sư đều làm không được, sợ cũng chỉ có võ thánh có thể làm đến. Cô đọng tiên địa vận hình, kỳ thật hắn cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới như trước mắt hiệu quả như thế. Đem tiên địa vạn so như lúc hiện ra, cần cực kỳ hùng hậu nội khí. Chỉ là điều này, Hàn Vũ liền không đạt tới yêu cầu. Khó khăn nhất không phải cô đọng, mà là giống y như thật, cùng với trường kỳ duy trì được những thứ này võ hình cùng xiển tận trong đó biến hóa. Đến, tâm trạng chập trùng ở giữa, hai người xuyên qua núi rừng, đến chỗ cần đến. Hàn Vũ bước chân hơi ngừng lại, nhìn qua trước mắt kiến trúc, thật là kinh ngạc, đây là lư xá. Hắn cho rằng lão giả trong miệng lư xá tương tự với phủ đệ, lại không tốt là đình viện, ai có thể nghĩ là cung điện. Ngươi quản cung điện gọi là lư xá. Hàn Vũ không thể không thừa nhận, chính mình thật là có chút cô lậu quả văn. Lão giả liếc mắt Hàn Vũ, như ông cụ nó nói, ngạc nhiên. Hàn Vũ lười phản bác, đánh giá trước mặt cung điện. Chiếm diện tích tương đương với 5-6 cái sân bóng lớn như vậy, bên ngoài có tường cao vây quanh, nội bộ đứng sừng sững lấy các loại khu kiến trúc. Trang trí không có loại kia trắng lệ, ngược lại là mơ hồ có núi rừng tôn lên lẫn nhau, chỉnh thể hiện ra màu xanh biếc trạch, nhan sắc sâu cạn thỏa đáng. Cũng may những kiến trúc này cũng không phải là võ hình chống ngưng, mà là chân thành tồn tại, nếu không hắn chưa hẳn dám vào. lão giả dẫn Hàn Vũ xe nhẹ đường quen tiến vào cung điện bên trong. Cung điện nội bộ sáng như ban ngày, trang trí không còn đơn giản, cực điểm huy hoàng. Nhưng loại này huy hoàng không ở chỗ ngoại hình, mà tại vật bị, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu. Hai người một đường đi xuyên, lướt qua từng tòa kiến trúc, cuối cùng đến một chỗ tháp lâu phía trước. Tháp lâu cao tầng 5, tương tự với kiếp trước tàng thư các, theo lão giả đánh ra một đạo võ hình, tháp lâu mở ra, hai người đi vào. Bên trong trưng bày từng cái giá sách, trên giá sách đầy đủ tiểu sách vở, không hề lộn xộn, mà là phân loại hoàn chỉnh. Cách mỗi mấy cái trên giá sách liền mang theo một khối tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ viết những sách vở này sở thuộc loại hình. Hàn Vũ thô sơ giản lược quét qua phát hiện, ánh mắt chiếu tới tựa hồ cũng là sách thuốc. Một lát sau, lão giả dừng bước tại một hàng trước kệ sách, nói: "Cái này ba cái giá sách chính là ghi chép như thế nào quản lý dược điển thư tay, cũng là ngươi tiếp xuống nhất định phải nhanh nắm giữ nội dung." Dừng một chút, hắn cho ra thời gian hạn định, 3 ngày thời gian, ta cho ngươi 3 ngày kỳ hạn nắm giữ những nội dung này. Bản này không tại khảo hạch trong phạm vi, thậm chí quản lý dược điển cũng cùng cái này không có quan hệ, nhưng người nào kêu Hàn Vũ ức hiếp lão nhân gia ông ta đây, coi như là trừng phạt nhỏ. Nếu là làm không được, hoặc là không thể chiếu cố thỏa đáng những dược liệu kia, dẫn đến không cách nào luyện chế đan dược, cái kia chậm trễ chính là chính ngươi. Lão giả ý vị thâm trường liếc nhìn Hàn Vũ, chế nhạo nói. Ngay sau đó, hắn lại trò chuyện vài câu, lưu lại không có việc gì không nên tùy tiện quấy rầy hắn lời nói, đội vàng rời đi. Hàn Vũ cung tiến đối phương về sau, đem lực chú ý chuyển hướng trước mặt ba cái giá sách. Cái này ba cái trên giá sách gần như thả đầy thư tay, không có nửa điểm kẽ hở. Hắn tiện tay cầm lấy một phần thư tay nội dung xem xét, phát hiện bên trong ghi chép xác thực là quản lý dược điển các loại tin tức. Trong đó kỹ càng giới thiệu dược điển vị trí, trồng thực vật dược liệu tin tức tương quan, cùng với như thế nào trồng trọt chờ nội dung. Đơn giản xem qua về sau, Hàn Vũ liền không còn quan tâm, ba cái trên giá sách nội dung nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế căn bản không cần 3 ngày, một ngày liền có thể quen thuộc, 2 ngày liền có thể nắm giữ. Hắn trước mắt càng để ý là, cái này lớn như vậy trong lầu các, có hay không có võ học bí tịch. Đạp đạp đạp. Hàn Vũ vừa đi vừa nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới, làm hắn thất vọng là, cơ bản đều là sách thuốc. Còn có đan phương. Chương 432, lục chuyển thành thánh, cựu chuyển thành tiên, 2, chương 432, lục chuyển thành thánh, cựu chuyển thành tiên, 2, con đường một hàng giá sách lúc. Hàn Vũ chú ý tới trên bảng hiệu viết chữ nhất phẩm đan phương. Không chỉ là nhất phẩm, tại hậu phương còn có nhị phẩm đan phương, tam phẩm đan phương, thậm chí cửu phẩm đan phương. Nhiều như thế, Hàn Vũ sắc mặt lộ vẻ xúc động, có tứ phẩm đan phương hắn có thể hiểu được, nhưng liền thất phẩm đan phương đều có, cái này Triệu Hành Đồ lưu lại thân gia khó tránh quá phong phú chút ta. Dựa theo lúc trước lão giả báo cho hắn tin tức, tứ phẩm đan dược thích hợp với tông sư cảnh, ngũ phẩm đan dược thích hợp với đại tông sư cảnh, lục phẩm đan dược thích hợp với vô thượng đại tông sư cảnh. Không khó đẩy ra, thất phẩm thì thích hợp với võ thánh cảnh giới. Cái kia thất phẩm bên trên T. Nghĩ đến đây, Hàn Vũ khẽ hít một cái khí, chợt trong lòng hiện lên lửa nóng. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, không nhìn thẳng đê phẩm đan vương, chạy thẳng tới những cái kia cao phẩm cấp đan vương. Đi chưa được mấy bước, sắc mặt biến vài cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, cái kia ghi chú thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đan vương nhãn hiệu phía dưới giá sách, trống rỗng. Không chỉ như vậy, tứ phẩm, ngũ phẩm cùng lục phẩm trên giá sách tuy có đan vương, nhưng lần lượt giảm dần. Đến lục phẩm, cũng liền trưng bày giải rác mấy loại đan vương. Không ngờ là hào nhoáng bên ngoài a. Hàn Vũ không phản bắt được, hại hắn cao hứng hụt một tràng. Lắc đầu, hắn chuyển hướng cất giữ lục phẩm đan phương giá sách, quét mắt, phát hiện chỉ có 3 loại đan phương. Đang muốn cầm lấy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực cản, ngăn lại hắn hành động. Không cho nhìn. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ thu tay lại, tuy có chút thất vọng, lại có thể hiểu được, cũng không cưỡng cầu. Tiếp lấy hắn đi tới cất giữ ngũ phẩm đan phương giá sách, như lục phẩm đan phương một dạng, đều bố trí một loại nào đó hạn chế. Cái này khiến hắn hậm hực mà về, lùi đến tứ phẩm đan phương vị trí chỗ ở đang lúc hắn cho rằng tứ phẩm đan phương cũng là như thế lúc, kết quả đại suất đoán, hắn có thể xem xét tứ phẩm đan phương nội dung. Hồi chân đan, dưỡng nhân đan, tối linh đan, hóa nguyên đan. Hàn Vũ mừng rỡ quá sức, không ngừng liếc nhìn các loại đan phương phổ biến là tứ phẩm tầng cấp, chủng loại phong phú, độc lực qua khá rộng. Không đơn thuần là cùng tu luyện tương quan đan dược, còn có phá cảnh, chữa thương, phụ trợ, tinh luyện trở khác biệt tác dụng đan phương, thô sơ giản lược đoán chừng, có mấy chục loại đan phương. Tứ phẩm đan phương có thể nhìn, phía dưới phẩm cấp đan phương càng không cần nói, đều tại cho phép xem xét trong phạm vi. Cái này bốn loại phẩm cấp đan phương bên trong, tứ phẩm đan phương con số ít nhất, từ không cần nhiều lời, nhiều nhất thì là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan phương, xem chừng có trên trăm loại. Nhìn thấy cuối cùng, Hàn Vũ cơ bản liền qua cái tên cùng dược hiệu, hắn cường điệu quan tâm chính là tứ phẩm đan phương. Mà tứ phẩm đan phương bên trong, nhất là lấy hóa nguyên đan, tối linh đan, thuế mạch đan cùng linh cơ đan cái này bốn loại đan dược làm chủ, lặp đi lặp lại xem xét. Cách dùng cùng dược hiệu cùng vị kia tiền bối lời nói cơ bản giống nhau, cũng không có vấn đề. Hàn Vũ căn cứ tự thân luyện đan kinh nghiệm phán đoán, xác nhận lão giả không có nói bừa, mà là căn cứ từ mình tình huống đến cho định đan dược, thoáng yên tâm. Những thứ này đan dược, ta có thể hay không tự mình luyện chế? Lật xem ở giữa, Hàn Vũ không khỏi toát ra ý niệm như vậy. Cái này bốn loại đan dược bên trong, dứt bỏ bị bỏ qua hóa nguyên đan, còn lại ba loại đan dược độ khó khác biệt. Thối linh đan độ khó luyện chế hơi đơn giản chút, ở vào tứ phẩm đan dược hạ du độ khó, thuế biến đan thứ hai, linh cơ đan cao nhất, cơ bản ở vào thượng du độ khó. Nhưng sau hai loại đan dược có thể tạm hoãn dùng, hiện nay chủ yếu là thối linh đan. Mà hắn tam phẩm cực hạn luyện đan kỹ nghệ, tương đương với nửa chân bước vào tứ phẩm. Luyện chế những cái kia độ khó cao tứ phẩm đan phương, có lẽ không được, nhưng đối với thối linh đan loại này, vẫn là có hy vọng, đơn giản là tỷ lệ thành công cao thấp vấn đề.
Hơn nữa, mượn nhờ những thứ này tứ phẩm đan phương, nói không chừng ta luyện đan kỹ nghệ có thể cao hơn một tầng. Không giống với các dược đan sư để thăng kỹ nghệ khó khăn như vậy trùng điệp, Hàn Vũ tương đối đơn giản chút, chỉ cần có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược liền có thể mượn nhờ bảng để thăng. Suy nghĩ đến đây, hắn trở lại cất giữ quản lý thư tay vị trí, xem xét trong dược điển các loại dược liệu tin tức. Hóa hơn nửa ngày công phu, hắn đối với dược điển cùng dược liệu tình huống có sơ bộ hiểu rõ. Toàn bộ linh cảnh bên trong có 36 khối dược điển, mỗi khối dược điển đều trồng trọt nhiều loại dược liệu, tổng cộng trồng trọt hơn 300 loại dược liệu. Nghe thấy số lượng, có thể cảm thấy quản lý độ khó cực cao, nhưng hiểu qua về sau phát hiện, kỳ thật bằng không. Những dược liệu này lớn lên chu kỳ không hề giống nhau, không cần mỗi loại đều chiếu cố đến, chỉ cần hàng ngày bón phân, tưới nước, nhổ cỏ trừ sâu là đủ. Cho dù là có muốn bận tâm đến dược liệu, cũng tiêu không được thời gian bao lâu. Phòng đoán cẩn thận, một khi quen thuộc về sau, toàn bộ quá trình xuống, Hàn Vũ nhiều nhất hoa 7-8 cái canh giờ, còn dư xài. Đây coi như là một tin tức tốt, một cái khác tin tức tốt là, trồng trọt những dược liệu này, chứa luyện chế cái này 4 loại đan phương dược liệu. Cũng chính là nói, Hàn Vũ không cần ngoài định mức tìm kiếm dược liệu, chỉ dựa vào trong dược điển dược liệu liền có thể góp đủ luyện chế cái này 4 loại đan phương dược liệu. Như vậy, ngược lại là thuận tiện ta. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Vũ thay thế lão giả thân phận, trông nom dược điển. Hắn bèn bèn hoa 2 ngày thời gian liền quen thuộc quá trình, cơ bản có thể cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ 3 thời gian, lão giả trước đến kiểm tra, phát hiện không có vấn đề sau liền tiếp tục để cho Hàn Vũ chiếu cố. Trước khi đi, cũng không có nói cho Hàn Vũ trông nom đến khi nào, thật là hiểu rõ tên của đối phương, gọi là Triệu Trung. Sau đó, Hàn Vũ thời gian trở nên cực kỳ quy luật, phần lớn thời gian trông nom dược điển, còn lại thời gian tự mình phân phối. Trông nom dược điển trong đó, Hàn Vũ trộm cắp lưu ý luyện chế tối luyện đan dược vật liệu trưởng thành tiến độ. Liên quan tới đan phương này, nội dung hắn cơ bản đều quen thuộc không sai biệt lắm, chỉ chờ dược liệu thành thục, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế. Mà còn sót lại thời gian nhàn rỗi, hắn đều đắm chìm tại dược đan trong bí tịch, gần như mỗi ngày tay không rời sách, mất ăn mất ngủ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ rời đi tàng thư các giải sầu một chút, tiện thể xem xét cung điện bên trong những kiến trúc khác. Hắn phát hiện cung điện bên trong không chỉ có tàng thư các, còn có luyện đan các, trúc binh các, luyện công phòng chờ kiến trúc. Bởi vì lấy được Triệu Trung tán thành, những kiến trúc này hắn đều có thể đi vào, nhưng bên trong trừ các loại khí cụ bên ngoài, trống rỗng. Luyện đan các bên trong không có đan dược, trúc binh các bên trong không có binh khí, trong phòng luyện công cũng không có võ học bí tịch. Như vậy dưới tình huống, Hàn Vũ đi mấy lần cũng rất ít lại đi, cũng liền thường thường đi chuyến luyện công phòng hơi chút tu luyện. Luyện công phòng có diệu dụng, bên trong linh khí tương đối nồng đậm. Kỳ thật tại mới đến lúc, Hàn Vũ liền phát hiện linh cảnh bên trong linh khí so với bên ngoài muốn nồng đậm chút, nhất là dược điện vị trí chỗ ở, bởi vì trồng trọt các loại linh dược, linh khí càng là nồng đậm vô cùng. Bất quá bởi vì hắn không dựa vào cái này tu luyện, thêm nữa lão giả lúc ấy mang cho hắn xung kích không nhỏ, cho nên cũng không để ý mà trong phòng luyện công linh khí hàm lượng so với dược điển còn hơi thắng mấy phần, ở bên trong tu luyện hiệu quả rất tốt. Nhưng đối với Hàn Vũ mà nói, vô luận ở bên trong tu luyện bao lâu đều không thể tăng cao thực lực, ngày bình thường hắn chỉ đem trở thành khôi phục nội khí nơi. Lại qua hơn nửa tháng thời gian, Hàn Vũ tâm tâm niệm niệm dược liệu, cuối cùng nên đón mới tiến triển. Luyện chế thối linh đan trọng yếu nhất chủ dược, bách tham quả thành thục. Chương 433, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ, hoài nghi nhân sinh, 1, chương 433, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ, hoài nghi nhân sinh. Một, tin tức tốt, luyện chế thối linh đan chủ dược bách tham quả thành thủ. Tin tức xấu, bị Triệu lão nhanh chân đến trước, vượt lên trước cho hái. Tin tức tốt, còn sót lại bộ phận bách tham quả sắp thành thủ, dự đoán thời gian là trong nửa tháng. Tin tức xấu, những thứ này bách tham quả thành thủ sau vô cùng có khả năng bị Triệu lão lại lần nữa ngắt lấy, bởi vì Hàn Vũ phát hiện, Triệu lão liên tiếp thu thập luyện chế thối linh đan dược liệu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Triệu lão là vì luyện chế thối linh đan. Thối linh đan có thể lặp lại sử dụng, cũng không biết Triệu lão muốn luyện chế bao nhiêu. Hàn Vũ thầm nghĩ, hắn cũng không dùng qua thối linh đan, cho nên không biết dược hiệu, càng không cách nào căn cứ tự thân tình huống làm ra tinh chuẩn phán đoán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chờ Triệu lão đem tối linh đan luyện chế đầy đủ lúc, lại mưu đồ luyện đan kỹ nghệ. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt mấy ngày đi qua, mới bách tham quả thành thục, Triệu lão không ngoài dự đoán trước đến ngắt lấy. Vẫn như cũng là đem tất cả thành thục đều cho hái đi, nhưng lần này vận khí không tệ, hắn không có đem bán thành thục dược liệu ngắt lấy đi. 3 ngày sau, món dược liệu này thành thục, Triệu lão lại chậm chạp không có trước đến. Hàn Vũ suy đoán, đối phương giờ phút này hiện đang tại bế quan luyện chế đan dược. Hắn đi chuyến luyện đan các, quả nhiên phát hiện có gian phòng đóng chặt cửa lớn, bên trong còn truyền ra nồng đậm dược liệu hương. Dựa theo thường ngày Triệu lão luyện chế tốc độ, xem chừng xuất quan còn phải 5-6 ngày thời gian, bách tham quả sớm đã thành thục, sợ là đợi không được thời gian dài như vậy, dây dưa lâu, qua đỉnh phong kỳ, dược hiệu sẽ suy giảm, dạng này khó tránh lãng phí, vẫn là chính ta thử xem. Hàn Vũ thay mình tìm cái lý do, bản thân trấn an, dù sao bách tham quả trồng trọt diện tích rộng rãi, thì có thành thục, ngắt lấy một ít không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là mình có thể dựa vào cái này luyện chế ra đan dược, lại đi vay mượn, liền có thể đem luyện đan kỹ nghệ đẩy tới tứ phẩm cấp độ, đứng hàng cực hạn. Có tứ phẩm cực hạn luyện đan kỹ nghệ chống đỡ, về sau chớ nói luyện chế thối linh đan, chính là thuế mạch đan cùng linh cơ đan đều rất có hiệu quả. Đương nhiên, ngoài ra còn có nguyên nhân, nhìn Triệu lão bộ dạng, luyện chế sợ là không có thuận lợi như vậy à. Luyện chế thối linh đan, ngoài định mức cần hơn 20 loại tam phẩm dược liệu, hơn 40 loại nhị phẩm, chừng 100 loại nhất phẩm. Yên lặng chờ bách tham quả thành thục kỳ ở giữa, Hàn Vũ không có lãng phí thời gian, thường xuyên nhặt nhạnh chỗ tốt, đã đem dược liệu góp đủ bảy thành. Nhờ vào linh cảnh bên trong dư thừa linh khí, giữ gìn coi như thỏa đáng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác trong dược điển dược liệu tốc độ phát triển quá nhanh, có chút tựa hồ không tới thành thục kỳ hạn liền trước thời hạn thành thục. nhưng cũng may đối với dược hiệu không ảnh hưởng nhiều lắm, hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Hoa 5 ngày thời gian, Hàn Vũ góp đủ luyện chế thối linh đan toàn bộ dược liệu. Lâm Bế Quan phía trước, muốn định báo cho Triệu lão, thấy đối phương vẫn như cũ vùi đầu khổ luyện, liền mà làm a chọn cái ngày tốt giờ lành, Hàn Vũ tiến về sớm đã chuẩn bị tốt luyện đan phòng, bắt đầu chuẩn bị luyện chế thủ tục. Trong phòng luyện đan các loại khí cụ cái gì cần có đều có, lại phẩm chất cũng không tệ, kém nhất đều có thể so với Phong Lôi luyện đan bảo lô. Lúc trước Hàn Vũ đã quen thuộc những thứ này luyện đan khí cụ, cho nên giờ phút này luyện chế, xe nhẹ được quen, rất nhanh bắt đầu. Hạn chế hắn, không phải khí cụ, mà là độ khó luyện chế, lý luận xuống cuối cùng cảm giác đông, thực hành sau mới phát hiện, thối linh đan luyện chế không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở dĩ đơn giản, đó là tương đối tứ phẩm luyện đan sư mà nói, đối với tứ phẩm trở xuống, kỳ thực lại khó. Chỗ khó chủ yếu ở chỗ, thứ nhất, toàn bộ hành trình đều phải vận dụng linh khí luyện chế. Thứ hai, nhất định phải là hỏa thuộc tính linh khí. Thứ ba, đối với linh khí phẩm chất có tương đối cao yêu cầu. Thứ tư, đối với luyện đan sư nắm giữ linh khí trình độ có cực cao yêu cầu. Cái này bốn điểm, Hàn Vũ hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn, hắn cự kình linh khí hùng hậu, có hỏa thuộc tính đặc tính, tới gần nhất chuyển linh khí, khống chế cũng cực mạnh. Nhưng thỏa mãn không hề đại biểu ưu tú, một cái đến xem có lẽ không sai, kết hợp lại, chỉ kém cường nhân ý thêm nữa thối linh đan bản thân liền đối với quá trình luyện chế yêu cầu cao, hơi có sai lầm, liền sẽ phía trước công vụ phí, thế cho nên Hàn Vũ đem chủ dược hao hết, cũng chỉ là tăng trưởng mấy lần thất bại kinh nghiệm. Chỉ có thể chờ đợi mới chủ dược thành thục lại đi thử. Hàn Vũ có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh tập hợp lại, luyện đan nha, vừa mới bắt đầu thất bại nhiều rất bình thường, ưu thế của hắn tại sau này. Chỉ cần mở cái đầu, đến tiếp sau tốc độ chính là cưỡi tên lửa siêu siêu cất cánh. Huống chi, còn có Triệu Lao đây. Hàn Vũ thoải mái tinh thần trạng thái, yên lặng chờ dược liệu thành thục. Ngay hôm đó, hắn xem chừng thời gian, cảm thấy bách tham quả có lẽ thành thục, liền nghĩ đến tiến đến nhìn xem. Vừa mới đến dược điển, liền nhìn thấy Triệu Lao cái kia linh hoạt thân ảnh, tại dược điển chập trùng. Giống như phát giác được Hàn Vũ ánh mắt, Triệu Lao trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất xấu hổ, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt. Khoảng thời gian này, ngươi dược liệu chiếu cố không sai. Hắn nhàn nhạt phê bình câu, trong tay động tác không chậm, nhanh chóng sắp thành quen bách tham quả hái song song. Đang muốn rời đi, bị Hàn Vũ gọi lại, Triệu Lao là luyện chế thối linh đan sao? Ân. Triệu Lao sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hàn Vũ cầu vấn, cái kia luyện chế lúc có thể để vãn bối ở bên mây xem. Cũng tốt thấy chút việc đời, chiêm ngưỡng bên dưới Triệu Lao phong thái. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hàn Vũ ngỏ thấy Triệu Lao tính cách, lỗ tai mềm, thích nghe tán dương. Không phải sao, Triệu Lao thêm chút do dự về sau, miễn cưỡng đáp ứng, cái kia, tốt a. Hàn Vũ đi theo Triệu Lao tiến về luyện đan phòng, không đợi hắn căng dặn, nhu thuận đứng tại nơi hẻo lánh, im lặng nhìn xem. Triệu Lao thấy thế liền chuyên tâm chuẩn bị luyện đan thủ tục. Như Hàn Vũ đoán, Triệu Lao luyện chế là thối linh đan, chỉ bất quá hắn luyện chế có chút ưu nhã, cần đốt hương tắm rửa chuẩn bị 3 ngày, sau đó mới bắt đầu luyện chế. Luyện chế kết quả, ân, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều, lần thứ nhất tiếp nối thất bại. Triệu Lao luyện đan kỹ nghệ, tiêu chuẩn mặc dù cao hơn ta, nhưng không nhiều, xem chừng cũng liền tứ phẩm cấp độ nhập môn luyện đan kỹ nghệ tiêu chuẩn. Hàn Vũ yên lặng phê bình câu, ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Triệu Lao tiếp tục luyện chế, đốt hương tắm rửa quá trình giảm bớt đến 2 ngày, cái này tựa hồ là hắn luyện chế đan dược lúc ắt không thể thiếu trình tự. Lần thứ 2 luyện chế, chỉnh thể thuận lợi, nhưng tới gần kết đan lúc, xuất hiện ngoài ý muốn, thành đan thất bại. Ai? Triệu Lao hồn nhiên quên trong phòng còn có Hàn Vũ tồn tại, thở dài một tiếng. Tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ vẫn là hơi kém chút, nếu có thể đạt tới ngũ phẩm luyện đan kỹ nghệ tiêu chuẩn, vậy thì càng cao. Chính là tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ viên mãn cấp độ, cái kia cũng không sai, đáng tiếc hắn mới tiếp cận tứ phẩm tiểu thành luyện đan kỹ nghệ. Thất bại không thể tránh được. Tập hợp lại, Triệu Lao đốt hương tắm rửa sau một ngày, lại lần nữa luyện chế. Lúc này thất bại càng triệt để hơn, có lẽ là tâm tính duyên cớ, nửa đường liền thất bại. Dược liệu còn có còn thừa, Triệu Lao lại không định lại đi luyện chế, yên lặng chỉnh lý khí cụ. Triệu Lao không tiếp tục luyện chế ra. Hàn Vũ đột nhiên mở miệng hỏi thăm, đây là hắn ở tại trong phòng luyện đan lần đầu mở miệng, dọa Triệu Lao nhảy một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Lao buột miệng nói ra, chợt nhớ tới là chính mình để cho Hàn Vũ vây xem, lập tức có loại bị lộ tẩy cảm giác, mặt mũi có chút không nhịn được, thừa nhẹ nói, ngươi cho rằng luyện đan rất đơn giản? Nhất cổ tác khí lại mà yếu ba mà tận, ta thất bại 3 lần từ nên chỉnh đốn sau lại luyện chế, nếu không nhất định thất bại, lãng phí thời gian, dược liệu cùng tinh lực. Chương 433, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ, hoài nghi nhân sinh, 2, chương 433, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ, hoài nghi nhân sinh, 2, nói xong, Triệu Lao xua đuổi Hàn Vũ đi ra, mắt không thấy tâm không phiền. Trên đường, Hàn Vũ dư vị Triệu Lao luyện chế đan dược tình huống, tuy nói không thành công một lần, nhưng vẫn là làm hắn thu hoạch không ít, vốn nắn lúc trước luyện chế lúc không ít sai lầm. Chỉ là những thu hoạch này, hiển nhiên không đủ để cho hắn luyện chế thành công, nhiều lắm là luyện chế lúc trở nên thông thuận chút. Xem ra không thể quá mức trông chờ Triệu Lao. Nguyên bản Hàn Vũ nghĩ đến, Triệu Lao luyện đan trình độ sẽ cao chút, luyện đan tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn chút. Chính mình luyện không được, từ hắn luyện thành cũng không phải không được, nói không chừng còn có thể từ đối phương trên thân lấy thỉnh kinh. Nhưng quan sát mấy ngày về sau phát hiện, dựa vào Triệu Lao không bằng dựa vào chính mình. Thối linh đan độ khó tương đối cao, ta muốn luyện chế thành công, đoán chừng phải thật lâu, hơn nữa còn lại bởi vì dược liệu trì hoãn, sao không đổi loại độ khó hơi thấp tứ phẩm đan dược luyện chế? Hàn Vũ ý tưởng đột phát, dù sao chỉ cần luyện chế ra tứ phẩm đan dược, liền có thể để thăng luyện đan kỹ nghệ. Cùng hắn chấp nhất thối linh đan, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, mở ra lối riêng, cắt giảm độ khó. Nghĩ đến liền làm, Hàn Vũ đi tàng thư các, tìm kiếm thích hợp bản thân đan phương. Tại so sánh tất cả tứ phẩm đan phương về sau, Hàn Vũ chọn lựa ra 3 phần độ khó tương đối dễ đan phương, nhưng trong đó 2 phần thiếu liên quan dược liệu, bị hắn bài trừ, chỉ còn lại cuối cùng 1 phần, tên là dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan, đan như kỳ danh, có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, trì hoãn già yếu, loại trừ vết sẹo, trắng đẹp da thịt, trừ cái đó ra, không còn khác tác dụng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, độ khó luyện chế tại tứ phẩm đan phương bên trong tương đối thấp một chút. Chọn lựa đan phương về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian, Hàn Vũ chiếu cố dược điển, góp đủ luyện chế dưỡng nhan đan dược liệu, nghiên cứu đan phương, 3 thứ kết hợp, bận rộn lại quy luật. Nửa tháng sau, hắn góp đủ dưỡng nhan đan dược liệu, bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Trong phòng luyện đan, Hàn Vũ điều động quanh thân linh khí, gia tăng tại đan lô dưới đáy, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thu lấy dược liệu, không ngừng đầu nhập đan lô. Ùng ùng. Trong lò đan phát ra nước sôi nổi bong bóng âm thanh, dược liệu mùi thơm tùy theo tràn đầy gian phòng. Thất bại, thất bại. Không biết thất bại bao nhiêu lần về sau, không vô cùng thản nhiên, Hàn Vũ cuối cùng là nhìn thấy hy vọng thành công. Tĩnh tâm. Hàn Vũ bình phục tâm tình, hết sức chăm chú luyện chế. Một lát sau, hắn sắc mặt đại hỉ, dưỡng nhan đan luyện chế thành công. Cùng lúc đó, Hàn Vũ quan tâm bảng, phát hiện nguyên bản phía trên ghi chú luyện chân cực hạn kỹ nghệ, đột nhiên biến thành tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ, có thể tăng lên. Hàn Vũ câu thông hệ thống, điều ra bảng, đầu tiên là xem xét vận đạo. Vận đạo trải qua góp nhặt, đã đạt tới 35 vạn, hoàn toàn đầy đủ. Vay mượn luyện đan kỹ nghệ. Hàn Vũ truyền lại suy nghĩ, hệ thống rất nhanh đáp lại, trải qua kiểm tra, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ để thăng đến nhập môn, cần 3.000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1. Thanh toán 6.000 điểm vận đạo. 2. Hữu hiệu luyện công 60 vạn lần. 3. Thanh toán 15 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 1.750 điểm vận đạo, trả lại 7.000 điểm vận đạo, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ tiểu thành. Tiền đặt cọc 2.000 điểm vận đạo, trả lại 8.000 điểm vận đạo, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ đại thành. Tiền đặt cọc 2.250 điểm vận đạo, trả lại 9.000 điểm vận đạo, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ viên mãn. Tiền đặt cọc 2.500 điểm vận đạo, trả lại 10.000 điểm vận đạo, tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ cực hạn. Theo trong đầu hệ thống lên tiếng âm lần lượt vang lên, Hàn Vũ luyện đan kỹ nghệ lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Trong nháy mắt liền đạt tới tứ phẩm luyện đan kỹ nghệ cực hạn. Khoảng thời gian này học tập dược lý trong tri thức, liên quan tới tứ phẩm đan phương bộ phận nội dung, nắm giữ toàn bộ. Như vậy nắm giữ, không riêng gì lý luận, cũng có thực tiễn. Hắn có loại cảm giác, hiện tại luyện chế thối linh đan, có 90 chắc chắn có thể luyện chế thành công. Còn lại một thành, cơ bản cùng tự thân kỹ nghệ không có quan hệ, mà là bên ngoài không thể khống nhân tố. Điều này nói rõ, tại luyện chế kỹ nghệ phương diện, hắn đã không tồn tại vấn đề gì. Đi xem một chút bách tham quả thành thục không có, nếu là thành thục, liền bắt tay vào làm luyện chế. Thời gian dài như vậy đi qua, Triệu lão còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì, không có dữ liệu, luyện chế kết quả có lẽ không quá lý tưởng. Hắn cũng không định chờ Triệu lão, dự định đi trước luyện chế, chờ luyện chế ra tới đan dược về sau, lại báo cho đối phương, đến cái tiền trạng hậu đấu. Hàn Vũ bên này chuẩn bị luyện chế dược liệu lúc, Triệu lão đốt hương tắm rửa hoàn thành, tiến hành mới luyện chế. Vận khí không tệ, hai lần luyện chế kết thúc, thành công thất bại tất cả một lần. Đáng tiếc đều là chỉ có một viên trung phẩm đan dược, còn sót lại đều là hạ phẩm, tăng thêm nguyên lai, cũng liền 3 viên trung phẩm, không, có 1 viên thượng phẩm. Triệu lão thở dài âm thanh, trung hạ phẩm đan dược không quá thích hợp Hàn Vũ, hắn càng muốn luyện chế ra thượng phẩm cùng cực phẩm tối linh đan. Nhưng cho đến trước mắt, luyện chế ra đan dược cơ bản đều tại trung hạ phẩm, thượng phẩm một viên đều không có, không nói đến cực phẩm. Thực sự không được, vậy liền dùng nhiều chút trung phẩm tối linh đan, luôn có thể rèn luyện hoàn thành, đến mức đặc chất, đến lúc đó lại hoa chút công phu thay Hàn Vũ loại trừ rơi. Chất lượng không đủ, chỉ có thể dùng số lượng tới con gót. Đang lúc Triệu lão chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng luyện chế lúc, dược liệu không đủ. Hắn phủi bụi trên người một cái, đứng dậy tiến về dược điện, ven đường nhìn lại, phát hiện không có nhìn thấy Hàn Vũ thân ảnh, cho rằng đối phương tại tảng thư các, cũng không để ý hái tới đầy đủ dược liệu, hắn bước nhanh trở về luyện đan phòng. A, mùi vị gì? Chống đỡ trước khi đi hành lang chỗ ngoặt vị trí, Triệu lão đột nhiên ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc. Mùi vị này hắn có chút quen thuộc, giống như là luyện chế thối linh đan lúc lại phát ra hương vị, nhưng trước mắt hắn cũng không luyện chế, lại hương vị đến từ khác một bên. Là Hàn Vũ. Toàn bộ linh cảnh, ngoại trừ chính mình cũng chỉ có Hàn Vũ một người sống, không phải hắn luyện chế, chính là Hàn Vũ luyện chế. Tiểu tử này sẽ còn luyện đan. Triệu lão kinh nghi bất định, lần theo dược liệu hương vị tiến đến xem xét, đi tới một tòa cửa phòng đóng chặt luyện đan phòng phía trước. Hắn không có mạo muội quấy nhiễu, mà là đứng ở cửa, tinh tế ngửi ngửi dược liệu hương vị, phán đoán quá trình luyện chế. Quả nhiên tại luyện chế thối linh đan. Triệu lão khẳng định chính mình suy đoán, hơi biến sắc mặt. Hàn Vũ tại luyện đan thì cũng thôi đi, thế mà còn trực tiếp luyện chế thối luyện đan. Tiểu tử này là đang xem thường lão phu. Hắn đối với Hàn Vũ tự mình luyện chế thối linh đan, rất có phê bình kín đáo. Hừ, thối linh đan há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Mặc dù kinh ngạc Hàn Vũ biết luyện đan, nhưng hắn không hề cho rằng đối phương có thể luyện thành thối linh đan, bực này đang dược, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện chế. Liền hắn đều thất bại chiếm đa số, không nói đến Hàn Vũ. Khó trách ta luôn có cảm giác dược liệu gần nhất bất chút, tình cảm là bị tiểu tử này lấy ra lãng phí, đợi hắn đi ra về sau, ta cần phải thật tốt dạy dỗ hắn. Triệu lão sắc mặt không vui, dược liệu thiếu kỳ thật không quan trọng, hắn liền nghĩ dạy dỗ Hàn Vũ. Cứ việc, hắn chưa chắc là Hàn Vũ đối thủ, nhưng ngoài miệng thắng lợi cũng là thắng lợi. Hắn cũng phải nhìn một cái, đến lúc đó Hàn Vũ nên như thế nào cho mình bàn giao. Chờ một chút, cố khí tức này. Chương 434, cực phẩm thối linh đan, nhất chuyển linh khí, 1, chương 434, cực phẩm thối linh đan, nhất chuyển linh khí, 1, trung phẩm thối linh đan khí tức. Không đúng, là thượng phẩm thối linh đan khí tức. Cũng không đúng, tựa như là cực phẩm thối linh đan khí tức. Luyện đan phòng bên ngoài, Triệu lão đẩy mặt kinh nghi bất định. Hắn nhón chân lên, thân thể ưu tiên, nhô ra cổ, tới gần khe cửa, chóp mũi nhẹ ngửi, muốn ngửi rõ ràng dược liệu hương vị, nhờ vào đó phán đoán thành đan phẩm chất. Nhưng cửa phòng thật là đóng lại cực kỳ, hắn thân thể gần như dán tại cửa lớn, còn chỉ có thể nghe được mơ hồ hương vị, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Không thể nào là thượng phẩm thối luyện đan, càng không khả năng là cực phẩm thối luyện đan. Triệu lão đuốt đuốt mỏi như cái cổ, trong lòng suy nghĩ. Hàn Vũ biết luyện đan sự tình, tuy nói có chút ra ngoài ý định, nhưng hắn lại không cho rằng đối phương tuổi như vậy nhẹ nhàng, tiêu chuẩn luyện đan cao bao nhiêu, lại cao năng cao hơn hắn. Liên hắn đều không thể luyện chế ra thượng phẩm thối luyện đan, Hàn Vũ làm sao có thể luyện thành? Hơn nữa Hàn Vũ trước đây không hề biết thối luyện đan, điều này nói rõ đối phương là tại tiến vào linh cảnh sau hiểu rõ, ngắn như vậy thời gian, càng không khả năng luyện chế ra đan dược. Nghĩ đến càng nhiều là Hàn Vũ biết cái này cửa tay nghề, cho nên nóng lòng không đợi được, thử nghiệm luyện chế. Suy nghĩ đến đây, Triệu Lao dần dần minh ngộ, trong lòng có tính toán. Lại tại lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra Hàn Vũ thân ảnh. Triệu Lao. Hàn Vũ sắc mặt như thường, không hề kỳ quái Triệu Lao đứng ở cửa, tại đối phương đến lúc liền đã bị hắn phát hiện. Ngươi tại luyện chế thối linh đan. Triệu Lao lạnh nhạt liếc mắt Hàn Vũ, lung lay tay, đẩy ra Hàn Vũ, chắp tay đi vào đan phòng. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trước đây có phương diện này tay nghề, cho nên thử nghiệm luyện chế bên dưới, còn mời Triệu Lao chớ trách. Triệu Lao khẽ gật đầu, ra vẻ bình tĩnh hướng đi lò luyện đan, bộ pháp xê dịch ở giữa, ngửi được mùi thơm ngát. Cái này khiến trong lòng hắn hơi kinh, cỗ này mùi thơm ngát không quá giống là luyện đan thất bại bộ dáng. Trong lòng hắn kinh nghi, tiện tay bung lên, vén lên đan lô cái nắp, phát hiện bên trong cũng không có đan dược, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thối linh đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế, ngươi liền nơi này đan lô đều không có nắm giữ, liền nghĩ đến luyện đan, khó tránh mơ tưởng xa vời chút, như vậy, sao có thể không thất bại đâu. Triệu Lao khôi phục ngày trước ghét bỏ dáng dấp, bắt đầu chọn Hàn Vũ ma bệnh. Bất quá hắn lời này không giả, những lò luyện đan này chế tạo tinh xảo, ở trong chứa cả côn, không có trường kỳ sử dụng qua, rất khó bắt đầu. Đương nhiên, ngươi có cái này tâm là tốt, như vậy đi, ngươi đem lần này quá trình luyện đan giải thích với ta, ta tốt thay ngươi tra lậu bổ huyết. Phê bình sau đó, Triệu Lao giả vờ như một bộ muốn chỉ điểm Hàn Vũ tư thái. Vậy làm phiền Triệu lão. Hàn Vũ theo lời nói, đem quá trình luyện chế báo cho, thoạt đầu Triệu lão còn thỉnh thoảng phê bình một câu, nghe phía sau, hắn biểu lộ càng cổ quái. Không còn. Hắn cũng không từ Hàn Vũ giải thích xuôi thai ra bao lớn ma bệnh. Không còn. Hàn Vũ gật đầu. Triệu lão khẽ nhíu mày, nói thầm, không nên a, chiếu ngươi lời nói, không nên thất bại a. Triệu lão. Hàn Vũ đánh gãy Triệu lão lẩm bẩm. Triệu lão thoáng ngước mắt, ánh mắt hỏi thăm. Hàn Vũ mím môi một cái mở miệng, luyện chế không có thất bại. Ngươi luyện thành. Triệu lão nghe vậy giật mình, trừng to mắt, gấp chằm chằm Hàn Vũ, tựa hồ tại xác định hắn có hay không nói đùa. Hàn Vũ không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, nhưng việc đã đến nước này, cũng không làm che giấu, thành công. Lời nói như ma âm rót vào tai, để cho Triệu lão đại não ngắn ngủi trống không bên dưới, hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, hai tay lẫn nhau chụp, trong miệng lẩm bẩm làm sao lại không có khả năng loại hình lời nói. Một lát sau, Triệu lão không biết nghĩ đến cái gì, bá nhìn về phía Hàn Vũ, mặt lộ nghiêm túc hỏi, ngươi luyện ra cỡ nào phẩm chất thối linh đan? Ta cũng không biết là bực nào phẩm chất, Triệu lão ngài xem qua bên dưới. Hàn Vũ bị đối phương chằm chằm sợ đến hoảng, dứt khoát liền đem luyện chế ra 3 viên đan dược lấy ra. Đan dược lấy ra trong nháy mắt, trong gian phòng liền phiêu đãng lên một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm ngát, cỗ này mùi thơm ngát rơi vào Triệu lão trong hơi thở, trong nháy mắt làm hắn thân hình run lên. Cực phẩm thối linh đan. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng, hiếm thấy thất thố, càng không để ý Hàn Vũ, trực tiếp cầm lấy đan dược lặp đi lặp lại kiểm tra. Màu sắc, phẩm chất, vật bị, cũng không có vấn đề gì, thật đúng là cực phẩm thối linh đan. Cái này sao có thể? Triệu lão khó có thể tin, hắn sớm nên nghĩ đến đan phương bên trong cô kia mùi thơm ngát không thể nào là luyện chế thất bại sinh ra. Chỉ là đấy lòng không muốn tin tưởng Hàn Vũ biết luyện đan, hơn nữa thế mà còn luyện thành. Đây cũng thôi, vấn đề là Hàn Vũ không những luyện thành, còn mẹ nó luyện chế được cực phẩm thối linh đan. Cực phẩm thối linh đan a, liền ta đều không thể luyện thành. Trong lòng Triệu lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nghiên cứu luyện đan kỹ nghệ, đều nghiên cứu đến thân chó đi lên. Quay đầu lại, thế mà còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Hàn tiểu tử, ngươi lại luyện chế bên dưới thối linh đan, đang tại lao phù mặt luyện chế. Thật vất vả, Triệu lão bình phục cảm xúc, sắc mặt phức tạp nhìn qua Hàn Vũ, ngựa khí khô khốc. Không có tận mắt nhìn thấy, hắn không muốn tin tưởng Hàn Vũ có thể luyện thành cực phẩm thối linh đan. Hàn Vũ cũng không thèm để ý, đầu tiên là lấy chút dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhìn Triệu lão trợn mắt há hốc mồm. Thủ pháp, đối lửa đợi nắm giữ, thời cơ nắm, dược liệu để trình tự, đều không thể bắt bẻ, so với ta càng tốt hơn. Triệu lão càng xem càng kinh ngạc, còn chưa luyện chế hoàn thành, hắn liền triệt để tin tưởng Hàn Vũ tiêu chuẩn. Vẫn như cũng là thành đan ba viên, bất quá lúc này chỉ có 2 viên cực phẩm thối linh đan, mà còn lại một cái là thượng phẩm. Sau nửa canh giờ, Hàn Vũ luyện chế kết thúc, Triệu lão làm ra phán đoán, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Hắn há to miệng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành thở dài một tiếng. Luyện đan hơn 10 năm, vốn cho là mình thiên phú mặc dù không được tốt lắm, nhưng so với những cái kia chuyên nghiệp luyện đan sư không kém nơi nào. Hôm nay nhìn thấy Hàn Vũ, bị hiện thực hung hăng quất mặt, luyện đan sư cùng luyện đan sư chênh lệch, so với người cùng cậu còn lớn a. Không sai. Các loại suy nghĩ chìm nổi, trên mặt nổi, Triệu Lao vẫn như cũ duy trì mây trôi nước chảy răng dấp, nhàn nhạt phê bình câu. Hàn Vũ luyện đan kỹ nghệ tuy tốt, nhưng đến hắn trên miệng, còn phải luyện thêm một chút. Triệu Lao nói chính là, so ra kém Triệu Lao. Hàn Vũ khiêm tốn phụ họa, nghe thấy Triệu Lao khỏe miệng co giật. Hắn ho nhẹ âm thanh, đem trong tay 3 viên đan dược còn cho Hàn Vũ, ngữ khí hơi gấp, bây giờ ngươi đã có 5 viên cực phẩm thối linh đan, có lẽ đầy đủ ngươi đem trong cơ thể linh khí rèn luyện đến nhất chuyển cấp độ, việc này không nên chậm trễ, ngươi theo ta đi luyện công phòng, ta thay ngươi hộ pháp. Trải qua hắn phán đoán, Hàn Vũ cần 3 viên thượng phẩm thối linh đan liền có thể rèn luyện thành nhất chuyển linh khí, chuyển đổi thành trung phẩm thối linh đan thì cần 12 viên. Bất quá trước mắt có cực phẩm thối linh đan, dùng 1-2 quả như vậy đủ rồi. Hai người đến luyện công phòng, nơi này linh khí tương đối bên ngoài sẽ đầy đủ chút, Triệu Lao trực tiếp đem Hàn Vũ đưa đến linh khí nhất đầy đủ gian phòng. Đơn giản chỉ điểm vài câu, báo cho liên quan mấu chốt, cùng với chú ý hạng mục, Triệu Lao liền để Hàn Vũ dùng đan dược. Hàn Vũ làm theo, ngồi xếp bằng, cầm lấy 1 viên cực phẩm thối linh đan, há miệng một bước. Đan dược vào cổ họng, lập tức một cỗ bàng bạc lại tinh thuần linh khí tản mắt ra, lưu chuyển đến quanh thân khí mạch, chui vào linh khí bên trong, bắt đầu rèn luyện. Chương 434, cực phẩm thối linh đan, nhất chuyển linh khí, 2, chương 434, cực phẩm thối linh đan, nhất chuyển linh khí, 2, hắn phát hiện, cỗ này thể khí cũng không phải là linh khí, nhưng phẩm chất khá cao, không phải tự thân linh khí có thể so sánh. Trong cơ thể linh khí gặp phải nó, giống như là gặp phải cối xay, không ngừng bị hấp thu, ma sát, nghiền nát. Ngay tại như vậy nghiền nát bên trong, Hàn Vũ khí mạch truyền đến từng trận như kim châm, linh khí cũng không ngừng lấy được rèn luyện. 1 viên không đủ vậy liền 2 viên. Triệu Lao thời khắc lưu ý Hàn Vũ tình huống, phát hiện Hàn Vũ khí tức biến hóa, đội vàng nhắc nhở. Hàn Vũ nghe vậy suy nghĩ khẽ động, lại lần nữa uống vào 1 viên cực phẩm thối linh đan, yếu bất đau đớn khôi phục, thậm chí có thừa kịch dấu hiệu. Nhưng cùng lúc, rèn luyện hiệu quả cũng tăng lên một ít. 2 viên cũng không đủ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Hàn Vũ dùng viên thứ 3 cực phẩm thối linh đan, tiếp theo là viên thứ 4, thứ 5 viên. Nhìn bên cạnh Triệu Lao mí mắt chực nhảy, không khỏi lo lắng Hàn Vũ xảy ra vấn đề. Cực phẩm thối linh đan không phải dùng càng nhiều càng tốt, dược hiệu yếu bất khả năng, chủ yếu nhất là sẽ tổn thương khí mạch cùng thể phách. Nhưng quan sát một lát, gặp Hàn Vũ cũng không có dị thường, Triệu Lao dần dần yên tâm. 5 viên cực phẩm thối linh đan, sánh được Lao ra 1/5, xem ra tiểu tử này nội khí so với ta tưởng tượng phải thâm hậu chút. Triệu Lao thầm nghĩ, năm đó Triệu Hành Đồ chọn vẹn dùng 25 viên cực phẩm thối linh đan mới rèn luyện ra nhất chuyển linh khí, Hàn Vũ mặc dù so ra kém, nhưng cả hai tình huống cụ thể khác biệt. Triệu Hành Đồ rèn luyện lúc, trong cơ thể linh khí chất lượng không bằng Hàn Vũ, cho nên sẽ hao phí nhiều chút. Trái lại Hàn Vũ, khoảng cách nhất chuyển linh khí không kém bao nhiêu, lại còn có thể dùng 5 viên cực phẩm thối linh đan, đủ thấy bên trong khí hùng hậu. Tốt. Đang cân nhắc, Triệu Lao gặp Hàn Vũ dừng lại, liền vội hỏi câu. Hắn phát hiện Hàn Vũ thần sắc có chút cổ quái, rèn luyện thành công, không nên cao hơn sao? Làm sao Hàn Vũ ngược lại một bộ mặt mày ủ rũ tư thái? Hàn Vũ lắc đầu, không, đan dược không đủ. Làm sao có thể không đủ? Triệu Lao nghe xong sững sờ, buột miệng nói ra, mãi đến hắn phát hiện đan trong hộp trống rỗng lúc, yên lặng nghẹn nào. Nguyên lai Hàn Vũ tại hắn thất thần thời khắc, càng đem còn thừa phẩm chất thối linh đan toàn bộ đều uống vào, kết quả còn chưa đủ. Triệu Lao, ta lại luyện chế chút đi. Hàn Vũ để lại một câu nói, liền đi luyện đan phòng tiếp tục luyện đan. Triệu Lao xem như là kiến thức đến Hàn Vũ tiêu chuẩn luyện đan độ cao, đối phương trong quá trình luyện chế, hắn toàn bộ hành trình vây xem, phát hiện Hàn Vũ luyện chế cực phẩm thối linh đan không những nhanh, hơn nữa tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ thành đan đều cao không hợp thói thường, trên cơ bản mỗi lần giữ gốc có 1 viên cực phẩm đan dược, kém nhất đều là thượng phẩm, gần như liền không có xuất hiện trung hạ phẩm. Bực này luyện đan kỹ nghệ, để cho hắn trong lòng gọi thẳng lợi hại, không khỏi sinh ra muốn hướng đối phương lĩnh giáo tâm tư. Nhưng vì ngại mất mặt, hắn không có mở miệng, thế là trừng to mắt, tính toán đem toàn bộ quá trình đều cho nhớ kỹ. Đương nhiên, ngoài miệng, hắn vẫn như cũ một bộ khinh miệt tư thái, cảm thấy điêu trùng tiểu kỹ. Hàn Vũ phối hợp luyện chế, tính toán số lượng, tại luyện chế ra 31 viên cực phẩm thối linh đan cùng 24 viên thượng phẩm thối linh đan về sau, lúc này mới dừng lại. Cũng không phải cảm thấy đầy đủ, mà là dược liệu hao hết, không cách nào tiếp tục luyện chế. Nhiều như thế thối linh đan, cộng lại hẳn là đủ đi. Hàn Vũ không xác định. Đủ rồi. Triệu Lao lại cảm thấy Hàn Vũ tựa hồ có chút xem trọng chính mình, đến lúc đó chưa hẳn có thể dùng tới toàn bộ đan dược. Cái kia 24 viên thượng phẩm thối linh đan, luận dược hiệu tương đương với 8 khỏa cực phẩm thối linh đan, hợp lại tương đương với 39 viên cực phẩm thối linh đan. Nhiều như thế thối linh đan đã vượt qua Triệu Hành Đồ dùng số lượng, Hàn Vũ khẩu vị lại lớn, cũng không có khả năng toàn bộ nuốt vào. Sự thật xác thực như Triệu Lao đoán, Hàn Vũ không có dùng hoàn toàn bộ thối linh đan. Nhưng tiểu tử này đem toàn bộ cực phẩm thối linh đan đều cho dùng. Triệu Lao khó nén kinh sợ. Nguyên lai tưởng rằng Hàn Vũ có thể dùng rơi một nửa cực phẩm thối linh đan đều xem như là tốt, kết quả đối phương một tên cũng không để lại. Thêm nữa lúc trước dùng 5 viên, Hàn Vũ tổng cộng uống vào 36 viên cực phẩm thối linh đan, cái này còn không bao gồm thượng phẩm thối linh đan. Bực này số lượng đã thắng qua Triệu Hành Đồ. Điều này nói rõ, người này nội khí hơn xa lão gia. Triệu lão đầy mắt phức tạp nhìn qua khí tức dần dần ổn định Hàn Vũ. Dùng thối linh đan nhiều ít, có thể phản ứng linh khí chất lượng tình huống. Nếu không phải trước đó tra xét Hàn Vũ linh khí, hắn sẽ tưởng rằng Hàn Vũ linh khí phẩm chất độ chênh lệch, cho nên cần càng nhiều thối linh đan. Nhưng trên thực tế, Hàn Vũ linh khí phẩm chất so với lúc trước Triệu Hành Đồ dùng thối linh đan lúc còn cao, Như vậy dưới tình huống, vẫn như cũ tiêu hao 36 viên thối linh đan, có thể thấy được bên trong khí thâm hậu. Là cái này, nhất chuyển linh khí. Hàn Vũ đắm chìm tự thân, nội thị khí mạch cùng khí hải, quan sát linh khí biến hóa. Biến hóa không tính nhỏ bé, hắn rất nhanh phát giác được linh khí khác nhau, so sánh với ngày trước, đề thăng rất nhiều. Như vậy đề thăng, không thể hiện tại về số lượng, mà là chất lượng. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể linh khí chất lượng tăng lên một đoạn, trục xuất rơi không ít tạp chất, trở nên càng tinh khiết hơn. Nhất chuyển linh khí, chính là đại tông sư sử dụng linh khí, cũng chính là nói, đơn thuần linh khí, ta đã không thua tại đại tông sư. Hàn Vũ thoáng mừng rỡ. Trước mắt hắn nhưng là liền tông sư cảnh cũng không đạt tới, linh khí phẩm chất lại vượt ngang hai cái đại cảnh giới, đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Bực này vượt qua, đã vượt ra khỏi nhận biết, hắn tại bất luận cái gì cổ tịch bên trên đều chưa từng gặp qua. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình chỉ là linh khí phẩm chất đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn, luận thực lực, chưa hẳn sánh được. Chờ một chút, vì sao vận chuyển linh khí lúc, ta khí mạch sẽ đau? Hàn Vũ đột nhiên phát giác dị thường, chính mình một vận chuyển linh khí, khí mạch liền có như kim châm truyền đến. Hắn đem tình huống này báo cho Triệu lão. Triệu lão thêm chút trầm ngâm nói, đó là bởi vì ngươi linh khí phẩm chất quá cao, khí mạch lại không có trải qua cường hóa, cho nên không chịu nổi gánh nặng, không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần ngươi đột phá tông sư, tiếp thu thiên địa chi lực tẩy lễ, khí mạch tự nhiên sẽ lấy được cường hóa, vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Lời nói đến đây, Triệu lão muốn nói lại rồi, hắn kỳ thật muốn hỏi một chút Hàn Vũ sẽ hay không luyện chế thuế mạch đan cùng linh cơ đan. Hai loại đan dược luyện chế tiêu chuẩn yêu cầu càng cao, lấy trước mắt hắn kỹ nghệ luyện chế, tỷ lệ thành công khá thấp. Thông qua luyện chế thối linh đan, hắn lại không nguyện thừa nhận, cũng vô pháp che giấu Hàn Vũ luyện đan kỹ nghệ tiêu chuẩn cao hơn hắn sự thực. Chỉ là để cho hắn nói, thực sự có chút khó mà mở miệng. Hàn Vũ chủ động hỏi thăm, "Triệu lão, vậy kế tiếp có hay không muốn luyện chế thuế mạch đan cùng linh cơ đan? Có thể làm phiền Triệu lão giúp ta chuẩn bị bên dưới đan dược, ta đi nghiên cứu đan phương." Triệu lão không phản bác được. "Nghiên cứu đan phương?" Lời này từ Hàn Vũ trong miệng nói ra, làm sao cùng uống nước đơn giản như vậy. Hắn lười tự chuốc nhục nhã, đáp ứng. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Triệu lão biến thành trợ thủ, thay Hàn Vũ chủ bị hoàn thành dược liệu. Chờ Hàn Vũ nghiên cứu không sai biệt lắm, bắt tay vào làm luyện chế, quá trình rất là thuận lợi, luyện chế ra hơn 10 viên cực phẩm thuế mạch đan cùng cực phẩm linh cơ đan. Ngay hôm đó, tại Triệu lão yêu cầu nghiêm khắc bên dưới, Hàn Vũ đốt hương tắm rửa 3 ngày, lúc này mới bắt đầu dùng linh cơ đan. Chương 435, thần võ truyền thừa, cải thiên hoán địa lực lượng, 1, chương 435, thần võ truyền thừa, cải thiên hoán địa lực lượng, 1, thất bại. Trong phòng luyện công, Triệu lão thời khắc lưu ý Hàn Vũ trạng thái, phát hiện hắn khí tức biến hóa, sắc mặt biến hóa. Hàn Vũ dừng lại động tác cùng mở con mắt ra xác nhận Triệu lão suy đoán. Dùng linh cơ đan về sau, cũng không cảm ứng được thời cơ đột phá, toàn bộ hành trình không có một gợn sóng. Triệu lão tiếp thu rất nhanh, xem thường, linh cơ đan chỉ là có nhất định xác suất có thể giúp ngươi cảm ngộ đến đột phá tông sư thời cơ, không hề tuyệt đối. Xác suất cao bao nhiêu? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Nửa thành. Hàn Vũ sửng sốt một chút, kém chút cho là mình nghe lầm, không phải năm thành, mà là nửa thành. Nhỏ gặp nhiều quái, đây là bởi vì ngươi dùng chính là cực phẩm linh cơ đan, nếu không liền nửa thành đều không có. Triệu lão nhìn thấy Hàn Vũ trong ánh mắt chất vấn, không cao hứng nói, cảm ứng khí mạch thuế biến thời cơ, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa đột phá cảnh giới, cùng ngươi tự thân tình huống cũng có quan, chưa tại cái này con đường đi đến cực hạn, dù cho là có linh cơ đan bực này diệu dược, cũng khó có một phần bạn xác suất bắt được thời cơ. Hàn Vũ không tại vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, ngược lại nói ra, Triệu lão, tất nhiên linh cơ đan vô dụng, có thể trực tiếp tiếp thu truyền thừa. Thuế mạch đan cần phối hợp linh cơ đan dùng, lại nhất định phải tại nó sau. Trước mắt linh cơ đan không có tác dụng, dùng thuế mạch đan tự nhiên là không thể nào nói đến, hắn muốn lướt qua đột phá, trước thời hạn tiếp thu truyền thừa. Thử lại lần nữa đi. Triệu lão không có lập tức đáp ứng. Cho Hàn Vũ truyền thừa không có vấn đề, mấu chốt là hiện tại cho hắn chưa hẳn có thể tiếp thu tập được. Phần này truyền thừa không phải dễ dàng đạt được như vậy, không có tông sư cấp cảnh giới cùng nội khí, muốn luyện thành, độ khó khá cao. Dù sao Hàn Vũ luyện chế cực phẩm linh cơ đan không ít, nhiều thử nghiệm mấy lần cũng không sao. Hàn Vũ nghe xong làm theo, điều chỉnh tâm tính, tiếp tục dùng linh cơ đan. Viên thứ 2, viên thứ 3. Cho đến đem tất cả linh cơ đan đều tiêu hao hầu như không còn, kết quả như trước, một lần đều không có cảm ứng được. Triệu lão cảm giác ngoài ý muốn, mày trắng vận thành một đoạn. Năm đó Triệu Hành Đồ chỉ dùng 3 viên linh cơ đan liền cảm ứng được thời cơ, mà Hàn Vũ sử dụng 12 viên cực phẩm linh cơ đan, đột nhiên không thu hoạch được gì. Tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, thật là để cho hắn có chút không biết lời nói. Hàn Vũ đối với cái này sớm có đoán, không khác, nhiều lần kinh nghiệm tổng kết mà thôi. Trước đây vô luận là Trịnh Hồi Xuân vẫn là Lạc Văn Biêm cho hắn dùng cùng loại đan dược đột phá lúc, cuối cùng đều là thất bại, lần này cũng không ngoại lệ. Đến mức thất bại nguyên nhân, hắn mơ hồ có chỗ suy đoán, xem chừng cùng Ngũ Hận Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Chân Khí Thiên Không Hoàn Chỉnh Hậu Thổ Quyết có quan hệ. Linh cơ đan hao hết, Hàn Vũ đình chỉ tu luyện, nhìn hướng Triệu lão, lại lần nữa đề nghị tiếp tu truyền thừa. Lúc này Triệu lão không có cự tuyệt, mà là thỏa hiệp nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hắn ngược lại không tưởng rằng Hàn Vũ nguyên nhân, dù sao đối phương đều đem nội khí rèn luyện đến nhất chuyển linh khí, đã vượt qua Triệu Ứng Long năm đó thành tựu. Sở dĩ không cách nào cảm ứng được cái kia sợi thời cơ, chỉ có thể nói là vận may đưa đẩy. Bất quá, ngươi không có đột phá đến tông sư, như trước thời hạn tiếp tu truyền thừa, luyện thành độ khó cực cao. Triệu lão ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có ngưng nghiêm túc, cho Hàn Vũ đánh lấy dự phòng châm, giới thiệu tai hại, đạt tới tông sư cảnh cấp độ tiếp thu truyền thừa, tỷ lệ sai số sẽ cao rất nhiều, lại nội khí tương đối bền bỉ, dù cho sai lầm, cũng sẽ không cho thân thể mang đến tổn thương nghiêm trọng, tổn hại tự thân tiềm lực. Ngoài ra bởi vì môn này truyền thừa muốn lĩnh hội cùng tu luyện võ hình khá nhiều, như nội khí không đủ, đối với đến tiếp sau lĩnh ngộ võ thế cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Đây cũng là vì sao hắn kiên trì muốn Hàn Vũ đột phá sau lại tu luyện nguyên nhân. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, như ngươi có thể tại ngưng đan cảnh luyện thành, đối với ngày sau võ đạo tu luyện cũng rất có ích lợi. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đáp ứng Hàn Vũ trước thời hạn tu luyện. Tóm lại chính là, trước thời hạn tiếp thu truyền thừa có lợi có hại, cụ thể xem Hàn Vũ tự thân tình huống mà định ra. Hắn đem quyền lựa chọn giao cho Hàn Vũ. Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi thăm, "Triệu lão, không biết cái này cái gọi là truyền thừa chỉ là?" Nói nhiều như thế, hắn hoàn toàn không biết mình muốn tiếp nhận chính là cái gì truyền thừa. "Ách." Triệu lão ho nhẹ một tiếng trả lời, "Lão gia lưu lại truyền thừa, chính là một môn thần võ công pháp, tên là Tứ Tượng Huyền Thiên Phủ." "Thần võ?" Hàn Vũ mặt lộ nghi hoặc. Triệu lão giải thích nói, "Cái gọi là thần võ, chỉ là thần thông quảng đại võ kỹ, cũng có thể gọi thần thông. Thần võ là đem chiêu thức tu luyện tới cực cao hoàn cảnh, gần như thông thần, có thể hóa thiên địa chi lực cho mình dùng, nắm giữ thiên băng địa liệt chi uy." "Có phải là nghe không hiểu?" "Không sao, ta biểu thị cho ngươi xem một lần, ngươi liền có cụ thể ấn tượng." Dứt lời, cũng không để ý Hàn Vũ là thật không có nghe hiểu, vẫn là giả nghe không hiểu, tóm lại hắn không kịp chờ đợi muốn biểu thị. Phất phất tay, nội khí cuốn lên Hàn Vũ, đem mang đến núi rừng trên không. Triệu Lao không quên nhắc nhở, nhìn kỹ. Hàn Vũ mím môi một cái, kỳ thật muốn nói cho đối phương, chính mình cơ bản nghe hiểu, nhưng thấy đối phương hào hứng cực cao, liền mà làm á hắn nghe lời nhìn lại, thoạt đầu còn có chút hứng hở, theo giữa thiên địa phong vân đổi biến, dần dần nghiêm túc. "Đây là..." Hàn Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn qua trước mắt dọa người một màn, chợt cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ thấy nguyên bản trời quang mây tạnh thiên cung, lại tại Triệu Lao phất tay, mây đen dày đặc, cuốn phong gào thét. Ầm ầm. Vạn dặm mây đen che khuất bầu trời, giống như lan tràn toàn bộ linh cảnh. Biển mây như rồng cuốn bốc lên, vô cùng vô tận lôi đình lập lòe, như cánh tay độ dày điện xà du tẩu, lan vào như lưới, chói mắt khiến người. Rầm rầm. Mưa lớn mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Là linh khí. Hàn Vũ đưa tay chạm đến, bất ngờ trố mắt. Cái này cái gọi là nước mưa, mặc dù chân thật, lại không phải chân chính nước mưa, mà là từ linh khí tạo thành. Nhìn qua cái kia tràn qua cuối tầm mắt mưa to, cho dù trước đó trải qua Triệu Lao nhắc nhở, biết là đối phương thủ đoạn, Hàn Vũ cũng khó nén kinh ngạc. "Hàn tiểu tử, cái này thần thông là?" "Hô phong hoán vũ." Triệu Lao âm thanh dường như sấm sét nổ vang bên tai, nghe thấy Hàn Vũ mảng nhị rung động. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Triệu Lao chẳng biết lúc nào đứng lơ lửng giữa không trung phía trước. Triệu Lao đứng lặng bên dưới mây đen, đặt mình vào đầy trời nước mưa bên trong, tắm rửa vạn trượng lôi quang, phảng phất trong trời đất, điều khiển mưa gió. Một thoáng sát ở giữa, gào thét cuồng phong lấy hắn làm trung tâm tạo thành vòi rồng, nối liền đất trời, dài đằng đẵng nước mưa theo ý hắn niệm đồng đường, hóa thành thủy long, rong ruổi trời cao. Thời khắc này Triệu lão cũng không còn cái kia tiểu lão đầu tư thái, phản phất khống chế thế gian mưa gió thần. Tay cầm phong bạo, nắm mây mưa, đây chính là thần thông năng lực. Hàn Vũ kinh ngạc nhìn chăm chú lên theo Triệu lão mà biến động phong vân, cảm nhận được mãnh liệt thị giác rung động đồng thời, càng tâm thần câu chiến. Cái này kinh thế hai tục tình cảnh, nhìn như ngày tận thế tới, lại ngược lại khiến Hàn Vũ càng lòng sinh hướng về. Nếu ta có thể nắm giữ. Hàn Vũ ánh mắt bắn ra trước này chưa từng có hào quang, đầy trong đầu quanh quẩn thần võ thần thông chữ. Như thế nào? Triệu Lao đắc ý âm thanh vang lên, tựa hồ là vì có thể tỉnh lại Hàn Vũ. Âm thanh rơi xuống mấy mắt, hắn bước ra một bước, đi tới Hàn Vũ trước mặt, tràn ngập nụ cười. Cũng chính là cái này lăng không một bước, thiên địa dây lát ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, mây đen tản đi, lôi điện không còn, mưa to biến mất. Lúc trước cảnh tượng phảng phất với cảnh. Chương 435, thần võ truyền thừa, cải thiên hoán địa lực lượng 2, chương 435, thần võ truyền thừa, cải thiên hoán địa lực lượng 2, chỉ có Hàn Vũ biết. Đây là thật, hắn nhẹ khẩu khí, vô cùng cung kính, còn mời Triệu Lao dạy ta. Bực này trong chớp mắt cải thiên hoán địa bản lĩnh, làm hắn trong lòng nổi lên nồng đậm lửa nóng. Dạy ngươi không khó, vấn đề là ngươi phải học được. Triệu Lao xoa xoa râu dài, kéo nhẹ bên dưới, đem lau nhà sợi râu hất lên, lộ ra cực kỳ tiêu sái phiêu dật. Hắn đối với Hàn Vũ thái độ rất là hài lòng, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia lược thi tiểu kế một tay không có phí công lộ rõ. Tuy nói đây cũng không phải là chân chính thần thông, nhưng ở uy lực phương diện, cùng chân chính thần thông không kém bao nhiêu, đầy đủ hù dọa Hàn Vũ. Triệu Lao đứng chắc tay, bày đủ tư thế, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là có thể đem lão gia truyền thừa cho ngươi môn này Tứ Tượng Huyền Thiên Phụ luyện tới đỉnh cao nhất, mặc dù không bằng môn này Hô Phong Hoán Vũ thần thông, nhưng cũng có thể đạt tới như vậy uy năng, thậm chí vượt qua. Dám hỏi Triệu Lao tu luyện như thế nào? Hàn Vũ nghiêm túc lắng nghe, đúng lúc phối hợp Triệu Lao ngôn luận. Triệu Lao không nói chuyện, mà là đem Hàn Vũ mang về luyện công phòng, ra hiệu Hàn Vũ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Tứ Tượng Huyền Thiên Phụ là thần võ, luyện tới đỉnh cao nhất về sau, sẽ sinh thành bốn môn thần thông, theo thứ tự là Thanh Long Ngao Du, Bạch Hổ Đạp Lãng, Huyền Vũ Thiên Cương, Chu Tước Phần Thiên. Cái này bốn môn thần thông cụ thể uy năng như thế nào, đợi ngươi luyện được võ đạo chân ý, đồng thời đem tu luyện tới cấp độ thứ tư tự sẽ biết. Nghe được nơi đây, Hàn Vũ muốn mở miệng lại hỏi, bị Triệu Lao đưa tay đánh gãy. Hắn biết Hàn Vũ muốn hỏi cái gì, tiếp tục nói, theo ta được biết, võ đạo chân ý tổng cộng có bốn cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, chân ý cùng nội khí hợp, có thể tăng cường nội khí uy lực, cho dù là một tia chân khí, đều có không tầm thường uy lực. Cái thứ hai cảnh giới, chân ý cùng võ hình hợp, có thể tăng cường võ hình uy lực, dù cho võ giả đoạn tuyệt nội khí, võ hình cũng có thể cách không duy trì một đoạn thời gian, thậm chí giết địch. Cái thứ ba cảnh giới, chân ý cùng võ thế hợp, có thể tăng cường võ thế uy lực, võ thế có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí trường tồn, rót tự thân ý chí cách không bên ngoài mấy dặm giết người không thành vấn đề. Cái thứ tư cảnh giới, chân ý cùng thiên địa hợp, đến đây hoàn cảnh, thân dung thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân có được cải thiên hoán địa bản lĩnh. Phía trước ba cái cảnh giới, võ giả cấp tông sư, như thiên phú dị bẩm, liền có thể lĩnh ngộ. Mà cảnh giới cuối cùng, chính là võ thánh mới có thể nắm giữ thủ đoạn, tông sư cấp muốn vượt qua nắm giữ, khó như lên trời. Chính là lại kỳ tài ngút trời, cũng cơ hội xa vời, cần thiết không chỉ là thiên phú, còn có vận khí rất nhiều yếu tố. Lời nói đến đây, Triệu Lao hơi ngưng lại, cho Hàn Vũ tiêu hóa thời gian. Một lát sau, hắn tiếp tục mở miệng, võ giả tầm thường có thể tu luyện tới vô thượng đại tông sư cảnh, đều không thể đem cái này tam trọng cảnh giới luyện thành. Thậm chí không thiếu có võ thánh, cuối cùng cả đời còn phí thời gian tại cái thứ ba cảnh giới, chậm chạp không thăng ngộ ra thần thông. Cái này võ thánh, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là chân chính võ thánh, nhiều nhất chỉ có cảnh giới, mà không thủ đoạn, không cứ gọi được lợi hại. Đương nhiên, ta chỉ không lợi hại là tương đối ngang nhau võ thánh cảnh giới mà nói, đụng tới vô thượng đại tông sư, vẫn nắm giữ không thể địch nổi mạnh. Võ thánh phía dưới đều là sâu kiến, cũng không phải là nói xuông, cho dù là yếu hơn nữa võ thánh, cũng không phải tông sư có thể khiêu khích. Nói một hơi nhiều như thế, Triệu Lao vốn muốn gọi Hàn Vũ cho mình rót chén trà nước, đã thấy đối phương vẫn đắm chìm hắn trong lời nói, khẽ lắc đầu. Võ đạo chân ý tam trọng cảnh giới, võ đạo thần thông, võ thánh phía dưới đều là sâu kiến. Hàn Vũ lông mi run rẩy, nghe thấy cảm xúc bành trướng, Triệu Lao lời nói, để cho hắn sơ bộ hiểu được nằm ở đại ly đỉnh chiến lược. Võ thánh cái kia chỗ cường đại, cũng theo đó hướng mình vạch trần một góc. Ta đối ngươi yêu cầu không cao, có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý là được, về sau ngươi có thể đi bao xa, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Triệu Lao đem trà nước uống một hơi cạn sạch, đối với Hàn Vũ mở miệng, ngươi cũng đừng mơ tưởng xa vời, cứ đạp thực địa, trước đàng hoàng đem đối ứng võ hình cùng võ thế luyện thành. Triệu Lao lời nói như gió xuân quét mà đến, vuốt lên Hàn Vũ nội tâm sao động. Hắn dần dần khôi phục tỉnh táo, trước mắt chính mình cũng còn không có học được đi, liền nghĩ chạy, cuối cùng sẽ chỉ ngã cái ngã nào. Ta người mang vay mượn hệ thống, có thể biến không thể thành có thể, lại khó võ đạo chân ý cùng thần thông, sau lưng ta, bất quá là từng chuỗi vận đạo cùng hoàng kim, không đáng giá nhắc tới. Đối với Triệu Lao lời nói thần thông tu luyện độ khó, Hàn Vũ lơ đễnh. Luyện tinh hóa chân rất khó, võ hình rất khó, võ thế rất khó. Võ đạo mỗi một bước, tựa hồ cũng rất khó, nhưng với hắn mà nói, toàn bộ đều đi tới. Võ đạo chân ý cùng thần thông, có lẽ xác thực rất khó, có thể lại khó, đó cũng là đối cái khác võ giả mà nói, hắn nhưng thủy chung nhẹ nhõm. Ta trước truyền thụ cho ngươi tứ tượng huyền thiên phủ võ hình liên quan tu luyện nội dung. Đang cân nhắc, Triệu Lao âm thanh vang lên, hắn vây vây tay, mang theo Hàn Vũ đi tới tàng thư các tầng 2. Tàng thư các có tầng 2, Hàn Vũ sớm có phát hiện, chỉ là không mở ra cho người ngoài, không hề biết bên trong có gì vận. Giờ phút này tiến vào sau biết, nơi này cất giữ đều là tu luyện tứ tượng huyền thiên phủ võ hình liên quan sách vở. Tứ tượng huyền thiên phủ võ hình thiên nội dung toàn bộ ở đây, nếu ta nhớ không lầm, võ hình quyển sách tổng cộng ghi chép 4 vạn loại võ hình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi loại đều có 1 vạn loại võ hình. Ngươi cần trước đem cái này 4 vạn loại võ hình lĩnh ngộ thông thấu, mới có thể tiếp tục tham ngộ tứ tượng võ thế, tứ tượng chân ý. Triệu Lao giới thiệu tình huống, đồng thời cho Hàn Vũ định ra tu luyện kế hoạch, võ hình, võ thế, võ đạo chân ý, tầng tầng tiến dần lên là đủ. Đến mức cái này 4 loại võ hình trình tự, hắn không có cưỡng chế yêu cầu mặc cho Hàn Vũ tham chiếu tự thân võ hình tự chủ phát huy. Đa tạ Triệu lão, văn bối ghi nhớ. Hàn Vũ từ không ý kiến. So với tự thân tới gần 10 vạn loại võ hình mà nói, 4 vạn loại võ hình không coi là nhiều. Hơn nữa xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại so với lúc trước lĩnh hội võ hình lúc, ưu thế càng lớn, không những tự thân cơ sở vững chắc, nội khí cũng hùng hậu. Ha ha. Triệu lão chú ý tới Hàn Vũ biểu tình biến hóa, nhíu mày, không có nhiều lời. Hiện tại nói lại nhiều, đều không bằng Hàn Vũ tự mình trải nghiệm, đợi đến hắn tu luyện liền biết, muốn lĩnh hội 4 vạn loại võ hình đến tột cùng có nhiều khó. Võ hình lĩnh hội, mỗi vạn loại là đạo môn hạng, càng về sau cũng không phải là càng dễ dàng, ngược lại càng khó, không những cùng tự thân có quan hệ, càng cùng võ hình tổ hợp có quan hệ. Võ hình ở giữa tổ hợp, đồng dạng là một môn cao thâm học vấn, ẩn chứa thiên địa cùng nhân thể huyền diệu, không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Đây cũng là vì sao Triệu Hành Đồ sẽ bố trí vạn loại võ hình mới có thể đi vào kết giới quy củ nguyên nhân. Võ hình quá ít, liền cánh cửa đều không đạt tới, làm sao có thể lĩnh ngộ thần võ công pháp tứ tượng huyền thiên phủ. Hàn Vũ võ hình đạt tới bản hình, nói rõ ngộ tính phải, có thể thi triển bản hình, nói rõ nội tình thâm hậu, mà có thể lĩnh ngộ cùng bạn hình đối ứng võ thế, nói rõ tiềm lực to lớn. Như vậy đủ loại, tự nhiên có tu luyện tư cách, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Cũng không biết tiểu tử này sẽ tiêu phí bao lâu lĩnh hội hoàn thành 4 vạn loại võ hình. Chương 436, võ hình gây dựng lại, nhục thân dấu vô lượng hình, 1, chương 436, võ hình gây dựng lại, nhục thân dấu vô lượng hình, 1, 4 vạn loại võ hình, chính là năm đó Triệu Hành Đồ đều chọn vẹn tìm hiểu 1 năm lâu. Hàn Vũ nội khí nội tình mạnh hơn Triệu Hành Đồ, nhưng phương diện khác hơi kém mấy bậc. Chưa đạt tông sư, luận nội khí hàm lượng, kém xa tít tắp Triệu Hành Đồ, đối phương có thể hay không trong vòng 1 năm lĩnh hội hoàn thành, thật đúng là còn có thể không biết. Suy nghĩ hiện lên mà qua, Triệu Lao lại dặn dò Hàn Vũ vài câu, quay người rời đi. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Hàn Vũ du lịch tại biển sách bên trong, đầu tiên là đem 4 vạn loại võ hình qua loa qua khắp. Luận võ hình số lượng, tứ tượng huyền thiên phủ hiển nhiên không bằng ta Cửu Thiên Thập Địa, nhưng võ hình ở giữa tổ hợp, so với Cửu Thiên Thập Địa càng thêm huyền diệu. Hàn Vũ ra kết luận, trong lòng chưa phát giác là lạ, hắn Cửu Thiên Thập Địa, nghiêm chỉnh mà nói xem như là sáng lập võ hình, tự nhiên so ra kém thần võ công pháp. Thần võ công pháp mạnh, mạnh không chỉ là thần thông, võ hình cùng võ thế đều là như vậy, đây là một bộ hệ thống, ẩn chứa thiên địa huyền diệu. Làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, Hàn Vũ bắt tay vào làm chuẩn bị tu luyện tứ tượng huyền thiên phủ võ hình thiên. Chịu Triệu Lao ảnh hưởng, tu luyện phía trước hắn cũng đốt hương tắm rửa, đồng thời nghĩ ngợi tu luyện như thế nào thủ tục. Là dung hợp ta nguyên bản liền có cửu thiên thập địa võ hình, vẫn là mặt khác tu luyện một loại võ hình. Cái trước ưu thế ở chỗ, có cửu thiên thập địa võ hình đặt cơ sở, căn cơ vững chắc, đi tốt dàn cùng, tu luyện lúc có thể hướng bên trong bộ, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Thế yếu ở chỗ, cửu thiên thập địa võ hình chưa hẳn cùng tứ tượng võ hình phù hợp, hòa vào nhau quá trình bên trong có thể sẽ phát sinh đủ tiểu có thể khống chế cùng không thể khống ngoài ý muốn, mà những thứ này ngoài ý muốn, nhẹ thì lãng phí đại lượng thời gian, nặng thì phía trước công nguồn phí, tổn hại bản thân. Cái sau ưu thế ở chỗ, sẽ không phát sinh cái trước thế yếu như vậy tình huống, hai loại võ hình lẫn nhau độc lập, không bị ảnh hưởng. Thế yếu ở chỗ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, hắn cần một lần nữa bắt đầu. Cái trước đỡ tốn thời gian công sức, có nguy hiểm tương đối, cái sau mặc dù phiền phức, lại quan hệ đến phía sau võ thế cùng võ đạo chân ý tu luyện. Cân nhắc lợi hại về sau, Hàn Vũ cuối cùng lựa chọn cái sau. Dù sao đem hai loại võ hình hòa vào nhau, hắn không cách nào cam đoan đến tiếp sau có thể hay không tu luyện tứ tượng võ thế cùng tứ tượng chân ý, lựa chọn của hắn là chính xác. Tu luyện đêm trước, Triệu Lao đặc biệt chạy tới cảnh cáo, tuyệt đối không cần đem tứ tượng võ hình hòa vào tự thân võ hình. Bởi vì vô luận dung hợp thành công vẫn là thất bại, đều thoát ly thần võ hệ thống, không cách nào về sau tu luyện võ thế cùng võ đạo chân ý đồng thời. Hắn cũng khuyên bảo Hàn Vũ, nếu thật muốn dung hợp, đều có thể chờ lĩnh ngộ võ đạo chân ý lại đi dung hợp. Hàn Vũ nghe theo khuyên bảo, từ đó bế quan, đơn độc tu luyện tứ tượng võ hình. Tuy nói không cách nào mượn nhờ cửu thiên thập địa như vậy hùng hậu căn cơ, nhưng dù sao từng cô đọng quá gần 10 vạn võ hình, Hàn Vũ kinh nghiệm có thể nói là phong phú tới cực điểm. Có những thứ này kinh nghiệm về mặt, hắn tốc độ tu luyện cũng so với tình huống bình thường nhanh không ít. Có phù pháp biết tích, tựa hồ là phong lôi thuộc tính phù pháp. Khó trách tiểu tử này tu luyện võ hình tốc độ so với ta tưởng tượng bên trong phải nhanh chút. Luyện công phòng bên ngoài, Triệu Lao xem xét Hàn Vũ tình huống, gặp mỗi nửa khắc đồng hồ liền ngưng luyện ra một loại võ hình, không khỏi kinh ngạc. Cũng may rất nhanh biết nguyên nhân, cũng liền cảm thấy đương nhiên. Hàn Vũ tu luyện phù pháp đối với tứ tượng huyền thiên phủ tự nhiên sẽ dễ hiểu chút, không nói đến hắn tu luyện vẫn là phong lôi thuộc tính phủ pháp. Quan sát một lát sau, Triệu Lao rời đi. Sau đó thời gian, hắn cách mỗi vài ngày trước tới xem xét Hàn Vũ tiến độ tu luyện. Thoạt đầu hắn cho rằng Hàn Vũ tiến độ sẽ theo thời gian chuyển rời chậm lại, kết quả mấy tháng đi qua, tiến độ mỗi ngày ổn bên trong hướng trước đẩy tới. Hắn chẳng lẽ không có cực hạn sao? Triệu Lao mặt hiện dị sắc, Hàn Vũ linh ngộ võ hình tốc độ nhanh có thể hiểu được thành cơ sở kiên cố, nhưng cô động tốc độ vì sao cũng nhanh như vậy? Trọng yếu nhất chính là, dòng dã 3 tháng thời gian, hắn không có dừng lại nghỉ ngơi một lần. Cái này đã không phải người thường có khả năng đạt tới. Ngoài ra hắn phát hiện, đan trên kệ để lại cho Hàn Vũ dùng bổ sung nội khí đan dược, cũng cơ bản không có hao tổn. Cũng chính là nói, 3 tháng qua, Hàn Vũ không dựa vào đan dược bổ sung nội khí, toàn bộ nhờ tự thân nội khí tu luyện võ hình. Cái này, Triệu Lao có chút không thể tin được Hàn Vũ nội khí vậy mà thâm hậu đến trình độ như vậy. Hắn rất nhanh biết nguyên nhân, nguyên lai cũng không phải là Hàn Vũ không có bổ sung nội khí, mà là hắn không có mượn nhờ đan dược bổ sung. Tiểu tử này tu luyện một môn đặc thù công pháp, có thể cưỡng chế thu lấy linh khí bổ dưỡng bản thân, hơn nữa hấp thu cùng tiêu hao mơ hồ ngang hàng. Triệu Lao quan sát đến Hàn Vũ quanh mình linh khí biến động tình huống, mặt lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng thoáng có chút thất vọng. Bất quá có thể duy trì liên tục không ngừng tu luyện võ hình, đủ để chứng minh tiểu tử này tại võ hình phương diện tạo nghệ, cũng không biết hắn đến tuột cùng tu luyện bao nhiêu loại võ hình. Triệu Lao hiện lên suy nghĩ, hắn biết Hàn Vũ dự gốc vật hình, lại không biết cụ thể số lượng. Lắc đầu, hắn không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, chuyện này với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Cùng Triệu Lao suy nghĩ khác biệt, Hàn Vũ cũng không phải là 3 tháng không ngừng tu luyện võ hình, tiêu hao không chỉ là nội khí, còn có tinh thần. Cái trước hắn có thể dựa vào cự tình vô lượng công liên tục không ngừng bổ sung, cái sau chỉ có thể dựa vào thời gian khôi phục. Trên thực tế, Hàn Vũ cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, chỉ là thời gian không dài, thêm nữa Triệu Lao không tại, cho nên không biết việc này. Giờ phút này hắn không hề biết Triệu Lao các loại ý nghĩ, đang đắm chìm tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Vẫn là Trịnh sư có dự kiến trước, để cho ta trước thời hạn tu luyện phong lôi hám nhạc phủ, nếu không muốn thuận lợi như vậy tu luyện tứ tượng võ hình, thật sự có chút độ khó. Tu luyện thời khắc, Hàn Vũ không khỏi cảm khái, phong lôi hám nhạc phủ mặc dù không bằng tứ tượng huyền thiên phủ, nhưng có thể phụ trợ cái sau tu luyện võ hình. Ngoài ra hắn còn có thể tham chiếu cựu tiên thập địa võ hình bên trong cùng loại võ hình tu luyện tứ tượng võ hình. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tu luyện tứ tượng võ hình lại nhanh lại ổn. Hiện nay ta đã tu luyện gần tới 2 vạn loại võ hình, chiếu cái này tốc độ, nghĩ đến không bao lâu liền có thể luyện thành. Hàn Vũ phỏng đoán chính mình tiến độ, chợt tập trung ý chí, tiếp tục chuyên chú võ hình tu luyện. Thời gian như lưu thủy sàn sàn, đảo mắt sau 3 tháng, Hàn Vũ tứ tượng võ hình tiến triển đến cuối cùng mấy ngàn loại. 8 tháng thời gian. Triệu Lao tự nhiên chú ý tới Hàn Vũ tiến độ, âm thầm tặc lưỡi, hắn vẫn còn có chút khinh thường Hàn Vũ. 4 vạn loại võ hình, hắn nguyên bản cho rằng Hàn Vũ không thể so Triệu Hành độ nhanh, kết quả nhanh trọn vẹn 4 tháng. Trong đó hắn chỗ dự đoán đủ loại ngoài ý muốn tất cả cũng không có xuất hiện qua, Hàn Vũ tu luyện tứ tượng võ hình quá trình thuận lợi đến khiến người giận sôi. Lúc trước liền Triệu Hành Đồ tu luyện tứ tượng võ hình lúc, đều không có như vậy thuận lợi. Cái này khiến Triệu Lao càng hiếu kỳ, Hàn Vũ đến tột cùng ngưng luyện bao nhiêu loại võ hình, như vẹn vẹn một vật loại, nên không nên như vậy thông thuận. Cứ việc hiếu kỳ, hắn nhưng cũng không có đánh gãy Hàn Vũ tiến hành hỏi thăm. Lại qua mấy ngày, Hàn Vũ chỉ còn lại mấy trăm hình không thể tu luyện hoàn thành, đến thời khắc như thế này, tâm tình của hắn dần dần buông lỏng. Còn lại võ hình, hoàn toàn không cần gấp gáp, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Điều chỉnh tâm tính, hơi chút chỉnh đốn, Hàn Vũ nhất cổ tác khí đem còn thừa võ hình toàn bộ đều cô đọng mà thành. Chương 436, võ hình gây dựng lại, nhục thân dấu vô lượng hình, 2, chương 436, võ hình gây dựng lại, nhục thân dấu vô lượng hình, 2, ngưng tụ thành trong nháy mắt, trong đầu Thuận Lý Thành Trương xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dưới góc nhìn của Triệu lão, Hàn Vũ cô đọng hoàn thành tứ tượng võ hình chỉ là bước ra võ hình tu luyện bước đầu tiên, đến tiếp sau còn phải tiếp tục tu luyện, tăng cường võ hình. Có thể ở trên người Hàn Vũ, đây đã là một bước cuối cùng, tiếp xuống hắn chỉ cần vay mượn là đủ. Hàn Vũ không có gấp vay mượn, hắn biết Triệu lão thời khắc chú ý hắn tình huống. Quả nhiên, nhìn thấy Hàn Vũ cô đọng hoàn thành, Triệu lão chủ động tìm đến, khuyên bảo Hàn Vũ gia tăng võ hình liên quan tu luyện mấu chốt. Đem tứ tượng võ hình cô đọng hoàn thành, đến tiếp sau cường hóa võ hình sẽ đơn giản nhiều, nhưng vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng thời gian, những thứ này tu luyện mấu chốt có thể rút ngắn bộ phận thời gian. Nói gần tới 3 ngày, chờ Hàn Vũ nhớ kỹ về sau, Triệu lão chuyện bùng thân đi. Hàn Vũ hoa nửa ngày thời gian tiêu hóa những thứ này tu luyện mấu chốt, liền giả ý tu luyện, trong bóng tối chờ đợi Triệu lão rời đi. Có lẽ là bởi vì Hàn Vũ đã bước vào cánh cửa, cho nên Triệu lão đối với hắn dần dần yên tâm, không còn thường thường tới xem xét tình huống. Cái này cho hắn đầy đủ tự do, để cho hắn có cơ hội che giấu chính mình tiến độ Hàn Vũ câu thông hệ thống, bắt đầu vay mượn võ hình. Trải qua kiểm tra, tứ tượng huyền thiên phủ võ hình thiên, thanh long chi hình, đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem tứ tượng huyền thiên phủ võ hình thiên, thanh long chi hình, bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 490 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 245 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, tứ tượng huyền thiên phủ võ hình thiên, thanh long chi hình, để thăng đến nhập môn, mời trong vòng 1 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 980 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 9.8 vạn lần. 3, thanh toán 3.1002 vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 285 điểm vận đạo, trả lại 1.140 điểm vận đạo, thanh long chi hình vay mượn đến tiểu thành. Tiền đặt cọc 325 điểm vận đạo, trả lại 1.300 điểm vận đạo, thanh long chi hình vay mượn đến đại thành. Tiền đặt cọc 385 điểm vận đạo, trả lại 1.540 điểm vận đạo, thanh long chi hình vay mượn đến viên mãn. Tiền đặt cọc 475 điểm vận đạo, trả lại 1.900 điểm vận đạo, thanh long chi hình vay mượn đến cực hạn. Đó lấy, Hàn Vũ lại tiếp tục đem bạch hổ chi hình, chu tước chi hình, huyền vũ chi hình toàn bộ vay mượn đến cực hạn. Đạt tới cực hạn về sau, hắn có thể hoàn mỹ khống chế võ hình trạng thái, cho dù là nhận đến Triệu lão quan tâm, cũng sẽ không bị đối phương phát giác. Hắn chỉ cần tại sau đó thời gian, từng bước hiện ra chính mình tiến độ. Thừa dịp trước mắt Triệu lão không tại, Hàn Vũ thể ngộ tứ tượng chi hình huyền diệu. Không hổ là thân võ hình ở giữa tổ hợp, so với cửu thiên thập địa mà nói, sắc thực huyền diệu rất nhiều. Trước đây không có tìm hiểu thấu đáo, chỉ biết là tứ tượng võ hình tại tổ hợp phương diện thắng qua cửu thiên thập địa, nhưng cụ thể thắng được bao nhiêu, cũng không biết. Giờ phút này đem tứ tượng võ hình tăng lên tới cực hạn, hắn khắc sâu lĩnh hội tới cả hai khác biệt. Thứ vi lực phương diện đến xem, cảm thụ đem càng thêm trực quan. Cực hạn cấp độ tứ tượng võ hình, so với cửu thiên thập địa, uy lực không thua bao nhiêu. Cái trước chỉ có 4 vạn loại võ hình, mà cái sau lại có gần tới 10 vạn loại, đơn thuần số lượng liền kém rõ rệt, có thể tại uy lực phương diện, cả hai ngược lại ngang nhau. Trong đó dĩ nhiên có tứ tượng võ hình cùng thần võ nhất mạch tương thừa duyên cớ, nhưng càng nhiều thì là võ hình tổ hợp phương diện khác biệt. Ta cửu thiên thập địa, còn có tiến bộ rất lớn không gian a. Hàn Vũ cảm khái một tiếng, trong lòng không có nhu trí, ngược lại càng thêm chờ mong chính mình gây dựng lại cửu thiên thập địa võ hình. Đến lúc đó, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Bất quá quá trình này, chú định dài dằng dặc, lại không cách nào dựa vào hệ thống, cho nên dưới mắt chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng trong lòng đối với võ hình tổ hợp vấn đề nghi hoặc càng ngày càng tăng, hắn dứt khoát tìm tới Triệu lão, hỏi thăm việc này. Võ hình tổ hợp. Triệu lão không biết Hàn Vũ đã đem tứ tượng võ hình luyện thành, lại đoán được đối phương tại trong quá trình tu luyện sẽ phát hiện như vậy vấn đề, chưa phát giác ngạc nhiên. Hắn có chút cao thâm khó dò trở về câu, võ hình tổ hợp cùng nhục thân có quan hệ, thiên địa nạp vân vân, nhục thân giấu bản hình, trong đó huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Là lão nhân gia ngài cũng không biết ta. Hàn Vũ nội tâm đoán thầm, không nhìn Triệu lão cố lộng huyền hư, dự định ngày sau lại tìm tòi nghiên cứu việc này. Triệu lão chú ý tới Hàn Vũ biểu lộ, giả vờ như không nhìn thấy, bình chân như bại, chưa làm giải thích. Nhục thân tàng hình, dính đến võ thánh bên trên tu luyện, liền Triệu hành đồ đều kiến thức nửa đời, không nói đến là hắn. Hàn Vũ hiện tại liền tông sư cảnh đều không có bước vào, nói đến việc này hơi sớm. Hàn Vũ biết hỏi thăm không ra cái gì, bỏ qua chủ đề, ngược lại hỏi thăm về gây dựng lại võ hình thủ tục. Triệu lão có đất dụng võ, khôi phục cao lãnh tư thái, thản nhiên nói, võ hình gây dựng lại, cơ hồ là tất cả tông sư đều sẽ gặp phải vấn đề. Có chút tông sư không cách nào lĩnh ngộ võ đạo chân ý, liền chuyên môn nghiên cứu võ hình gây dựng lại vấn đề, nhưng đạo này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn võ hình gây dựng lại bình thường có hai loại phương thức, một loại là không dựa vào ngoại vật, dựa vào chính mình không ngừng thử nghiệm gây dựng lại, từ đó gây dựng lại ra uy lực càng cường đại võ hình. Đây cũng là tuyệt đại đa số tông sư hội sử dụng phương thức, phương này thức cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, lại chưa hẳn cam đoan thành công. Một loại phương thức khác, vô luận là tỷ lệ thành công, vẫn là nhẹ nhõm trình độ, đều tương đối cao chút, đó chính là mượn nhờ võ đạo chân ý. Võ đạo chân ý ẩn chứa võ đạo ý chí, gia tăng vào trong khí cùng võ hình bên trên, có thể dựa theo tự thân ý chí tùy ý thay đổi, sẽ không ngủ thành bất luận cái gì hậu quả. Duy nhất thiếu hụt là, dưới sự gia trì của võ đạo chân ý, ngươi không biết gây dựng lại thành loại nào uy lực võ hình, cần rút lui sau mới hiểu. Phút cuối cùng, Triệu Lao liếc mắt Hàn Vũ, cho nên nói, ngươi việc cấp bách, không phải võ hình gây dựng lại, mà là lĩnh ngộ tứ tượng chân ý. Hàn Vũ nghe xong biểu thị tán đồng, nếu đúng như Triệu Lao lời nói, võ đạo chân ý có trợ giúp võ hình gây dựng lại, vậy hắn hiện tại xác thực không cần nhớ nhung việc này. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại võ hình? Triệu Lao đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Hàn Vũ suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, dám hỏi Triệu Lao, Triệu Hành Đồ tiền bối tại vãn bối cảnh giới cỡ này, lĩnh ngộ bao nhiêu loại võ hình? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Lao sửng sốt một chút, vẫn là trả lời, đại khái hơn 4 vạn loại. Đáp án này để cho Hàn Vũ trong lòng hiểu rõ, hắn báo ra võ hình số lượng, để cho Triệu Lao thất vọng, ta không bằng Triệu Hành Đồ tiền bối, khó khăn lắm lĩnh ngộ 3 vạn loại võ hình. Khó khăn lắm? 3 vạn? Triệu Lao nghe vậy khỏe miệng co giật. Hắn đã đánh giá rất cao Hàn Vũ võ hình số lượng, lại không có nghĩ đến đối phương sẽ đột phá 2 vạn, thẳng tới 3 vạn. Cần biết Triệu Hành Đồ có thể lĩnh ngộ 4 vạn loại võ hình, là có cơ duyên khác, mà Hàn Vũ là dựa vào chính mình lĩnh ngộ 3 vạn loại võ hình. Hiện tại càng là bằng vào Triệu Hành Đồ lưu lại di trạch đạt tới 7 vạn loại võ hình. Bực này số lượng, gần như Triệu Hành Đồ 2 lần. Coi như không tệ. Hắn mím môi một cái, nghĩ một đằng nói một mẹo phê bình, chợt lời nói xoay chuyển, người võ hình tu luyện ra sao rồi? Đã đạt đến viên mãn. Chương 437, Ngộ Thần Di Quý, tứ tượng võ thế, 1, chương 437, Ngộ Thần Di Quý, tứ tượng võ thế, 1, viên mãn. Triệu Lao run lên, tận lực dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ Hàn Vũ. Nhìn từ đầu tới đuôi, tựa như muốn nhận thức lại Hàn Vũ đồng dạng. Khoảng cách Hàn Vũ ngưng luyện ra tứ tượng võ hình mới đã qua 1 tháng thời gian, hắn liền đem tứ tượng võ hình tu luyện đến viên mãn. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, nhưng tinh tế hồi tưởng, khoảng thời gian này dù chưa thời khắc quan tâm Hàn Vũ tình huống, có thể ngẫu nhiên có xem xét, xác thực rõ ràng phát giác đối phương tiến bộ. Xem chừng là tự thân võ hình cùng tứ tượng võ hình có khá nhiều hiệu quả như nhau chỗ, cho nên tu luyện như cá gặp nước. Ngươi lại đem tứ tượng võ hình hiện ra với ta nhìn xem. Việc quan hệ thần võ truyền thừa, Triệu Lao không có dễ tin Hàn Vũ, dự định đích thân hành nghiệm. Hàn Vũ đương nhiên đều có thể đem tiến độ kéo đến viên mãn cấp độ, tùy tâm sở dục hiện ra tứ tượng võ hình. Xác thực viên mãn. Triệu Lao hơi chút thẩm tra liền phán đoán ra kết quả, nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên ngươi đã xem tứ tượng võ hình tu luyện viên mãn, cái kia cùng ta tới đi. Đi đâu? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi miệng. Nhiều phiên nhận thức đến Hàn Vũ thiên phú về sau, Triệu Lao thái độ không giống lúc trước như vậy lãnh đạm, tàng thư các tầng 3. Tàng thư các tầng 3 cũng bị phong tỏa, lại phong tỏa trình độ càng mạnh, chính là liền Triệu Lao đều hao phí không ít thời gian mới giải khai phong tỏa. Hai người đi vào tàng thư các tầng 3, cùng tầng 2 khác biệt, nơi đây không có giá sách, ngược lại là mang theo 4 bức dễ thấy chân dung. Chân dung theo thứ tự là Thanh Long Ngao Du hư không, Bạch Hổ đạp lên trọc lãng, Huyền Vũ rong rổi phong bạo, Chu Tước liệt hỏa phần thiên, đối ứng tứ tượng huyền thiên phủ 4 loại võ đạo chân ý, đây là người tiếp xuống nhiệm vụ, lĩnh hội tứ tượng võ thế. Triệu Lao chỉ vào 4 bức chân dung, đối với Hàn Vũ, ngữ khí nghiêm túc nói. Hàn Vũ khẽ gật đầu, trong lòng sớm có suy đoán, xem ra Triệu Lao là chuẩn bị để cho hắn làm từng bước lĩnh hội võ hình, võ thế cùng võ đạo chân ý lĩnh hội tứ tượng võ thế không thể so lĩnh hội tứ tượng võ hình, lĩnh hội cái sau còn có thể ỷ vào tự thân nội tình, nhưng lĩnh hội cái trước chỉ có thể dựa vào nội tính của ngươi. Triệu Lao đối với Hàn Vũ nội tính không tính yên tâm, đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tứ tượng võ thế không thể so bình thường, đối với nội tính yêu cầu cực cao, lĩnh hội võ hình chỉ là vượt qua cánh cửa, có thể hay không lĩnh ngộ võ thế cần thời gian tới nghiệm chứng. Đây không phải là tứ tượng võ thế như vậy, mà là gần như tất cả thần võ công pháp đều như thế. Thần võ công pháp từ trước đến nay chú trọng nội tính, đối với ngộ tính yêu cầu so với đại đa số tuyển học đều cao. Cho Hàn Vũ phòng hờ về sau, Triệu Lao tiếp lấy hướng hắn giới thiệu lĩnh hội cái này 4 bức chân dung độ khó cùng khác nhau, sau đó lại cho ra năm đó Triệu Hành Đồ lĩnh hội thư tay. Thư tay nội dung đã sớm qua hắn chỉnh lý, có lẽ không cách nào mang đến tính thực chất trợ giúp, ít nhất có thể để cho Hàn Vũ rõ ràng phương hướng. Đây cũng là hắn số lượng không nhiều có thể tại lĩnh hội võ thế phương diện trợ giúp Hàn Vũ địa phương, còn lại hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Triệu Lao như vậy nuôi thả thức truyền công rất được Hàn Vũ yêu thích, cho hắn đầy đủ tự do. Nhưng Hàn Vũ rất nhanh phát hiện, tự do là có đại giới, lĩnh hội tứ tượng võ thế độ khó không thể coi thường. Trọn vẹn 2 tháng đi qua, Hàn Vũ sửng sốt không có tìm hiểu ra nửa điểm manh mối. Ngược lại là rõ ràng cảm giác được, lĩnh hội tứ tượng võ thế độ khó, thắng qua chính mình lúc trước lĩnh ngộ tuyệt địa thiên thông. Triệu Lao thoạt đầu thường thường sẽ trước đến xem xét Hàn Vũ tiến độ, phía sau phát hiện hắn chậm chạp không có tiến triển về sau, liền cách mỗi 10 ngày nửa tháng mới đến. Xem ra tiểu tử này là gặp khó xử. Đối với Hàn Vũ chậm chạp không có tiến triển, Triệu Lao tâm tính tương đối bừng lòng. Như Hàn Vũ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra tứ tượng võ thế, hắn ngược lại sẽ rất không thích ứng. Không khác, tốc độ quá nhanh. Lúc trước Triệu Hành Đồ tiêu phí thời gian 2 năm mới tìm hiểu ra tứ tượng võ thế, Hàn Vũ có thể sẽ mau mau, nhưng nhanh đến trong vòng 1 năm, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Bây giờ tình huống như vậy mới lộ ra bình thường. Triệu Lao cảm thấy bình thường, Hàn Vũ lại sinh ra mấy phần lo nghĩ. Hắn dự cảm đến lĩnh hội thần võ cấp bậc võ thế, độ khó sẽ có đề thăng, cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, lại không có dự liệu được chính mình võ thế sẽ mang đến ngăn cản. Như vậy ngăn cản cũng không phải là chủ quan, mà là khách quan tồn tại. Có lẽ là hắn đem tuyệt địa thiên thông võ thế tu luyện tới cực hạn, các loại huyền diệu toàn bộ khắc vào cốt tủy, cho nên dẫn đến hắn tại lĩnh hội tứ tượng võ thế lúc không thể tránh khỏi sinh ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng ngắn ngủi lại nhỏ bé, tại trong phạm vi không chế, mà lại mỗi khi gặp hắn lĩnh hội đến thời khắc mấu chốt, đột ngột toát ra, đánh gãy thời cơ. Như thế lặp lại nhiều lần, làm cho hắn lĩnh hội tứ tượng võ thế chẳng những không hề tiến thêm, càng liên tiếp bị liên lụy, làm cho thể xác tinh thần bị bại. Không được, chiếu cái này đi xuống, chớ nói một năm, chính là 10 năm, ta đều chưa hẳn có thể tìm hiểu tứ tượng võ thế. Cho dù Hàn Vũ đã tận khả năng làm tốt hết thảy, vẫn không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Tuyệt địa thiên thông võ thế khắc sâu tồn tại, không phải nói không nhìn chính là không nhìn, nó mỗi giờ mỗi khắc không thay đổi một cách vô tri vô giác Hàn Vũ tu luyện. Hàn Vũ không còn cách nào khác, gián đoạn tu luyện, tiến đến hỏi thăm Triệu lão. Đây là võ thế ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu. Triệu lão biết được về sau, khẽ thở dài âm thanh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Vũ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chưa từng nghĩ vẫn là xuất hiện. Cái gọi là võ thế quấy nhiễu, bình thường là võ giả lĩnh hội hai loại thậm chí trở lên võ thế mới có thể xuất hiện tình huống. Quấy nhiễu nguyên nhân không những bao gồm võ thế ở giữa bài xích, càng bao gồm võ thế ở giữa hòa vào nhau. Theo ngươi lời nói, nên là võ thế ở giữa hòa vào nhau mà sinh ra quấy nhiễu. Triệu lão chiếu theo Hàn Vũ tình huống làm ra phán đoán, đồng thời giải thích nói, cuối cùng là vì ngươi lĩnh ngộ tứ tượng võ hình lúc mượn tự thân võ hình, cho nên dẫn đến bộ phận võ hình có chỗ giống nhau. Mà những thứ này chỗ tương thông, tại ngươi lĩnh ngộ tứ tượng võ thế lúc sẽ không thể tránh né sinh ra ảnh hưởng. Hàn Vũ truy hỏi, Triệu lão, nhưng có gì thượng sách? Có là có, nhưng ngươi chưa hẳn chịu làm. Đón Hàn Vũ ánh mắt, Triệu lão yếu ớt phun ra phương pháp, đó chính là bỏ qua ngươi vốn có võ hình cùng võ thế, chỉ chuyên chú tứ tượng huyền thiên phủ. Lời này hắn đã sớm nghĩ báo cho Hàn Vũ, chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt. Cũng không phải khinh thị Hàn Vũ võ hình cùng võ thế, mà là cảm thấy không có tiềm lực. Không thể phủ nhận, Hàn Vũ võ hình cùng võ thế xác thực không tầm thường, có thể hắn thấy, như vậy không tầm thường không phải là có thể cầm lâu, chỉ là nhất thời óng ánh. Nhất thời óng ánh, không bằng bỏ qua. Nếu mà so sánh, tứ tượng huyền thiên phủ mới là Hàn Vũ lựa chọn tốt hơn. Bởi vì môn này thần võ tiềm lực cực lớn, bao dung võ hình, võ thế cùng võ đạo chân ý tu luyện, thậm chí có hy vọng luyện thành thần thông. Hạn mức cao nhất nâng cao đến võ thánh. Trái lại Hàn Vũ tự thân võ hình cùng võ thế, có thể tu luyện ra võ đạo chân ý chính là ông trời phù hộ. Nhưng như vậy xác suất, theo hắn thấy đến, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Bỏ qua Cửu Thiên Thập Địa cùng Tuyệt Địa Thiên Thông, Hàn Vũ rơi vào trầm tư. Triệu lão không có thúc dục, hắn biết Hàn Vũ do dự, nếu không phải tình huống đặc thù, hắn cũng sẽ không để đối phương bỏ qua. Cái này dù sao cũng là vất vả tu luyện mà được, bao dung nhiều năm tâm huyết, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Ngươi chậm rãi cân nhắc à, nếu là đã suy nghĩ kỹ, lại tới tìm ta, ta chỗ này có để cho ngươi bỏ qua võ hình cùng võ thế sau sẽ không tổn thương căn cơ biện pháp. Chương 437, Mộng Thần Di Quỷ, tứ tượng võ thế 2, chương 437, Mộng Thần Di Quỷ, tứ tượng võ thế 2, trước khi đi Triệu lão lưu lại một câu, phản phất chắc chắn Hàn Vũ sẽ từ bỏ, đều đã sớm chuẩn bị đối ứng biện pháp. Trở lại tàng thư các tầng 2, Hàn Vũ cũng không rảnh tu luyện, tâm tư vẫn nhớ nhung ở đây, thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, hắn vẫn không có làm ra lựa chọn, nhưng nội tâm trong bất chi bất giác, dần dần nghiêng về Triệu lão lời nói. Bỏ qua, không bỏ qua. Như ma chú dạy vò lấy Hàn Vũ, làm hắn ăn ngủ không yên, liền không có vẹn cả đôi đường chi pháp. Hàn Vũ hốc mắt từng đỏ, vò đầu bứt tai. Cửu Thiên Thập Địa cùng Tuyệt Địa Tiên Thông chính là hắn phí hết sức thiên tân vạn khổ luyện, há lại nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Có lẽ trước mắt không bằng tứ tượng huyền thiên phủ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc tiềm lực vô hạn, chỉ đợi tìm tới phương pháp chính xác, liền có thể rực rỡ hẳn lên. Chờ một chút, tất nhiên nhiều loại võ thế ở giữa tồn tại quá nhiều, cái kia vì sao ta lúc đầu lĩnh hội tuyệt địa thiên thông lúc cũng không có cảm giác? Hàn Vũ linh cơ lập lòe, đột nhiên phát giác Triệu lão trong lời nói sơ hở. Là vì tuyệt địa thông thiên chính là hắn tự thân lĩnh ngộ duyên cớ, vẫn là nguyên nhân khác? Hàn Vũ nhắm mắt, vơ vét trong đầu, hồi ức trước kia, tính toán từ quá khứ kinh lịch bên trong tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Khoảnh khắc, hắn mở ra hai mắt tỏa ánh sáng, mộng thần đan. Cái này ba chữ như hạo nguyệt chi quang quán triệt trong đầu, khiến Hàn Vũ đẩy ra mây mù gặp trời xanh, sáng tỏ thông suốt. Lúc trước hắn sở dĩ có thể tìm hiểu đến chín loại võ thế, chỗ dựa vào cũng không phải là chính mình, mà là mượn mộng thần đan, lấy mộng nội thế. Vì vậy tránh khỏi chín loại võ thế ở giữa lẫn nhau cái nhiêu, lại mượn nhờ hệ thống, đồng thời bay mượn hoàn thành. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến cực điểm, cũng không xuất hiện Triệu lão lời nói vấn đề, hắn cũng không biết võ thế ở giữa vẫn tồn tại quá nhiều tình huống. Nếu như mộng thần đan thật có thể tránh cho làm như vậy quá nhiều, vậy ta có thể hay không nhờ vào đó lĩnh hội tứ tượng võ thế? Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử nghiệm. Liên quan tới Mộng Thần Đan đan phương, hắn hiện nay so với Lạc lão còn muốn quen thuộc, luyện chế tiêu chuẩn cũng như vậy. Trước mắt cản tay hắn, đơn giản là dược liệu. Không biết trong dược điển có hay không luyện chế Mộng Thần Đan dược liệu. Hàn Vũ đi tới tàng thư các tầng 1, là xem dược điển trồng chọn dược liệu rõ ràng chi tiết, đối chiếu trong trí nhớ Mộng Thần Đan dược liệu. Theo từng cái dược liệu tên cùng trong đầu đối ứng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn. Vận khí không tệ, trong dược điển có luyện chế Mộng Thần Đan tất cả dược liệu. Hàn Vũ khép lại sách thuốc, lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng tới dược điển. Hắn nghĩ tới chính là làm, muốn mau sớm thử nghiệm luyện chế Mộng Thần Đan, lại thử nghiệm tu luyện, xem xét hiệu quả. Dù cho Mộng Thần Đan không cách nào loại bỏ quá nhiều, nói không chừng cũng có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ võ thế. Hàn Vũ cũng không có quên, mình có thể lĩnh ngộ võ thế, Mộng Thần Đan không thể bỏ qua công lao. Loại kia trong Mộng Ngộ Đạo kinh lịch, đến nay rõ mồn một trước mắt. Người nghĩ kỹ. Thay thế Hàn Vũ một lần nữa trông nom dược điển Triệu lão, nhìn thấy Hàn Vũ đến thân ảnh, tưởng rằng tới tìm chính mình, không khỏi hỏi thăm. Còn không có. Hàn Vũ nhanh chóng trở về câu, liền lướt qua Triệu lão, tìm kiếm dược liệu. Triệu lão thấy thế không khỏi sửng sở, hắn không có lý giải Hàn Vũ cử động lần này hàm nghĩa. Luyện đan, mấu chốt là loại đan dược nào có thể đối với lĩnh hội võ thế có chỗ trợ giúp, hoặc là đối phương muốn mượn đan dược loại bỏ võ thế ở giữa quá nhiều, nhưng không có khả năng a. Trong tàng thư các đan phương hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cũng không phát hiện có cái này tác dụng đan dược. Tiểu tử này dự định luyện chế đan dược gì? Triệu Lao quan sát thật lâu, phát hiện Hàn Vũ xác thực có luyện đan hiểm nghi, nhưng cũng không từ đối phương hái dược liệu chủng loại bên trong suy đoán ra Hàn Vũ muốn luyện chế loại đan dược nào. Trong lòng nghi hoặc, muốn hỏi thăm, lại đột nhiên phát hiện Hàn Vũ ngắt lấy dược liệu kết thúc liền rời đi. Thêm chút do dự, hắn nhẹ giọng chậm rãi bước đuổi theo Hàn Vũ cùng nhau đi tới lò luyện đan, quan sát luyện chế. Cứ việc sớm đã từng trải qua Hàn Vũ tiêu chuẩn luyện đan, giờ phút này xem xét vẫn như cũ có kinh diễm cảm giác, thực sự là quá mức nước chảy mây trôi, tựa như hành động nghệ thuật. Bất quá trước mắt nhất khiến Triệu Lao để ý là Hàn Vũ luyện chế đan dược. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại mãi đến đan dược luyện chế hoàn thành, đều không có phẩm vị ra đan dược tên. Đây là đan dược gì? Chờ Hàn Vũ luyện chế hoàn thành, Triệu Lao rốt cuộc kìm nén không được nóng lòng không đợi được chi ý, hai ngón tay nhẹ xoa, dò hỏi. Hàn Vũ chi tiết báo cho, đây là Mộng Thần đan. Mộng Thần đan? Có gì dược hiệu? Hàn Vũ không xác định trả lời, có nhất định xác suất loại bỏ võ thế quá nhiều, đồng thời trợ giúp lĩnh ngộ võ thế. Không có khả năng. Triệu Lao buột miệng nói ra, phất tay áo chất vấn, một bộ Hàn Vũ tại nói hiệu nói vượn rằng, dấp, thế gian ha có loại này đan dược? Hắn bận chặt lông mày nhìn chăm chú Hàn Vũ, hoài nghi đối phương đang đùa hắn. Hàn Vũ lại không có quá nhiều giải thích, mang theo đan dược chống đỡ Lâm Tàng Thư các tầng ba, không nhìn đi theo mà đến Triệu Lao, ngồi xếp bằng, dùng đan dược. Ta ngược lại muốn xem đan này như thế nào tương trợ lĩnh ngộ võ thế. Triệu Lao nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hàn Vũ nhất cử nhất động, quan sát nó biến hóa. Làm nhìn thấy Hàn Vũ dùng đan dược về sau, cả người rơi vào buồn ngủ bộ dáng, không khỏi chố mắt. Hắn vô ý thức cho rằng Hàn Vũ là loạn dùng đan dược gặp phải báo ứng, nghĩ lại ở giữa muốn tiến đến xem xét tình huống. Liễu Lo dừng bước, phát giác được mánh khóe, là đan dược đang có tác dụng. Cái này khiến hắn lại ngạc nhiên lại buồn cười, nào có người tham ngộ võ thế dùng bực này buồn ngủ đan dược. Lĩnh hội võ thế, tối kỵ tinh thần tan rã, nhất định phải độ cao tập trung, hơi có buông lỏng, liền sẽ thoát ly trạng thái, làm lại từ đầu. Nhìn Hàn Vũ bộ dạng này, đều nhanh muốn mê man. Ách, đã ngủ mê man rồi, còn lĩnh hội cái giám võ thế, không bằng ngủ ngon. Để cho hắn ngủ một giấc cũng tốt, coi như là làm dịu khoảng thời gian này bề bài, nói không chừng sau khi tỉnh lại đã nghĩ thông suốt. Gặp Hàn Vũ chìm vào giấc ngủ, Triệu Lao đối với cái gọi là mộng thần đan không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng cũng không có tỉnh lại Hàn Vũ, tùy ý hắn ngủ say. Nên nói không nói, đan này đang giúp đỡ tu luyện võ thế phương diện kéo hồng, nhưng ở giúp ngủ ngon phương diện dược hiệu rõ rệt. Nhìn tiểu tử này ngủ đến nhiều nặng. Ngáp. Nhìn qua Hàn Vũ ngủ say bộ dáng, Triệu Lao không nhịn được ngáp một cái, không hiểu nổi lên một chút buồn ngủ. Hắn tùy ý tại luyện công phòng tìm chỗ địa phương, nửa nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời phân ra một tia chú ý, quan tâm Hàn Vũ tình huống, để tránh đối phương phục đan xuất hiện tình hình. Cũng không biết là chịu Hàn Vũ ảnh hưởng, vẫn là thật mệnh ra rời, không bao lâu, Triệu Lao ý thức liền dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Lộn bộn, vẹn vẹn chợp mắt thời gian một nén hương, Triệu Lao liền toàn thân giật cả mình tỉnh lại. Hắn liếc nhìn Hàn Vũ, gặp không biến hóa, thở dài ra một hơi. Nguyên lai là nằm mơ a, ta liền nói, Hàn Vũ làm sao lại đột nhiên lĩnh ngộ võ thế? Triệu Lao sờ lên râu dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi nghỉ ngơi lúc, hắn không hiểu làm giấc ngộ, ngộ thấy Hàn Vũ đột nhiên liền lĩnh ngộ võ thế, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tỉnh lại. Còn chưa kịp cao hứng, liền phát giác là không vui một tràng. Không có quá để ý, hắn đổi cái nằm tư thế, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đông Dương, cái kia chậm rãi nhắm mắt lại đột nhiên bén lên, trong chốc lát chuyển hướng Hàn Vũ, nổi lên nồng đậm kinh ngạc, phảng phất gặp ủy, cố khí thế này, cợt mờ nờ hình như tứ tượng võ thế. Chương 438, chân ý đan, tứ tượng chân ý, 1, chương 438, chân ý đan, tứ tượng chân ý, 1, không. Không phải hình như, chính là tứ tượng võ thế. Hắn đối với tứ tượng võ thế sớm đã quen thuộc đến khắc vào cốt tủy, không thể lại nhận sai. Nhưng làm sao có thể chứ? Triệu Lao thì thầm ngữ khí lộ ra không thể tin, thường ngày vẻ mặt kia phong phú khuôn mặt giờ phút này lộ ra thoáng ngốc trệ. Hắn giật giật râu bạc trắng, có một chút đau, không phải nằm mơ. Hàn Vũ có thể lĩnh ngộ tứ tượng võ thế, hoàn toàn đánh hắn cái không kịp chuẩn bị. Hắn đều đã làm tốt Hàn Vũ bỏ qua tự thân võ thế chuẩn bị, kết quả trong nháy mắt, đối phương liền lĩnh ngộ tứ tượng võ thế, cái này hợp lý sao? Nói xong võ thế quấy nhiêu đâu? Làm sao đông nhiên liền? Là mộng thần đan. Triệu Lao tâm thần run lên, nhớ tới Hàn Vũ vừa rồi lời nói. Lúc trước hắn chỉ coi Hàn Vũ tại nói đùa, nhưng giờ phút này thấy đối phương quả thật tại đang ngủ say lĩnh ngộ được tứ tượng võ thế, đâu còn có nửa phần kinh thị. Thế gian lại thật có như vậy kỳ đan. Triệu Lao vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, mộng thần đan tồn tại vượt quá hắn nhận biết. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, đối với đan dược nhận biết xa không phải Hàn Vũ có khả năng đánh đồng, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy mộng thần đan. Cũng không phải kinh ngạc khả năng để người lĩnh ngộ võ thế. Dù sao thế gian kỳ đan diệu dược vô số, dù cho là hắn cũng vô pháp cuối cùng tất cả đan dược, trong đó khó đảm bảo không có lĩnh ngộ võ thế đan dược. Mà là sợ hai thán phục lĩnh ngộ võ thế phương thức. Trong mộng lĩnh hội, bực này phương thức, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không khỏi, Triệu Lao nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt hiện lên một vệt lửa nóng, hắn cấp thiết muốn trưng cầu ý kiến Hàn Vũ liên quan tới đan này tin tức. Cũng may hắn lý trí vẫn còn tồn tại, không có trung đoạn Hàn Vũ lĩnh ngộ tứ tượng võ thế, im lặng chờ. Không bao lâu, trong phòng luyện công võ thế giống như thủy triều rút đi, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Hàn Vũ tựa như thật ngủ một giấc, thấy đi ra rời, tinh thần tỏa sáng mở mắt ra, đập vào mắt là Triệu Lao cái kia gần như kể mặt mặt to đĩa. Triệu Lao, ngài đây là? Hàn Vũ lập tức giật cả mình, suýt nữa một cái lương thương về sau mới ngã xuống. Triệu Lao không thèm để ý chút nào chính mình cái này khuôn mặt mang cho Hàn Vũ bao lớn xung kích, ánh mắt sáng rực, lập loè ngưng sắc, chất vấn, ngươi lĩnh ngộ tứ tượng võ thế? Lĩnh ngộ. Hàn Vũ mắt liếc bảng, khẳng định trả lời chắc chắn. Triệu Lao chưa phát giác là lạ, tiếp tục hỏi thăm, thế nhưng là mượn mộng thần đan. Hàn Vũ khẽ gật đầu. Quả là thế. Triệu Lao mặt lộ bừng tỉnh, lấy được Hàn Vũ chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, chợt lại hỏi, đan này, ngươi từ chỗ nào được đến? Hàn Vũ biết Triệu Lao hỏi không phải như thế nào luyện chế, mà là đan phương, hắn không có che giấu, là từ một vị trưởng giả trên thân được biết. Hắn tự thân nghiên cứu ra đan phương này. Triệu Lao truy hỏi. Hàn Vũ lắc đầu, chính là trưởng giả từ một bản cổ lão trong bí tịch đoạt được, sau trải qua dốc lòng nghiên cứu chế tạo, cố hữu sở thành. Cái kia cũng khá là ghê gớm. Triệu Lao bước dầu thở dài. Đối với Hàn Vũ trong miệng cái này vốn không che mặt trưởng giả dâng lên mấy phần khâm phục cùng tò mò. Hắn tự xưng là vô luận là học thức vẫn là bản lĩnh, đều thắng qua đối phương, nhưng luyện đan có đôi khi chính là như vậy không thèm nói đạo lý, nhất là tại nghiên cứu đan phương phương diện. Rất nhiều đan sư đau khổ nghiên cứu cả đời, có thể cũng không có thu hoạch, mà có đan sư, cho dù là bắt chước lời người khác, cũng có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới ra mới đan phương. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng không bằng Lạc Văn Viêm. Lấy nhập mộng lĩnh hội võ thế, như thế ý nghĩ, quả thực là thiên mã hành không, trọng yếu nhất chính là, thật đúng là bị đối phương cho thành công. Triệu Lao cảm khái và phần. Hàn Vũ nghe vậy trong lòng cũng là cảm xúc liên tục. Nhưng không giống với Triệu Lao sợ hãi thán phục mộng thần đan dược hiệu, hắn thì cảm thán đan này lại thật có thể loại bỏ võ thế quá nhiều. Trong động, hắn mặc dù có thể cảm nhận được tuyệt địa thiên thông võ thế tồn tại, không chút nào không nhận ảnh hưởng. Lĩnh hội tứ tượng võ thế toàn bộ quá trình bên trong, cả hai phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Chính như đây, hắn lần này cảm ngộ mới có thể thuận lợi như vậy. Hàn tiểu tử, đang cân nhắc, Triệu Lao âm thanh truyền đến, hắn trà sát tay, ngựa khí mang theo vài phần lấy lòng, trong tay ngươi nhưng có mộng thần đan phương thuốc. Không biết có thể hay không cho ta mượn xem duyệt xem duyệt. Hắn nóng lòng không đợi được, cảm thấy đan này hắn luyện hắn cũng được, vì thế ăn nói khép nép hướng Hàn Vũ cầu muốn đan phương cũng không gì không thể. Tất nhiên là có thể. Hàn Vũ rất là thống khoái đáp ứng, tiếp lấy đem đan dược sáng tác cho Triệu Lão. Mừng đến đan phương, Triệu Lão hiếm thấy cảm ơn, đồng thời hiện ra hào phóng, đã mở ra tàng thư các tầng một châu ngũ phẩm đan phương xem duyệt hạn chế, biểu thị Hàn Vũ tùy thời có thể đi tìm đọc. Hàn Vũ không nóng nảy tiến đến, chờ Triệu Lão rời đi về sau, câu thông hệ thống, dự định để thăng tứ tượng võ thế. Trải qua kiểm tra, tứ tượng võ thế, thanh long chi thế, đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là đem tứ tượng võ thế, thanh long chi thế, bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 1,000 điểm bật đạo, tiền đặt cọc 500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, tứ tượng võ thế, thanh long chi thế, để thăng đến nhập môn, mời tại trong vòng 2 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 2,000 điểm bật đạo. 2, hữu hiệu luyện công 20 lần. 3, thanh toán 1 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 700 điểm vận đạo, trả lại 2,800 điểm vận đạo, thanh long chi thế vay mượn đến tiểu thành. Tiền đặt cọc 900 điểm vận đạo, trả lại 3,600 điểm vận đạo, thanh long chi thế vay mượn đến đại thành. Tiền đặt cọc 1,100 điểm vận đạo, trả lại 4,400 điểm vận đạo, thanh long chi thế vay mượn đến biên mãn. Tiền đặt cọc 1,400 điểm vận đạo, trả lại 5,600 điểm vận đạo, thanh long chi thế vay mượn đến cực hạn. Đón lấy, Hàn Vũ lại tiếp tục đem Bạch Hổ chi thế, Chu Tước chi thế, Huyền Vũ chi thế toàn bộ đều vay mượn đến cực hạn. Đơn thuần uy lực mà nói, tứ tượng võ thế đã vượt qua tuyệt địa thiên thông. Đem tứ tượng võ thế vay mượn đến cực hạn về sau, Hàn Vũ đồng thời thi triển hai loại võ thế. Hắn lại lần nữa thấy được thần võ công pháp lợi hại, cùng hắn bên dưới võ học so sánh, quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Chính là hắn lĩnh hội tuyệt địa thiên thông, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Cũng liền dựa vào võ thế số lượng chiếm ưu, phương diện khác gần như bại hoàn toàn tứ tượng võ thế. Cảm khái sau khi, cũng càng thêm kiên định hắn muốn gây dựng lại tự thân võ hình ý nghĩ. Theo lý thuyết, võ hình số lượng càng nhiều, vô luận là võ hình, vẫn là võ thế uy lực đều có lẽ càng mạnh. Cửu Thiên Thập Địa võ hình số lượng là tứ tượng võ hình 2 lần, Tuyệt Địa Thiên Thông cũng là như vậy, mà lại cái trước cũng không bằng cái sau. Cái này đủ để chứng minh, hắn tại võ hình cùng võ thế phương diện chân chính uy lực, còn chờ khai quật. Triệu Lao nói lĩnh ngộ được tứ tượng chân ý, liền có thể gây dựng lại võ hình, đến lúc đó có thể mượn giúp tứ tượng chân ý thử xem. Trong lòng Hàn Vũ dần dần có tính toán. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hàn Vũ làm từng bước hiện ra tiến độ, chủ động hướng Triệu Lao trong bóng tối hồi báo. Trải qua lúc trước võ hình chân đệm, Triệu Lao mới đầu còn có chút giật mình. Về sau tiếp thu so với Hàn Vũ nhanh hơn, thậm chí còn ghét bỏ Hàn Vũ tu luyện quá chậm. Có thể có như thế biểu hiện, Mộng Thần Đan làm cư công đầu. Dưới góc nhìn của Triệu lão, Mộng Thần Đan đều có thể lĩnh ngộ võ thế, vậy trợ giúp Hàn Vũ tu luyện võ thế, đương nhiên. Điểm này cũng không phải là Triệu lão phỏng đoán, mà là từ đan phương dược hiệu phỏng đoán mà ra. Chỉ bất quá Hàn Vũ tu luyện võ thế một lần là xong, cơ bản không có mượn nhờ qua Mộng Thần Đan tu luyện, cho nên đối với cái này một công hiệu giải không nhiều. Chương 438, Chân Ý Đan, tứ tượng chân ý, 2, chương 438, Chân Ý Đan tứ tượng chân ý, 2, mà Triệu Lao sở dĩ hiểu rõ như vậy, bởi vì hắn gần nhất mỗi ngày đều tại nghiên cứu đan này, thậm chí đạt tới điên dại trình độ. Bất quá, hắn nghiên cứu về nghiên cứu, trừ ban đầu hướng Hàn Vũ hỏi ý đan phương, sau đó chưa hề hướng lĩnh giáo qua vấn đề gì. Luận luyện chế một ít tứ phẩm đan dược, hắn có lẽ không bằng Hàn Vũ, nhưng luận mộng thần đan, hắn không cảm thấy dựa vào chính mình tích lũy còn chưa đủ lấy giải quyết nó. Hàn Vũ vui vẻ chỗ, Triệu Lao càng chuyên chú mộng thần đan, đối hắn quan tâm càng ít đi. Cho nên tại quá khứ 2 tháng sau, hắn trực tiếp báo cho Triệu lão, chính mình đem tứ tượng võ thế luyện tới biên mãn. Triệu lão không ngoài dự đoán, thản nhiên tiếp thu, cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, mang Hàn Vũ đi tới tàng thư lâu tầng thứ tư, cũng là thứ hai đến ngược tầng vị trí. Tầng này cất giữ vẫn là ba tấm chân dung, khác biệt với tầng thứ ba là trên bức họa vẽ lấy không phải tứ tượng linh thú, mà là ba loại đồ chiêu. Mỗi một loại chiêu thức đối ứng tứ tượng chân ý một loại cảnh giới, phân biệt đại biểu cho võ đạo chân ý ba tầng trước cảnh giới. Đến mức cuối cùng một loại chân ý hóa thần thông, Hàn Vũ suy đoán tại tàng thư lâu tầng thứ năm, không phải trước mắt hắn có khả năng hy vọng xa vời. Giới thiệu sơ lược cái này ba bộ chân dung, đồng thời đem lĩnh hội mấu chốt báo cho Hàn Vũ về sau, Triệu lão liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, hắn lại cho Hàn Vũ vài bình đan dược, đồng thời nghiêm túc căn dặn, đan này gọi là chân ý đan, tổng cộng có 10 khỏa, chính là lao ra đặc biệt vì ngươi lưu lại, chỉ tại trợ lực ngươi lĩnh hội võ đạo chân ý. Cần chú ý chính là, trong tàng thư các là không có đối ứng đan phương, ngươi dùng một viên liền thiếu đi một viên, dùng xong liền không có. Cho nên dùng đan này lúc, nhất thiết phải thận và thận, lấy bảo đảm mình có thể tại đan dược hao hết phía trước lĩnh ngộ ra võ đạo chân ý. Hàn Vũ nhận lấy đan dược, trịnh trọng đáp ứng, hắn từ Triệu lão trong miệng biết những thứ này đan dược hi hữu cùng chân quý. Triệu lão, không biết cái này đan dược có mấy thành xác suất giúp ta lĩnh ngộ võ đạo chân ý? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi miệng. Triệu lão ngập ngừng, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, chân ý đan lệ thuộc lục phẩm đan dược, giá trị không phỉ, chiếu theo phẩm cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hạ phẩm chân ý đan có một thành xác suất, trung phẩm 2 thành, thượng phẩm 3 thành, cực phẩm 4 thành, đan này cho ngươi mà nói, ước chừng 1 thành. Quanh coi lòng vòng nhiều như thế, không ngờ chính là hạ phẩm chân ý đan chứ sao? Hàn Vũ không tiếng động nổ nước vào câu, cũng không để ý, hắn biết cho dù là một thành, cũng dù sao cũng so không có nhiều thắng. Chờ Triệu lão rời đi, hắn xem xét đan dược, phát hiện những thứ này đan dược mặc dù niên đại xa xưa, nhưng tựa hồ bởi vì Triệu lão dùng phương pháp đặc thù giữ gìn, dược hiệu chưa giảm. Trước dùng một viên nhìn xem hiệu quả đi. Đốt hương tắm rửa về sau, Hàn Vũ uống vào chân ý đan, bắt đầu lĩnh hội bức họa thứ nhất, giống cả người tâm thần trong nháy mắt đắm chìm trong đó. Không giống ngộng thần đan như vậy u ám muốn chìm vào giấc ngủ, mà là tinh thần cao độ tập trung ở trên bức họa, suy nghĩ đường vân cùng thâm ảo vật bị. Cảm giác có chút giống linh cơ đan, nhưng hiệu quả so với linh cơ đan cao hơn chút, không phải là loại kia lóe lên một cái rồi biến mất, mà là thoáng bền bỉ. Đáng tiếc đối với Hàn Vũ mà nói, vẫn như cũ không đủ, đồng thời không thể để cho hắn tìm hiểu ra võ đạo chân ý nửa phần huyền diệu. Hàn Vũ suy đoán là dược hiệu không đủ, liền mà lại lần nữa dùng, lúc này liên tiếp dùng hai viên. Ngược lại là có như vậy mấy phần cảm giác, phản phất cách nhau một tầng màng mỏng, chỉ cần xuyên phá, liền có thể lĩnh ngộ được võ đạo chân ý, nhưng hắn từ đầu đến cuối khó mà đánh vỡ. Hắn đem tình huống như vậy báo cho Triệu lão, Triệu lão hiếm thấy nổ nước bọn, nhìn như kém một chút, kỳ thực kém một chút chính là kém một chút, có vô số võ giả khốn câu nệ ở đây, cuối cùng cả đời khó mà lĩnh ngộ. Triệu lão cho ra đề nghị là sử dụng đồng thời linh cơ đan thử xem. Linh cơ đan tác dụng là bắt được cái kia một tia thời cơ, cái này sợi thời cơ cũng có thể dùng tại lĩnh ngộ võ đạo chân ý bên trên. Cả hai dùng, nói không chừng có thể sinh ra kỳ hiệu. Hàn Vũ từ trước đến nay nghe khuyên, dựa theo Triệu lão phân phó kết hợp dùng đan dược, trước linh cơ đan sau chân ý đan, hoặc trước chân ý đan lại linh cơ đan kiểm tra hiệu quả. Rất nhanh ra kết luận, cái sau hiệu quả càng tốt hơn. Hắn thử nghiệm dùng chân ý đan đồng thời dùng nhiều viên linh cơ đan, cuối cùng đều là thất bại. Lại thử nghiệm dùng hai viên chân ý đan cùng nhiều viên linh cơ đan, kết quả như cũ. Tại cái này nhiều phiên thử nghiệm bên dưới, trong bất chi bất giác, chân ý đan số lượng giật gấu và bay. Chỉ còn lại hai viên chân ý đan. Hàn Vũ nhìn qua gần như vắng vẻ bình thuốc, mặt hiện lúng túng. Chân ý đan sắc thực hữu hiệu, vấn đề là dược hiệu yếu kém, lại số lượng không góp sức. Nếu là dược hiệu cao chút, số lượng không hạn định sử dụng, vậy hắn thật đúng là có thể dựa vào viên thuốc này, đắp lên ra võ đạo chân ý, đáng tiếc không có đan phương, không cách nào luyện chế. Hàn Vũ than thiết, lục phẩm đan dược mặc dù luyện chế chẳng lẽ cao, nhưng khẽ cắn môi, gắng gượng qua ngũ phẩm luyện đan kỹ nghệ, liền có thể trèo lên lục phẩm luyện đan kỹ nghệ, đến lúc đó liền có thể luyện chế. Làm sao không có đan phương, không bột đấu gột nên hổ, dù cho là hắn, cũng chỉ có thể bất an bất mặc. Hay là, thử xem ngộng thần đan. Hàn Vũ ý tưởng đột phát, ánh mắt tỏa sáng. Ngộng thần đan có thể để cho võ giả tiến vào ngộng cảnh lĩnh hội võ thế, nhưng nếu là tiến vào ngộng cảnh, lĩnh hội không phải võ thế, mà là võ đạo chân ý đâu. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, võ đạo chân ý ở trong giấc ngộng cũng có thể cụ tượng hóa, chưa hề trợ giúp hắn lĩnh ngộ tứ tượng chân ý. Ý tưởng như vậy, chợt nhìn có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng có thể. Nhưng không thể chỉ dùng ngộng thần đan, còn cần chân ý đan cùng linh cơ đan phụ trợ. Cái trước là thay đổi thành võ đạo chân ý ngộng cảnh, cái sau là gia tăng thay đổi xác suất. Đến mức có hữu hiệu hay không, Hàn Vũ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai viên chân ý đan, nên thử phương pháp đều đã thử qua, không bằng thay cái mạch suy nghĩ. Hơn nữa chiếu vào như vậy mạch suy nghĩ, chưa chắc sẽ thất bại. Hàn Vũ không phải bà mẹ người, nghĩ đến liền là khắc chuẩn bị. Hắn không có đem hai viên chân ý đan toàn bộ dùng, mà là giữ lại một viên, như vậy dù cho thất bại, cũng có thể tiếp nhận. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hàn Vũ đầu tiên là uống vào mộng thần đan, chợt lần lượt đem linh cơ đan cùng chân ý đan uống vào. Ba viên khác biệt dược hiệu đan dược tiến vào thân thể, cũng không mang đến bất kỳ tổn thương gì, ngược lại cùng bình thường không có gì khác nhau. Đây cũng là Hàn Vũ dám như vậy thử nghiệm nguyên nhân một trong, lấy hắn hiện tại thể phách bình thường đan dược khó thương. Rất nhanh, ngộng thần đan có hiệu quả, Hàn Vũ ý thức dần dần bị rút ra thân thể, tại sắp mê man nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được chân ý đan cùng linh cơ đan cũng phát huy tác dụng. Một cỗ huyền diệu cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, theo mí mắt rơi xuống, trong thoáng chốc, Hàn Vũ tựa hồ tiến vào một cái khác dạng không gian. Không có biến hóa. Hàn Vũ đánh giá cùng trước kia lĩnh hội tứ tượng võ thế giống nhau thế giới trong động, trong lòng hơi có chút thất vọng. Mộng cảnh không có biến hóa, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn phương pháp mất đi hiệu lực.
Ông tựa hồ là phát giác được Hàn Vũ ý nghĩ, cái kia tượng trưng cho tứ tượng võ thế bốn cái cây cột bộc phát ra dọa người động tĩnh, rung động kịch liệt. Vốn chỉ là cứng ngắc xoay quanh tại trên cây cột tứ tượng linh thú, đột nhiên tỏa sáng dị sắc, càng có rồng ngâm hổ gầm, tức minh rủa lệ thanh liên tục không ngừng. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Tứ tượng linh thú, sống. Chương 439, mộng cảnh như đao hàng bốn linh, chân ý trên đường than mê hồn, 1, chương 439, mộng cảnh như đao hàng bốn linh, chân ý trên đường than mê hồn, 1, trong mộng cảnh. Thở hổn hển. Tứ tượng linh thú đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, nhìn chăm chú lên phía dưới nhỏ bé Hàn Vũ. Cặp con mắt kia cũng không còn lúc trước lĩnh ngộ võ thế lúc như vậy cứng đờ, lộ ra linh động dị thường, giàu có sinh cơ. Đưa thân vào tứ tượng linh thú dưới tầm mắt, mặc dù biết bọn họ cũng không phải là chân thật, nhưng cũng khiến Hàn Vũ dưới da không khỏi nổi lên nổi da gà. Cũng may hắn rất nhanh phát hiện, những linh thú này đối với hắn cũng không có ác ý, giờ phút này đơn giản là đang đánh giá hắn. Chỉ là như vậy ánh mắt tựa hồ mang theo dò xét, nhìn thật kỹ, còn có một kia. Ghét bỏ. Đây là ghét bỏ ta nguyên bản võ hình cùng võ thế. Hàn Vũ phúc như tâm đến toát ra suy nghĩ. Hắn mơ hồ có phán đoán, tứ tượng linh thú đại biểu là tứ tượng chân ý, trên bản chất bắt nguồn từ tứ tượng võ hình cùng võ thế. Trước mắt bởi vì mộng thần đan duyên cớ, làm cho bọn họ tại mộng cảnh cụ tượng hóa, phản phất nắm giữ linh tính, cho nên đối không thuộc về đồng tông đồng nguyên cựu thiên thập địa cùng tuyệt địa thiên thông sinh ra bài xích. Hắn cũng không để ý, mà là suy nghĩ nên như thế nào lĩnh ngộ được võ đạo chân ý tham chiếu trước đây lĩnh ngộ võ thế. Hàn Vũ đi về phía trước mấy bước, muốn thân cận trước mặt thanh long. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn đi thẳng về phía trước, thanh long ngược lại lui về phía sau mấy trượng, mặt rồng bên trên ghét bỏ tựa hồ càng làm sâu sắc. Hàn Vũ không tin tà, ngược lại hướng về bên cạnh bạch hổ đi đến, kết quả như cũ. Tiếp theo là Chu Tức cùng Huyền Vũ, cái trước biển chuyển chút, không có lùi về phía sau, mà là hướng về trên không lên cao mấy trượng, cái sau càng là không chờ hắn có hành động, trực tiếp liền xúc lên đầu. Hàn Vũ cảm nhận được tứ tượng linh thú đối với hắn sâu sắc ác ý bài xích, không chỉ là đối với hắn chỗ linh hội võ hình cùng võ thế, tựa hồ còn trộn lẫn lấy đối với hắn bài xích. Ngược lại là có thể hiểu được, dù sao tứ tượng huyền thiên phủ chính là thần võ có bài xích tính, bây giờ hiện ra, tự nhiên không muốn cùng những người khác cộng sự một chủ. Nhưng lý giải không đại biểu có thể tiếp thu, đều đến mộng cảnh của hắn, còn có thể tùy ý bọn hắn làm chủ. Mềm không được, không phải là bức ta tới cứng. Hàn Vũ than nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt ngưng lại, quanh thân khí thế lại biến. Không có sử dụng tứ tượng võ hình cùng võ thế, mà là vận dụng cửu thiên tập địa cùng tuyệt địa thông thiên. Đám gia hỏa này không phải ghét bỏ hắn võ hình cùng võ thế sao? Vậy hắn liền càng muốn dùng cả hai hung hăng đưa bọn họ cho đánh phục. Giống. Cảm nhận được Hàn Vũ cách không truyền đến cuồng bạo cảm xúc, tứ tượng linh thú lập tức như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng. Bọn họ cũng không có xấu hổ là võ đạo chân ý hóa thân, không những không sợ Hàn Vũ, càng chủ động phát động tiến công. Tứ tượng liền tâm, đồng thời xuất thủ, bệnh thành sát phạt chi võng, la thiên vải bao phủ hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ thấy thế hừ lạnh một tiếng, nên kích mà bên trên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phá. Trong phòng luyện đan, bình một tiếng, nổ lô. Cái này đã không biết là Triệu lão lần thứ mấy nổ lô, mặc dù đã thành thói quen, nhưng đấy lòng thật là không dễ chịu. Liên tứ phẩm cũng chưa tới đan phương, ta nhưng lại không có lần luyện chế thành công. Triệu lão khỏe miệng co giật, có chút hoài nghi mình luyện đan kỹ nghệ, có phải là nhận đến Hàn Vũ ảnh hưởng, lui bước đến liền nhất phẩm luyện đan sư cũng không bằng cấp độ. Nếu không sao lại liền mộng thần đan đều không thể luyện chế thành công. Nếu nói vừa mới bắt đầu thất bại, còn có thể thông cảm được, dù sao không quen thuộc, nhưng hơn trăm lần sau vẫn như cũ như vậy, liền không phải là ngượng tay có khả năng giải thích. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi hoài nghi Hàn Vũ có hay không cho hắn giả đan phương. Ta lại không tin, chỉ là đan phương, lão phu còn nắm không dưới. Triệu lão càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khi bại khi thắng, trọng chỉnh tâm trạng, dự định luyện chế lại một lần. Đương nhiên, hắn điều chỉnh tốt tâm tư đột nhiên run lên, không hiểu sinh ra mấy phần lo lắng bất an cảm giác. Cảm giác bất an cấp tốc mở rộng, hóa thành kiếp sợ, làm hắn như ngồi bàn trông. Ong ong ong. Còn chưa chờ Triệu lão suy nghĩ, trong phòng luyện đan cái bàn chén trà các loại bày biện cũng hơi rung động, phát ra kêu khẽ âm thanh. Đây là? Triệu lão không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, mượt mà khuôn mặt càng là kéo dài. Tiểu tử kia lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Miệng khép lại, con mắt chớp chớp, tăng bọn cảm xúc rơi xuống. Nguyên lai là lĩnh ngộ võ đạo chân ý, cắt, cũng không có cái gì quá không được. T. Ta mộng thần đan cũng còn chưa luyện chế thành công, tiểu tử này liền lĩnh ngộ được võ đạo chân ý. Triệu lão tâm trạng như nước thủy triều, sóng lớn mãnh liệt, đầy mặt lộ vẻ xúc động. Nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, phản phất tiếp thu Hàn Vũ lĩnh ngộ võ đạo chân ý sự thật. Tiếp thu cái? Cái giám a? Đây chính là võ đạo chân ý, cho dù có thật linh đan phụ trợ, cũng không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ. Chân ý đan hiệu quả hắn cũng không phải không biết, dùng chỉ có thể gia tăng một thành xác suất. Một thành xác suất, rất cao. Vậy cũng phải phân tình huống, nếu là dùng tại đột phá cảnh giới phương diện, miễn miễn cơ tướng, nhưng dùng tại lĩnh ngộ võ đạo chân ý bên trên, một thành quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Điểm này, theo lúc trước Hàn Vũ sau khi phục dụng trạng thái liền có thể nhìn ra, kém một chút chính là kém một chút, điểm này có thể là một tấc khoảng cách, cũng có thể là vạn dặm khoảng cách. Tại lĩnh hội võ đạo chân ý phương diện, chớ nói một thành xác suất, chính là chín thành xác suất cũng không cao. Bây giờ, Hàn Vũ lại dựa vào 10 khỏa hạ phẩm chân ý đan, cứ thế mà lĩnh ngộ võ đạo chân ý, tốc độ này quả là nhanh kinh người. Hơn nữa, khoảng cách Hàn Vũ lĩnh ngộ võ thế trôi qua bao lâu?
mới thời gian nửa năm không đến đi. Thời gian ngắn như vậy, Hàn Vũ liền tìm hiểu võ đạo chân ý. Thiên lý nan dung a. Trong lúc nhất thời, Triệu lão biểu lộ đều bặm méo, một nửa khóc một nửa cười. Phải cái này người thừa kế, lao ra cầu gì hơn a? Triệu lão cảm thán ngàn vạn. Hắn không có đi tra xét Hàn Vũ tình huống, đến lúc này khắc, Hàn Vũ lĩnh ngộ võ đạo chân ý nước chảy thành sông, không cần lo lắng. Ngược lại là nhớ nhung lên chính mình luyện đan tình huống. Hàn tiểu tử đã lĩnh ngộ ra võ đạo chân ý, ta mộng thần đan lại còn không có luyện thành, lạc hậu quá nhiều. Trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt gấp gáp, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chợt đốt hương tắm rửa, lại lần nữa bắt đầu luyện đan thủ tục. Mộng cảnh như đao hàng bố linh, chân ý trên đường than mê hồn. Mặc cho tứ tượng linh thú phong hoa tuyệt đại, vô song phong thái, cuối cùng vẫn là gãy tiền Hàn Vũ chi thủ. Hàng phục tứ tượng linh thú trước mắt, mộng cảnh ầm vang sụt xuống, Hàn Vũ ý thức thân thể. Hắn chậm rãi mở ra cặp kia bao hàm mệt mỏi ánh mắt, trong đó tràn ngập vui sướng. Tứ tượng chân ý, thành công khắc vào bảng. Hàn Vũ thở hổn hển, mặt tái nhợt bên trên lộ ra sán lạn nụ cười, không uổng phí hắn cùng tứ tượng chân ý đánh mộng cảnh đều suýt nữa ma diệt, cuối cùng là làm việc có thu hoạch. Hơn nữa thu hoạch tương đối khá, đem tứ tượng linh thú ẩn chứa võ đạo chân ý, toàn bộ linh ngộ, thành tựu hoàn chỉnh tứ tượng chân ý, không thiếu sót không tàn. Bất quá, đáng giá nhất cao hứng không chỉ là lĩnh ngộ tứ tượng chân ý, còn có năng lực đủ bay mượn. Võ đạo chân ý cũng không phải là một lần là xong, đồng dạng cần thời gian mài giũa. Hiện nay mà nói, hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, liền vận dụng đều không thể vận dụng, càng đừng đề cập dùng cho tác chiến, cùng lúc trước thôi thiên tứ so sánh kém rất xa. Nhưng khắc vào bảng sau đó, cái gọi là mài giũa liền thùng rỗng kêu to. Thống, phiền phức giúp ta vay mượn tứ tượng chân ý Hàn Vũ cầu thông hệ thống. Hệ thống nháy mắt đáp lại, trải qua kiểm tra, tứ tượng chân ý đệ nhất trọng, Thanh Long, đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể chức dùng sau trả, có hay không bay. Chương 439, mộng cảnh như đao hàng bốn linh, chân ý trên đường than mê hồn, 2, chương 439, mộng cảnh như đao hàng bốn linh, chân ý trên đường than mê hồn, 2, là đem tứ tượng chân ý đệ nhất trọng, Thanh Long, đoán cốt pháp bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 3,000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1,500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, tứ tượng chân ý đệ nhất trọng, Thanh Long, để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 6,000 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 60 vạn lần. 3, thanh toán 15 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 1,750 điểm vận đạo, trả lại 7,000 điểm vận đạo, Thanh Long chân ý đệ nhất trọng bay mượn đến tiểu thành. Tiền đặt cọc 2,000 điểm vận đạo, trả lại 8,000 điểm vận đạo, Thanh Long chân ý đệ nhất trọng vay mượn đến đại thành. Tiền đặt cọc 2,250 điểm vận đạo, trả lại 9,000 điểm vận đạo, Thanh Long chân ý đệ nhất trọng vay mượn đến viên mãn. Tiền đặt cọc 2,500 điểm vận đạo, trả lại 10,000 điểm vận đạo, Thanh Long chân ý đệ nhất trọng vay mượn đến cực hạn. Vận đạo rầm rầm như nước chảy tiêu hao, dù cho là Hàn Vũ, nhìn đều mí mắt chực ngậy. Gần như vậy một hồi công phu, hắn liền tiêu hao hơn 20 vạn vận đạo. Nếu không phải vận đạo khoảng thời gian này lại có tăng trưởng, dựa vào lúc trước vận đạo, hắn chưa hẳn có thể đem tứ tượng chân ý vay mượn đến cực hạn. Dù là như vậy, hắn vận đạo cũng tới gần thấy đáy, còn sót lại 10 vạn không đến. Đáng tiếc không thể lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thật ý chí cảnh, nếu không 10 vạn vận đạo, khẽ cắn môi, kỳ thật còn có thể vay mượn. Hàn Vũ lui ra bảng, khẽ thở dài âm thanh. Võ đạo chân ý nhất trọng một cảnh giới, muốn tiếp tục vay mượn, chỉ có đem đệ nhị trọng chân ý cùng võ thế hợp đi trước lĩnh ngộ. Nhưng trước mắt đến xem, hiển nhiên không được. Còn sót lại dư một viên chân ý đan, số lượng thưa thất không để cập tới, tỷ lệ thành công cũng có sở hạ hàng, không phải là thời gian ngắn có thể tìm hiểu. Không có quá để ý, có thể lĩnh ngộ đệ nhất trọng võ đạo chân ý đã tính toán làm may mắn, Hàn Vũ chợt không kịp chờ đợi muốn kiểm tra tứ tượng chân ý uy lực. Hắn lần đầu cảm nhận được thôi tiên tứ vui vẻ, tùy ý thi triển nội khí, uy lực đều đặc biệt cường hãn, không thua gì nhập môn tông sư cảnh võ giả một kích toàn lực. Uy lực so sánh với ngày trước, lật 4 lần. Liên Hàn Vũ đều bị võ đạo chân ý uy lực tăng thêm cho dọa nhảy một cái. Đây vẫn chỉ là một tia nội khí, nếu là toàn bộ nội khí sử dụng, sợ không phải phải vượt qua đại tông sư cảnh giới. Thời khắc này ta, sánh vai đại tông sư. Hàn Vũ có loại bội thu cảm giác thỏa mãn, không hưởng công hắn tân tân khổ khổ tìm hiểu võ đạo chân ý lâu như vậy. Nhất truyền linh khí, đem hắn ở bên trong khí phương diện kéo đến đại tông sư cảnh tiêu chuẩn, mà võ đạo chân ý, để cho hắn chân chính có chống lại đại tông sư thủ đoạn. Hiện tại duy nhất độ chênh lệch chính là cảnh giới. Cảnh giới không có đi lên, chỉ có thủ đoạn, cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Nhất là, hắn mặc dù có thể thi triển ra bằng được đại tông sư võ giả uy lực, thân thể chưa hẳn chịu nổi. Liên quan tới việc này, hắn muốn là muốn hướng Triệu Lao đòi hỏi tông sư cấp võ học, nhưng hỏi thăm sau biết được, linh cảnh bên trong cũng không có loại này võ học. Hắn muốn đột phá đến tông sư, chỉ có thể chờ lần này rời đi linh cảnh về sau, xoay sở đủ ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công. Sau đó, Hàn Vũ tiến một bước cảm nhận được Trấn Vũ Vương vui vẻ. Thi triển nội khí, cho dù là cắt ra, cũng có thể trường kỳ tồn tại, lại cùng hắn duy trì yếu ớt liên hệ. Thao túng, không còn là vương hữu, như cánh tay sai. Đương nhiên, như Trấn Vũ Vương như vậy đem hình người lưu tại người khác võ hình bên trong, hiện nay hắn còn làm không được. Thủ đoạn như thế, sợ là ít nhất phải lĩnh ngộ võ đạo chân ý đệ nhị trọng mới có khả năng. Hàn Vũ phỏng đoán, lại lần nữa sợ hai tháng phục Trấn Vũ Vương mạnh, lĩnh ngộ võ đạo chân ý về sau, cảm xúc càng sâu. Ngoài ra, còn có thể tùy ý đem nội khí tổ hợp, không phải không tiêu hao, mà là tiêu hao thấp, như lúc trước thôi thiên tứ như vậy, nội khí có thể vô số lần tổ hợp cự kiếm. Bất quá nhất khiến Hàn Vũ để ý là, vẫn là võ hình trọng tổ công năng. Tại tứ tượng chân ý bao phủ xuống, Hàn Vũ có thể tùy tâm sở dục gây dựng lại võ hình, lại sẽ không mang đến bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa cùng Triệu lão lời nói có chỗ khác biệt, gây dựng lại võ hình lúc, không cần đợi đến rút lui võ hình mới có phát giác gây dựng lại sau võ hình đủ loại biến hóa, mà là gây dựng lại trong đó liền có thể làm đến. Cái này tương đương với có thể một bên gây dựng lại một bên cải thiện, không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều gây dựng lại hiệu suất, như phương hướng chính xác, có thể đem võ hình gây dựng lại đến cực kỳ hoàn mỹ hoàn cảnh. Khó trách Triệu lão sẽ để cho chúng ta lĩnh ngộ võ đạo chân ý lại xây lại võ hình, nguyên lai còn có bực này diệu dụng. Hàn Vũ không khỏi cảm khái âm thanh, tại cái này dưới tình huống, gây dựng lại võ hình xác thực càng dễ dàng. Hơn nữa bởi vì hắn đem võ đạo chân ý vay mượn đến cực hạn, có được cực hạn khống chế, gây dựng lại ưu thế lớn hơn. Gần như không có bao nhiêu nguy hiểm, đơn giản là tiêu hao thời gian dài ngắn vấn đề. Đã như vậy, vậy liền thử xem gây dựng lại tự thân võ hình đi. Hàn Vũ rất nhanh có chủ ý, dự định mượn nhờ võ đạo chân ý gây dựng lại tự thân võ hình. Như vậy gây dựng lại cũng không phải là hoàn toàn tham chiếu tứ tượng võ thế, mà là bỏ qua cả bã, lấy cả hai tinh hoa. Nếu chỉ là dựa theo tứ tượng võ hình tới gây dựng lại ta võ hình, vậy ta tu luyện tứ tượng võ hình lại có gì ý nghĩa đâu? Ta muốn làm chính là tham chiếu tứ tượng võ hình, đem trong đó huyền diệu biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó gây dựng lại ra thích hợp ta võ hình. Nếu là có thể, tốt nhất có thể đem tứ tượng võ hình hòa vào cửu thiên thập địa võ hình, tăng cường uy năng. Mang theo ý tưởng như vậy, Hàn Vũ chăm chỉ không ngừng thử nghiệm. Các loại dược liệu cùng đan dược có tác dụng, trở thành hắn gây dựng lại võ hình chất dinh dưỡng. Linh cảnh không tuyến nguyệt, thời gian ở trên người Hàn Vũ không có khái niệm. Nhờ vào võ đạo chân ý gia trì, Hàn Vũ gây dựng lại võ hình tiến hành rất là thông thuận, trong đó không có một gợn sóng, rất có loại thuận lý thành chương cảm giác. Không có ngoại ý muốn phát sinh, lại tiêu phí chút thời gian cùng tinh lực, Hàn Vũ thành công đem chính mình võ hình tiến hành bộ phận gây dựng lại. Đúng vậy, bộ phận. Nguyên bản Hàn Vũ là dự định nhất cổ tác khí, đem Cửu Thiên Thập Địa toàn bộ đều gây dựng lại hoàn thành. Về sau phát hiện, độ khó quá cao. Cửu Thiên Thập Địa số lượng nhiều, tình huống phức tạp, đã vượt ra khỏi tứ tượng võ hình phạm chủ. Cho dù lại lĩnh hội, cũng vô pháp mượn tứ tượng võ hình cuối cùng Cửu Thiên Thập Địa võ hình toàn bộ huyền diệu. Đến cuối cùng, hắn không thể không tiếp thu hiện thực, chỉ gây dựng lại Cửu Thiên Thập Địa bên trong bốn loại võ hình, vừa lúc đối ứng tứ tượng võ hình. May mà hiệu quả so với trong tưởng tượng muốn tốt, mới trọng tổ võ hình, không những bao dung bốn có ưu thế, càng có hơn tứ tượng võ hình đặc thù. Càng niềm vui ngoài ý muốn chính là, mới võ hình có thể thu nạp tứ tượng võ hình. Nói cách khác, tứ tượng võ hình có thể hòa vào Cửu Thiên Thập Địa võ hình bên trong, hơn nữa như vậy dung hợp, đối với sử dụng tứ tượng chân ý không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì dung hợp về sau, mới võ hình đã bao hàm tứ tượng võ hình. Tại gây dựng lại võ hình thành công về sau, Hàn Vũ liền không có trì hoãn, lựa chọn tiếp tục dung hợp. Dung hợp quá trình đồng dạng thuận lợi, chỉ là tại sắp dung hợp thành công trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Bao phủ Hàn Vũ quanh thân võ đạo chân ý lại vô hình sinh ra mãnh liệt kháng cự, mà cố này kháng cự đối tượng đến từ Cửu Thiên Thập Địa võ hình. Đây là Cửu Thiên Thập Địa võ đạo chân ý. Chương 440, cải tạo võ hình, vạn tượng chân ý, 1, chương 440, cải tạo võ hình, vạn tượng chân ý, 1, ùng ùng. Kháng cự thoáng qua liền qua, nhưng vẫn là bị Hàn Vũ cho bắt được, hắn quyết định thật nhanh uống vào một viên cuối cùng chân ý đan. Viên này chân ý đan, nguyên bản định dùng cho lĩnh ngộ tứ tượng chân ý đệ nhị trọng cảnh giới, bây giờ không thể không trước thời hạn sử dụng. Cơ hội khó được, hắn mơ hồ cảm giác được, trước mắt dị biến đối với hắn mà nói cũng không có chỗ xấu. Thậm chí nếu là có thể bắt được cái này sợi thời cơ, nói không chừng rất có ích lợi. Mẹn mẹn dùng chân ý đan còn chưa đủ, Hàn Vũ tiếp tục lại dùng mộng thần đan cùng linh cơ đan. Hai loại đan dược chuẩn bị khá đầy đủ, có thể không xem số lượng hướng trong miệng nhét. Lĩnh hội tứ tượng chân ý về sau, Hàn Vũ đối với nội khí khống chế đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, dù cho giờ phút này tiến vào một cảnh, vẫn như cũ có thể phân ra tâm thần khống chế phục đan số lượng, đồng thời dùng cái này tới bảo đảm đan dược dược hiệu đầy đủ. Có lẽ là bởi vì Hàn Vũ đã tìm hiểu ra tứ tượng chân ý, theo các loại đan dược vào cổ họng, hắn cũng không hoàn toàn tiến vào trạng thái hôn mê. Có chút cùng loại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, dù là như vậy, mộng cảnh vẫn tồn tại như cũ. Đây là cảm ngộ Cửu Thiên Thập Địa mộng cảnh. Trở lại mộng cảnh, Hàn Vũ mơ hồ phát giác được cái này mộng cảnh cùng lúc trước cảm ngộ tứ tượng chân ý mộng cảnh khác nhau, sống lại ra không đồng cảm chịu. Tứ tượng chân ý mộng cảnh làm hắn có loại không đếm xỉa đến, không hợp nhau cảm giác, mà cái này mộng cảnh phảng phất như là về đến nhà thoải mái dễ chịu. Hống hống hống. Nhưng cũng có khác biệt, cái này mộng cảnh rất là náo nhiệt. Náo nhiệt đầu nguồn rất nhanh bị Hàn Vũ chú ý tới, đó là 8 đầu linh thú đang kịch đấu. Bọn họ trong hư không đánh hừng hực khí thế, tia sáng bắn ra bốn phía, linh khí cuồn cuộn, nhấc lên vô cùng vô tận sóng khí. Quỷ dị chính là, phía dưới Hàn Vũ cũng không nhận đến nửa điểm tác động đến. 8 đầu linh thú, hai hai giống nhau, đều là long hổ tức rùa tổ hợp, trong đó một phương, tựa hồ là tứ tượng chân ý mộng cảnh cái kia 4 đầu linh thú, cái kia một phương khác. Sẽ không phải là Cửu Thiên Thập Địa mà diễn sinh ra linh thú a? Hàn Vũ quan sát một lát sau lấy được kết luận, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nhưng chợt hắn phản ứng lại, nếu đúng như chính mình đoán, giờ phút này chính là lĩnh ngộ Cửu Thiên Thập Địa võ đạo chân ý tốt nhất cơ hội. Không chần chờ, Hàn Vũ phát huy đầy đủ chính mình thân làm mộng cảnh chủ nhân quyền lợi, thả người bật lên, tham dự chiến đấu, hiệp trợ Cửu Thiên Thập Địa 4 linh thú đối phó tứ tượng linh thú. Không giúp đỡ tứ tượng linh thú nguyên nhân cũng không phải là thấy bọn nó khó chịu, mà là Hàn Vũ mơ hồ suy đoán, chỉ có đánh bại bọn họ, chính mình mới có cơ hội lĩnh ngộ Cửu Thiên Thập Địa chân ý hống hống hống. Hàn Vũ xuất thủ về sau, chiến đấu càng thêm gay cấn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tứ tượng linh thú tức giận, cùng với Cửu Thiên Thập Địa 4 linh thú thân thiết. cái trước phảng phất là đang chất vấn hắn vì sao xuất thủ tương trợ, cái sau thì là tại cảm ơn hắn xuất thủ tương trợ, thậm chí chuyển đến vui sướng. Xuyên thấu qua như vậy vui sướng cảm xúc, Hàn Vũ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hắn xuất thủ trở nên tận hết sức lực, hoàn toàn không có đem tứ tượng linh thú trở thành người một nhà. Không có giúp đỡ, Hàn Vũ còn đều có thể chế phục tứ tượng linh thú, giờ phút này có giúp đỡ, tốc độ càng nhanh. Không uổng phí bao nhiêu công phu, Hàn Vũ liền liên thủ Cửu Thiên Thập Địa bốn linh thú đem tứ tượng linh thú cho đánh bại. Đánh bại về sau, cái trước càng là ngay trước mặt Hàn Vũ, trực tiếp đem cái sau nuốt chửng lấy rơi. Biến hóa như thế, thật là có chút vượt quá Hàn Vũ dự liệu, thế cho nên hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, như vậy thôn phệ đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì thôn phệ về sau, hắn rõ ràng cảm ngộ tứ tượng chân ý cũng không biến mất, mà là theo bốn linh thú dung hợp, phát sinh một loại nào đó thuế biến. Thuế biến phần cuối, rõ ràng là Cửu Thiên Thập Địa võ hình cùng Tuyệt Địa Thiên Thông võ thế tiến giai. Khác biệt với tứ tượng chân ý, cỗ này võ đạo chân ý, chân chính căn cứ vào Hàn Vũ tự thân võ hình cùng võ thế, đồng thời dung nhập tứ tượng chân ý không còn là nhặt tiền nhân nhã tuệ, mà triệt để trở thành chỉ thuộc về Hàn Vũ võ đạo chân ý. Trong phòng luyện đan, khói xanh lượn lờ, làm nổi bật ra Triệu Lao tấm kia mặt tròn càng thêm mượt mà. Giờ phút này hắn mừng tít mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười, nghiên cứu lâu như vậy mộng thần đan, hôm nay cuối cùng là luyện thành. Tuy nói, hắn bèn bèn luyện chế được trung phẩm mộng thần đan. Không dễ dàng a. Thật lâu không có cảm nhận được bế quan lâu dài nghiên cứu đan phương thời gian, Triệu Lao hể bại sau khi, cũng mười phần thỏa mãn. Hắn bén lên nắp lọ, đem bên trong đan dược lấy ra. Đến linh khí luyện đan cấp độ, luyện chế đi ra không phải đan bùn, cũng không cần xoa thành đan hoàn hình thái, mà là trực tiếp biến thành đan dược. Theo trong lò đan mùi thuốc một trận bốn phía tản đi, hai viên trung phẩm mộng thần đan phản chiếu trong mắt Triệu Lao. Hắn đưa tay lấy ra đan dược, tinh tế dò xét, xem xét, coi như chân bảo. Chợt đứng dậy lấy ra một cái tinh xảo lại ẩn chứa huyền cơ bình sứ, cái này bình sứ vốn nên là dùng để cất giữ tứ phẩm đan dược, cực kỳ chân quý, bây giờ bị hắn dùng để cất giữ mộng thần đan. Thật vất vả luyện chế mà thành, hợp ứng ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn. Triệu Lao đã đem mộng thần đan coi là hắn luyện đan cuộc đời bên trong tòa nào đó sự kiện quan trọng. Trên thực tế, luyện chế mộng thần đan trong đó, xác thực làm hắn thu hoạch không nhỏ. Hắn mơ hồ phát giác được, kỹ nghệ giàn buộc bị đánh vỡ, tự thân tiêu chuẩn luyện đan hướng về tứ phẩm luyện đan sư càng bước thêm một bước, nhưng vẫn là không bằng Hàn Vũ. Cao hứng không bao lâu, hắn không khỏi nghĩ đến Hàn Vũ cái kia khiến người theo không kịp luyện đan kỹ nghệ, hảo tâm tình lập tức tiêu tán không ít. Đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, dừng ở Hàn Vũ a. Lão gia năm đó nếu là có như vậy đan dược, cũng không đến mức khổ cực nhiều năm mới lĩnh ngộ võ thế cùng võ đạo chân ý, thậm chí lưu lại ở tận. Triệu Lão nhìn qua mộng thần đan, khẽ thở dài âm thanh. Hắn cũng biết tạo hóa trêu ngươi, lại vẫn có chút không cách nào tiêu tan. Lắc đầu, đem bình sứ bỏ vào giá đỡ bắt mắt nhất chi địa, hắn không khỏi tò mò, Hàn tiểu tử gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Thời gian trôi qua có hơi lâu, hắn đều đã quên lần trước gặp Hàn Vũ là vào lúc nào. Ngược lại là mơ hồ nhớ tới, đoạn thời gian trước, Hàn Vũ lĩnh ngộ tứ tượng chân ý, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, đối phương từ đầu đến cuối không tìm đến hắn. Hắn còn tại lĩnh hội võ đạo chân ý. Triệu Lao thầm nghĩ, suy đoán Hàn Vũ là dự định lĩnh hội võ đạo chân ý đệ nhị trọng cảnh giới. Võ đạo chân ý đệ nhị trọng cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, không có trung phẩm chân ý đan, dựa vào chính mình, đoán chừng phải ngày tháng năm nào mới có thể tham ngộ đến. Bất quá cũng không phải không có hy vọng, hắn nghĩ tới mộng thần đan, nói không chừng đan này đối với lĩnh hội võ đạo chân ý đệ nhị trọng cảnh giới cũng có hiệu quả. Chỉ là thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, xem ra hiệu quả không hề rõ rệt. Ầm ầm. Đang cân nhắc, toàn bộ luyện đan phòng đột nhiên lay động, Triệu Lao nhất thời bất cẩn, suýt nữa té ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Lao kinh nghi bất định, linh cảnh trước đây chưa hề phát sinh như vậy biến hóa. Lay động còn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, nhìn Triệu Lao cao mày. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn rời phòng, hướng về ngoài phòng bay đi, rất nhanh đi tới kiến trúc trên không. Hắn đứng lặng hư không, quan sát phía dưới, bất ngờ phát hiện, không chỉ là luyện đan phòng đang lay động, toàn bộ lư xá bên trong tất cả kiến trúc đều đang rung động không ngớt. Đại địa, dược điển, bầu trời, thậm chí linh khí, tựa hồ cũng đung đưa. Chương 440, cải tạo võ hình, vạn tượng chân ý, 2, chương 440, cải tạo võ hình, vạn tượng chân ý, 2, nguyên bản vững như vững chắc linh cảnh, lập tức biến thành run rẩy trở thành cái sảng, lúc thì lắc lư, lúc thì ưu tiên. Biến hóa nghiêm trọng nhất, không phải dược điển cùng khu kiến trúc, mà là những cái kia võ hình tạo thành núi non sông ngòi, lắc lư ở giữa, càng hiện ra sụp đổ dấu hiệu. Võ hình đang run rẩy, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ linh cảnh phảng phất ngày tận thế tới. Kỳ quái, ta nhớ kỹ linh cảnh tồn thế thời gian cũng không đến kỳ, lão gia từng nói ly một linh cảnh ít nhất có thể giữ gìn 300 năm, bây giờ còn kém mấy chục năm đâu, linh cảnh làm sao lại muốn hỏng mất? Triệu Lao chân mày níu chặt, ngạc nhiên linh cảnh biến hóa. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện dị thường, tạo thành linh cảnh biến hóa đầu nguồn, tựa hồ không phải linh cảnh bản thân, mà là đến từ trong phòng luyện công Hàn Vũ. Cô này võ đạo chân ý, mạnh khiến người ngạt thở. Chẳng lẽ Hàn Vũ lĩnh hội đến đệ nhị trọng võ đạo chân ý cảnh giới? Không, không quá giống, cùng ta trong trí nhớ lão gia lĩnh hội đệ nhị trọng tứ tượng võ đạo chân ý khác biệt, nếu là đệ nhị trọng, chỉ sợ linh cảnh bên trong tất cả võ hình đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng bây giờ, Triệu Lao nhìn qua những cái kia gần như sụp đổ võ hình, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng không phải đệ nhị trọng võ đạo chân ý, đó là cái gì? Sẽ không phải là Hàn Vũ lại lĩnh ngộ được khác võ đạo chân ý a? Triệu Lao bị ý nghĩ của mình cho dọa nhảy một cái, trừ cái đó ra, tựa hồ không còn giải thích. Chờ một chút, cô này võ đạo chân ý có chút không đúng. Còn chưa kịp sợ hãi thán phục, Triệu Lao phát hiện mánh khỏe. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác cố này võ đạo chân ý cùng tứ tượng chân ý có chỗ tương tự. Tinh tế trải nghiệm về sau, hắn ý thức được khác nhau, đó chính là tứ tượng chân ý so với cố này võ đạo chân ý yếu rất nhiều. Không giống như là hoàn toàn mới võ đạo chân ý, càng giống là tứ tượng chân ý uy lực tiến giai. Xem ra tiểu tử này là có khác càng ngộ, không phải là mượn tứ tượng chân ý lĩnh ngộ tự thân võ đạo chân ý. Triệu lão như có điều suy nghĩ, trong lòng càng thêm cảm khái Hàn Vũ thiên phú. Tại trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ tứ tượng chân ý thì cũng thôi đi, còn nạp làm chính mình dùng, sửa cũ thành mới. Chỉ từ cố này võ đạo chân ý uy thế đến xem, so với viên mãn cấp tứ tượng chân ý yêu thắng, như chỉ là cố này võ đạo chân ý ban đầu đi lực, vậy liền khá là ghê gớm. Điều này nói rõ, Hàn Vũ lĩnh ngộ võ đạo chân ý tiềm lực cực cao, tương lai có hy vọng tu luyện tới đệ tam trọng võ đạo chân ý cảnh giới. Cần biết, không phải tất cả võ đạo chân ý đều có thể tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, có chút tiềm lực thấp võ đạo chân ý có thể tu luyện tới đệ nhất trọng liền thắp nhang cầu nguyện. Về sau muốn tiến bộ, cần hao phí đến mãi không hết thời gian cùng tinh lực, thậm chí đẩy ngã làm lại cũng có thể. Hàn Vũ lần này chỗ lĩnh hội võ đạo chân ý, chính là căn cứ vào tứ tượng chân ý, nhưng lại trò giỏi hơn thầy. Luận tiềm lực từ không cần phải nói, nguyên bản tứ tượng chân ý liền có thể đạt tới đệ tam trọng độ cao, thậm chí chạm đến thần thông Hàn Vũ. Hiện tại tiềm lực lại lần nữa đề thăng, Hàn Vũ tương lai luyện thành thần thông xác suất cũng gia tăng thật lớn, nói không chừng có cơ hội vượt qua tứ tượng thần thông, đạt tới cấp bậc cao hơn thần thông Hàn Vũ. T. Triệu lão đột nhiên phát giác được một cỗ võ đạo chân ý bao phủ mà đến, trong nháy mắt bị đánh gãy suy nghĩ. Cỗ này võ đạo chân ý mạnh, dù cho là hắn đều chịu ảnh hưởng, bị áp chế lại, khó mà động đậy. Nguyên bản hắn còn muốn chờ võ đạo chân ý yếu bất lúc đi nhắc nhở Hàn Vũ thu tay lại, hiện tại liền há mồm đều có chút khó khăn. Hàn tiểu tử, trong phòng luyện công, không nghĩ tới, mới võ đạo chân ý thế mà vâng chịu tứ tượng chân ý bộ phận tiến độ. Hàn Vũ nhìn qua bảng khắc lấy vô danh võ đạo chân ý, tàn, chờ chữ, sắc mặt sưng sờ. Bởi vì phía trên tiến độ, không phải bất nhập môn, mà là viên mãn cấp độ. Cũng chính là nói, hắn không cần lặp lại vay mượn viên mãn phía trước cảnh giới, chỉ cần lại vay mượn một lần, liền có thể đem vay mượn đến cực hạn. Lần này lĩnh hội võ đạo chân ý, liền gọi là vạn tượng chân ý đi. Thế gian vạn tượng đều ở trong đó, là vì vạn tượng chân ý theo Hàn Vũ suy nghĩ hiện lên, bảng đột nhiên biến động, vô danh võ đạo chân ý thay đổi là vạn tượng chân ý đổi tên về sau, Hàn Vũ bắt đầu vay mượn. Trải qua kiểm tra, vạn tượng chân ý, tứ tượng chân ý đã viên mãn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem vạn tượng chân ý, tứ tượng chân ý viên mãn để thăng đến cực hạn, cần 5,000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 2,500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, chấn ngục kình để thăng đến tiểu thành, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 1 vạn điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 100 vạn lần. 3, thanh toán 35 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Bay mượn xong xuôi, Hàn Vũ thi triển võ đạo chân ý, tinh tế thể ngộ vạn tượng chân ý cùng tứ tượng chân ý khác biệt. Cả hai tại trên bản chất khác biệt không hề rõ ràng, dù sao cái trước là căn cứ vào cái sau linh ngộ, chỗ dựa vào theo võ hình cùng cũng cùng vạn tượng chân ý có dị khúc đồng công chi diệu. Chân chính khác biệt ở chỗ uy lực bên trên, cái trước uy lực so với cái sau càng mạnh. So sánh chưa linh ngộ võ đạo chân ý lúc, linh ngộ tứ tượng chân ý, thực lực lật 4 lần, cái kia linh ngộ vạn tượng chân ý thì gấp 6 lần. Cái này đã vượt qua ngưng đan cảnh đột phá đến cảnh giới tông sư biến hóa biên độ. Đơn giản kiểm tra một hồi vạn tượng chân ý uy lực về sau, Hàn Vũ liền đem lực chú ý đặt ở còn lại 5 loại võ hình bên trên. Ta lần này sở dĩ có thể lĩnh ngộ được vạn tượng chân ý, dứt bỏ chân ý đang ngoại hạng vật nhân tố, ảnh hưởng lớn nhất chính là võ hình gây dựng lại. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, chính là võ hình gây dựng lại để cho ta bắt được cái kia một tia thời cơ, cho nên mới có thể lĩnh ngộ vạn tượng chân ý đó có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần ta tìm tới càng huyền diệu hơn võ học, sau đó mượn chúng nó gây dựng lại chính mình võ hình, đồng dạng có cơ hội lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Triệt để bù đắp vạn tượng chân ý. Hết ngồi đại giếng, Hàn Vũ từ thành công kinh nghiệm bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Hiện tại vạn tượng chân ý tuy mạnh, nhưng còn chưa tới cực hạn, nó còn có thể càng mạnh. Mà muốn tới cái này hoàn cảnh, cần hắn tiếp tục tham ngộ còn thừa 5 loại võ hình võ đạo chân ý trước mắt đã biết phương pháp, kém là đối ứng bí tịch. Bí tịch ít nhất phải là thần võ cấp độ bình thường tuyệt học sợ là không được. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ không khỏi phát sầu, thần võ bí tịch sao mà chân quý, chính là Triệu lão đều chỉ có một môn, phóng nhãn toàn bộ đại ly, thật có thể tìm ra 5 bản tới. Hơn nữa còn trùng hợp như thế, cùng còn lại 5 loại võ hình từng cái đối ứng. Không cần đối ứng, chỉ cần ẩn chứa trong đó cao minh hơn võ hình phối hợp kỹ xảo là đủ. Hàn Vũ ngược lại suy nghĩ, theo ý tưởng này, độ khó giảm bớt, nhưng vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Lắc đầu, hắn không tại suy nghĩ nhiều, đứng dậy linh hoạt gân cốt, thu hồi võ đạo chân ý, tiến đến gặp Triệu lão. Hắn đã phát giác được Triệu lão tại bên ngoài đợi lâu lâu này. Nhìn thấy Hàn Vũ, Triệu lão không kịp chờ đợi hỏi thăm võ đạo chân ý tình huống, khi biết được Hàn Vũ sát thực tiếp nối người trước, mở lối cho người sau về sau, nụ cười vui mừng, hiếm thấy khen ngợi đối phương. Nhưng chợt hắn lời nói xoay chuyển, buồn bã nói, "Bây giờ ngươi đã tìm hiểu võ đạo chân ý, cũng là thời điểm rời đi linh cảnh." Chương 441, Đại Thiên Chi Cảnh. Bốn thức thần thông, 1, chương 441, Đại Thiên Chi Cảnh, bốn thức thần thông, 1, rời đi. Hàn Vũ thần sắc sững sờ. Triệu lao ra vẻ trừng mắt mắt dọc, làm sao? Ngươi còn muốn một mực ở chỗ này? Đó cũng không phải. Hàn Vũ lắc đầu, hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên hỏi thăm, Triệu lao, ta tại linh cảnh bên trong ở bao lâu? Triệu lao dựng thẳng lên ba ngón tay. 3 năm A. Mặc dù biết mình tại linh cảnh chờ thật lâu, Hàn Vũ vẫn có chút khóc nức nở. Thời gian 3 năm, chính mình vậy mà chỉ lĩnh ngộ võ đạo chân ý đệ nhất trọng. Quá chậm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, so sánh những cái kia cả một đời đều không thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý tông sư mà nói, tốc độ đã rất nhanh. Hơn nữa chính mình cũng không phải là trực tiếp lĩnh ngộ võ đạo chân ý, mà là bắt đầu từ số 0, từng bước một tu luyện ra võ đạo chân ý tốc độ như vậy, đã không phải người thường có thể bằng. Triệu Lao gặp Hàn Vũ ngẩn người, cho rằng trong lòng đối phương không muốn, ngựa khí hơi chỉ hoãn, cũng không phải là lão phu nghĩ đuổi ngươi đi, mà là tiếp tục lưu tại linh cảnh bên trong, đối với ngươi có hại vô lợi. Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ ra tứ tượng chân ý đệ nhất trọng cảnh giới, muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng, đệ tam trọng, co đầu rút cổ tại linh cảnh bên trong cũng không thành. Lão phu cũng không có dư thừa chân ý đang tạo điều kiện cho ngươi tiêu hao, mà không chân ý đan, ngươi về sau lĩnh ngộ võ đạo chân ý đem hết sức khó khăn. Ở tại linh cảnh, ngược lại sẽ trở thành ngươi cả tay. Kỳ thật sớm tại Hàn Vũ lĩnh ngộ tứ tượng chân ý lúc, lẽ ra nên rời đi. Nhưng lúc đó, hắn một lòng chỉ tại giữa mộng thần đan cho nên không có nóng lòng nhất thời. Trước mắt Hàn Vũ lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo chân ý, hoàn toàn không cần thiết lưu lại, linh cảnh đối nó trợ giúp cũng không lớn. Hàn Vũ cũng biết đạo lý này, thản nhiên tiếp thu, vậy liền theo Triệu lão lời nói, không biết ta khi nào có thể rời đi. 3 ngày sau đi. Triệu lão cho ra kỳ hạn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Hàn Vũ không có tu luyện, mà là ngâm tại trong tàng thư các. Bên trong sách thuốc bao hàm toàn diện, đọc lướt qua rộng rãi, hắn vẫn chưa toàn bộ xem duyệt, trước mắt thời gian khẩn cấp, chỉ có thể điên cuồng bổ. Chủ yếu là Triệu lão không cho phép đem những thứ này sách thuốc mang cho linh cảnh, nếu không Hàn Vũ chắc chắn toàn bộ đều dọn đi. Nhất là những cái kia đan phương, từ tam phẩm bên trên, mỗi một loại đan phương đều giá trị liên thành, tại đại ly cảnh nội đều thuộc về vật hiếm có. Cũng may Triệu lão thả ra quyền hạn, gần như không giữ lại, liền lục phẩm đan phương đều tùy ý Hàn Vũ xem xét khiến cho thu hoạch tương đối khá. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Hàn Vũ bừng tỉnh không biết, cho đến Triệu lão trước đến nhắc nhở. Được rồi, phía sau những thứ này sách thuốc cho ngươi mà nói cơ bản giống nhau, kém xa ngươi ghi lại những cái kia đắt đỏ đan phương có giá trị. Triệu lão gặp Hàn Vũ một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, có chút ghen ghét. Đều phải phân biệt, lão đầu tử còn không có ngươi những cái kia sách thuốc trọng yếu, liền nhìn cũng không nhìn ta một cái. Hàn Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cảm nhận được Triệu lão cảm xúc, nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này, đa tạ Triệu lão chỉ điểm cùng trông nom. Lời này chân tâm thật ý, tràn đầy chân thành. Tuy nói vừa vào linh cảnh lúc, Triệu lão đối với hắn thái độ không hề thân mật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối phương nên cho trợ giúp, nên giải đáp vấn đề, đều không có qua loa. Toàn tâm toàn ý phụ trợ hắn lĩnh ngộ võ đạo chân ý mới đầu hắn đối với Triệu lão thậm chí toàn bộ linh cảnh kỳ thật đều ôm lấy cảnh giác, về sau chính là bị Triệu lão như vậy thái độ mới có chỗ chậm lại. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Triệu lão khẽ hừ một tiếng, đầu lông mày khẽ nhếch, ngữ khí dần dần trở nên ngưng nghiêm túc, "Những vật này, cho ngươi." Hắn đem một cái bọc ném cho Hàn Vũ. Hàn Vũ tiếp nhận bao khóa xem xét, bên trong có 2 bức tranh, một cái đan lô, rất nhiều chủ dược, cùng với một khối lệnh bài. "Đây là?" Hắn ngước mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu lão. Triệu lão nhàn nhạt giới thiệu nói, đan lô là cho ngươi luyện đan sử dụng, rời đi linh cảnh về sau, không cần thiết lãng phí ngươi luyện đan kỹ nghệ. Dược liệu ta không có toàn bộ đều cho ngươi, chứa không nổi, cho nên liền đem những cái kia đối với ngươi hữu dụng chủ dược, thông qua đặc thủ phương thức bảo tồn lại. Ngươi trở lại đại ly về sau, có thể tự mình thu thập phụ dược tiến hành luyện chế, để tránh chậm lại tốc độ tu luyện. Ngón tay hắn hướng cái kia 2 bộ họa, cái này 2 bộ họa là võ đạo chân ý cầu. Tuy nói ngươi bây giờ đi lên một đầu cùng lao ra khác biệt con đường võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn là có tứ tượng chân ý nội tình. Cái này 2 bức tranh có lẽ chưa hẳn có thể trợ giúp lĩnh ngộ võ đạo chân ý phía sau 2 loại cảnh giới, lại có thể làm ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Vạn sự khởi đầu nan, võ đạo chân ý tam trọng cảnh giới, kỳ thật khó khăn nhất là đệ nhất trọng. Về sau võ đạo chân ý đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, nói khó không khó, nói có dễ dàng hay không, liền nhìn ngươi tự thân vận đạo như thế nào. Tiếp lấy hắn chuyển hướng khối kia tinh thiết chế tạo lệnh bài tầng ngoài bằng rực, giống như bôi lên tầng kim sơn, dị thường nặng nề. Lệnh bài này là lão gia nâng ta bàn giao cho ngươi, có tác dụng gì? Ta cũng không biết. Ngày sau có cơ hội, ngươi có thể đi chuyến đại ly hoàng thành, đưa nó giao cho hoàng lăng thủ mộ nhân, đến lúc đó tự sẽ biết. Một hơi giao phó xong, Triệu lão ngựa khí trở nên có chút xa xút, tốt, nên bàn giao không sai biệt lắm, ngươi có thể rời đi. Triệu lão, về sau ta còn có thể trở về sao? Hàn Vũ có chút không nỡ lãng phí dược điển bên trong những dược liệu kia. Triệu lão sẽ sai ý, cho rằng Hàn Vũ là không nỡ chính mình, trong lòng đang dâng lên một vệt cảm động, đột nhiên nhìn thấy Hàn Vũ cái kia phiêu hốt đến dược điển ánh mắt, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhảy lên ngọn lửa vô danh, lạnh như băng cự tuyệt nói, không thể. Này cũng không phải là hắn hành động theo cảm tính, mà là Hàn Vũ rời đi linh cảnh về sau, linh cảnh đem đóng lại, chính là liền hắn cũng không thể tùy tiện mở ra. Lão gia bàn giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn lại lần nữa mở ra, có lẽ chỉ có đợi đến linh kiếp đến lúc mới có cơ hội đi. Trong lòng Triệu lão thở dài, nhưng cũng không đem tin tức này báo cho Hàn Vũ, bởi vì liền hắn cũng không xác định mình liệu có thể chịu tới linh kiếp mở ra thời điểm. Linh kiếp mỗi 300 năm mở ra một lần, đến lúc đó thế gian linh cảnh đều đem như thế, khi đó mở ra linh cảnh tiêu hao đại giới cũng nhỏ nhất. Ly một linh cảnh cũng không ngoại lệ. Điều kiện tiên quyết là Ly Mộc linh cảnh có thể kiên trì đến linh kiếp đến, nếu không cũng không còn tồn tại, nói thế nào mở ra câu chuyện. Hàn tiểu tử, ngươi thiên phú tuy cao, nhưng cũng không phải là tuyệt thế, nhiều lắm là xem như là nhân trung long vượng, tại võ đạo phương diện tu luyện, cần cước đạp thực địa. Triệu lão dần dần dạy bảo, lời nói thâm thía, hắn biết Hàn Vũ có thể có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng viên này đánh giá, không hề giới hạn đại ly, thiên phú cũng có cao thấp, vạn người không được một, nhân trung long vượng, tuyệt thế cấp. Phàm có tông sư cấp tiềm lực võ giả, thiên phú đều là xem như là vạn người không được một, cái này phạm vi chỉ là ngưng đan cảnh võ giả, mà không phải là toàn thể võ giả. Nếu có thể lĩnh ngộ được võ đạo chân ý, thì đứng hàng nhân trung long vượng, chính là tông sư cảnh bên trong anh tài tuấn kiệt. Mà tuyệt thế cấp, đó là chân chính có võ thánh phong thái tuổi trẻ yêu nghiệt, đời này có hy vọng vấn đỉnh võ thánh, thậm chí càng cao. Nói xong, hắn liếc mắt Hàn Vũ, ngươi theo cái này còn cách một đoạn muốn đi, lĩnh ngộ võ đạo chân ý chỉ là để cho ngươi tại cùng cảnh bên trong căn mạnh, mà không phải là phụ trợ ngươi tiềm lực. Muốn đột phá võ thánh, trong đó một điểm chính là để ngươi linh khí đạt tới lục chuyển, nhưng đường này khó như lên trời. Chương 441, Đại Thiên Chi Cảnh, bốn thức thần thông, 2, chương 441, Đại Thiên Chi Cảnh, bốn thức thần thông, 2, chính là ta cuộc đời gặp rất nhiều tuyệt thế cấp yêu nghiệt, 89 phần 10 đều không thể đạt tới. Lục chuyển thành thánh, khó khăn cỡ nào? Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu gãy tiền tại đây. Mạnh như Triệu Hành Đồ cũng không thể thành công, cuối cùng hướng đi một cái khác đầu hao tổn tiềm lực võ thánh đường xá. Như có thể, hắn càng hy vọng Hàn Vũ có thể đi lục chuyển thành thánh con đường, mà không phải là đầu kia không đường về. Võ thánh người, người nghèo thể cực hạn, nộ vạn pháp huyền diệu, biết tự thân nhỏ bé, mỗi ngày đất rộng lớn. Hàn tiểu tử, tông sư người, câu nệ một ngẫu nhiên, chỉ có đến võ thánh mới có thể kiến thức đại thiên chi cảnh. Tới gần phân biệt, Triệu lão lời nói nhiều chút, nhưng cũng là từ đáy lòng chi ngôn, xem như là 3 năm ở chung phía sau khuyên bảo đi. Đến mức Hàn Vũ sau này có thể hay không đột phá đến võ thánh cảnh giới, hắn cũng không biết. Tuyệt thế cấp thiên phú võ giả đều sẽ bị thể dục tiên dục tử, không nói đến Hàn Vũ bực này nửa bước tuyệt thế cấp thiên phú. Chạm đến là tôi, Triệu lão không có lại đả kích Hàn Vũ tâm cảnh, mà là khẽ quát một tiếng, đùa tới. Âm thanh rơi xuống, hư không kia sáng chợt hiện, Triệu lão đưa tay, tiếp lấy phù binh. Thanh này phù binh, trải qua nhiều năm vận dưỡng, xem như là bổ túc tỉ vết, để thăng một ít tiềm lực, ngày sau có hy vọng tiến thêm một bước. Lúc trước Hàn Vũ tiến vào linh cảnh không lâu sau, hắn liền lấy đi đối phương phù binh vận dưỡng, bây giờ cũng thời điểm trả lại. Đa tạ Triệu lão. Hàn Vũ tiếp nhận phù binh, xúc tu thời khắc, phản phất càng thêm hài lòng. Triệu lão tiếp tục nói, ngươi như muốn đem thanh này bán linh binh tấn thăng linh binh, tốt nhất mỗi ngày đều dùng võ đạo chân ý vận dưỡng, quán thâu võ đạo ý chí, lẫn nhau thành lập liên hệ, như vậy ngày sau tấn thăng làm linh binh, sử dụng mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, trở thành ngươi đắc lực linh binh. Đây là dưỡng linh, là tấn thăng linh binh chủ lưu phương thức, mặc dù thời gian rõ rải, lại thắng tại ổn định, lại không tổn hại. Chờ nuôi ra khí linh về sau, ngươi lại xoay sở đủ tài liệu, thuế biến phụ binh, đem vật lý thành trương rèn đúc thành linh binh. Mà linh binh có thể mở mang linh cảnh, có thể trường tồn. Cuối cùng câu này, Triệu lão cũng không báo cho Hàn Vũ, đây là võ thánh bên trên mới cân nhắc sự tình. Hàn Vũ bây giờ cấp độ không đến, kém rất xa, biết nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Hắn không nhiều lời, Hàn Vũ lại bị câu lên nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm, linh binh cái gì? Triệu lão lắc đầu, sửa lời nói, thời điểm không còn sớm, ngươi nên rời đi. Chờ một chút. Hàn Vũ đánh gãy Triệu lão động tác, hắn còn có vấn đề khác, Triệu lão, tất nhiên ngài đều đem võ đạo chân ý cầu cho ta, cái kia tàng thư các tầng năm thần thông tu luyện pháp năng không cũng cho ta. Bọn họ xong rất, thần võ trong truyền thừa, lợi hại nhất cũng không phải võ đạo chân ý, mà là võ đạo thần thông. Hiện tại chính mình thu được hai bộ võ đạo chân ý cầu, đến tiếp sau võ đạo chân ý tu luyện tạm không cần phải lo lắng. Nhưng tối cường võ đạo thần thông tu luyện pháp, Triệu lão cũng không báo cho tại hắn, đây mới là tứ tượng huyền thiên phụ tinh hoa chỗ. Bằng không đợi đến lúc đó hắn đem võ đạo chân ý tu luyện kết thúc, linh cảnh lại không cách nào mở ra, chẳng phải là đi không? Tiểu tử ngươi. Triệu lão dở khóc dở cười, không nghĩ tới Hàn Vũ lúc này còn nhớ thương việc này. Trên thực tế, hắn đồng thời chưa quên việc này, mà là dầu dĩ. Ly Mộc linh cảnh tồn tại đến nay, mục đích chủ yếu chính là chọn lựa truyền nhân, lúc trước Hàn Vũ không thể nghi ngờ là thỏa mãn. Nhưng ở Hàn Vũ lĩnh ngộ võ đạo chân ý về sau, chuyện xuất hiện sai lầm, hắn đã không thuộc về Triệu Hành Đồ khâm định truyền nhân. Triệu Hành Đồ lưu lại Ly Mộc linh cảnh mục đích là vì cho tứ tượng huyền thiên phụ chọn lựa truyền nhân. Mà bây giờ Hàn Vũ chỗ đi con đường, rõ ràng thoát ly cái này công, đi lên một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Dựa theo quy củ, Hàn Vũ là không có tư cách thu hoạch được tứ tượng huyền thiên phụ đến tiếp sau tu luyện pháp. Cũng chỉ hắn nhìn Hàn Vũ thiên phú còn có thể, vì vậy cho ra hai bộ chân ý cầu, coi như kết một thiện duyên. Nhưng muốn càng nhiều, sợ là Liên lão gia lúc trước cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy a. Trong lòng Triệu lão thở dài, suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Hắn nhìn hướng Hàn Vũ, ngươi theo ta đến đi. Đà tạ Triệu lão. Hàn Vũ nhìn ra Triệu lão do dự, thấy đối phương đáp ứng, vội vàng nói cảm ơn. Triệu lão xua tay, dẫn Hàn Vũ tiến về tàng thư các tầng thứ 5. Tầng thứ 5 gian phòng không lớn, bên trong chỉ trưng bày một bức chân dung, phía trên vẽ lấy một thanh giản dị tự nhiên phù binh. Triệu lão đem Hàn Vũ đưa đến chân dung phía trước, chỉ vào chân dung nói, dụng tâm cảm ngộ. Hàn Vũ im lặng gật đầu, nhìn về phía phù binh, khi ánh mắt chạm đến phù binh nháy mắt, ý thức trong nháy mắt hoảng hốt. Mơ hồ trong đó, hắn tựa như nhìn thấy một cây búa to, bổ ra ngàn trượng sông núi, vắt ngang vạn dặm giang lưu, uy lực kinh người. Phù binh cũng biến thành không còn bình thường, nở rộ hào quang, cực điểm óng ánh, giống như có vô cùng ảo diệu quân uy. Chỉ là quan sát, liền để người kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Linh binh. Hàn Vũ theo bản năng đem chính mình phù binh cùng trôi này phù binh bắt đầu so sánh, phát hiện toàn bộ phương diện bại hoàn toàn. Vô luận là sắc bén vẫn là uy lực, phong lôi phù đều kém xa trước mắt phù binh. Ông giống như cảm nhận được Hàn Vũ nhìn chăm chú, phù binh khẽ run âm thanh, chợt cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến động. Một đũa rơi xuống, phong vân biến sắc, sóng khí ngập trời. Đây là Thanh Long Lao Du, Bạch Hổ Đạp Lãng, Thiên Tương cùng Chu Tức Phần Thiên. Hàn Vũ nhìn chăm chú vào phủ binh nhất cử nhất động, cùng trong đầu tứ tượng huyền thiên phủ bốn loại chiêu thức chiếu rọi. Cái này đối chiếu một cái, cảm giác rung động. Lúc trước sở học chiêu thức, cùng trước mắt so sánh, thực sự là khác nhau một trời một vực. Thần thông chi uy, cải thiên hoán địa. Hàn Vũ ý thức được, có lẽ đây mới là thần võ chân chính uy năng. Chính mình hiện nay nắm giữ, nhiều lắm là tính toán ra lông, tứ tượng huyền thiên phủ chân chính điểm mạnh, không ở chỗ võ đạo chân ý, mà tại thần thông. Bốn đũa rơi xuống, trước mắt thế giới trở lại yên bình, nhưng cái kia bốn thức vật bị, lại thật sâu khắc vào Hàn Vũ trong đầu. Đợi ngươi đem bốn thức này thần thông lĩnh ngộ thông thấu, liền coi như là triệt để nắm giữ môn này thần võ. Triệu Lao đúng lúc mở miệng, đem Hàn Vũ kéo về thực tế. Hàn Vũ hai mắt dần dần trở nên thanh minh, biết rõ chính mình tiếp thu cỡ nào cơ duyên, lại lần nữa hướng Triệu Lao nói cảm ơn, đa tạ Triệu Lao, như ngày sau Triệu Lao có cần Hàn một chỗ, cứ nói đừng ngại. Triệu Lao nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xem như là tán thành Hàn Vũ hứa hẹn. Tuy nói chính mình chưa hẳn dùng đến, nhưng Triệu Hành đồ hậu nhân vẫn còn, cho bọn hắn cũng không sao. Ngày sau đi ra, thay ta trông nom bên dưới Lao gia hậu nhân. Triệu Lao tử tốn nói. Hàn Vũ rất là sảng khoái đáp ứng. Được rồi, ta đưa ngươi rời đi đi. Lúc này, Hàn Vũ không có ngăn cản, yên lặng chờ Triệu Lao động tác. Hắn có chút hiếu kỳ, đối phương muốn thế nào tiễn hắn rời đi, đã thấy đối phương chỉ là phủi phủi ống tay áo, trước mắt thế giới liền phát sinh từng trận bầm mèo. Cũng không biết lần sau gặp mặt, tiểu tử này có thể hay không đột phá đến võ thánh cảnh giới. Đưa đi Hàn Vũ, Triệu Lao thổn thức không thôi, cảm giác linh cảnh đột nhiên trở nên quặn quẽ. Hắn lắc đầu, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, đột nhiên lách mình đi tới giữa không trung, đem linh cảnh khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ lưu xá cùng dược điền bên ngoài, tất cả võ hình tất cả đều tiêu tán. Từ trên không quan sát mà xuống, sẽ phát hiện phía dưới thế giới đột nhiên biến thành một thanh hình búa. Chương 442, thông thả 3 năm mà về, một lời lấy bại địch, 1, chương 442, thông thả 3 năm mà về, một lời lấy bại địch, 1, đoạn ngai sơn phụ cận, một thân ảnh phảng phất vượt qua trùng điệp thời không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chính là Hàn Vũ. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cách đó không xa đoạn ngai sơn đỉnh, yếu ớt thở dài, 3 năm qua đi, đoạn ngai sơn từ lâu cảnh còn người mất. Trước mắt đoạn ngai sơn đỉnh, mặc dù lờ mờ giữ lại mấy phần quen thuộc, nhưng càng nhiều là lạ lẫm. Mọc thành bụi cỏ dại, như thuế nguyệt che đậy rơi ngày xưa vết tích, phảng phất giống như cách một thế hệ. Hàn Vũ thoáng cảm khái bên dưới, liền thu hồi ánh mắt, bay lượn hướng đoạn ngai sơn đỉnh. Hắn dù chưa đạt tới tông sư cảnh, tiếp thu thiên địa linh khí tẩy lễ, lại bởi vì linh khí thuế biến đến đại tông sư tiêu chuẩn, có ngắn ngủi lăng không năng lực phi hành. Khoảng khắc, Hàn Vũ đến đoạn ngai sơn đỉnh, nhìn qua bên dưới vách núi chư cảnh, mặt lộ phức tạp, ly mục linh cảnh quả nhiên biến mất. Hắn có thể cảm giác được, phía dưới cũng không có kết giới khí tức truyền đến. Có chút không muốn tin tưởng, Hàn Vũ thả người nhảy lên, đáp xuống, cho đến phát hiện sơn động vẫn không có dị thường, cuối cùng hết hy vọng. Linh cảnh sắc thực biến mất, toàn bộ đoạn nhai bên dưới hắn đều không có phát giác được nửa điểm dị thường. Ngừng chân thật lâu, Hàn Vũ tiếp thu hiện thực, trở về đoạn nhai sơn đỉnh, nhìn về phía Dương một huyện chỗ phương hướng. Rời đi đại ly cảnh nội lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Sư phụ cùng sư huynh bọn hắn hẳn là sẽ tại Dương một huyện a. Sư tỷ cùng Thanh Sơn đoán chừng tại phủ thành, chờ trước về Dương một huyện, lại tìm cơ hội đi phủ thành, sau đó tìm Trấn Vũ Vương muốn điện thí khen thưởng. Hàn Vũ rất nhanh làm rõ đường xá của mình quy hoạch, hướng về Dương một huyện chỗ phương hướng mà đi. Hắn thỏa thích tùy ý linh khí, trải nghiệm chỉ có tông sư cảnh võ giả mới có lăng không phi hành. Quan sát phía dưới mênh mông vô bờ núi rừng, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt thông thuận, nhưng cùng lúc dâng lên mấy phần cận hương tình kiếp. Cũng không biết bây giờ mẫu thân cùng sư phụ đám người tình huống như thế nào. Làm sao nhiều như thế võ giả? Bay lượn ở giữa, Hàn Vũ chú ý tới đoạn nhai sơn phụ cận có rất nhiều võ giả khí tức, lại thực lực không yếu, đại bộ phận đều tại ngưng đan cảnh giới viên mãn, còn có chút khí tức cường đại, thậm chí đạt tới bán bộ tông sư cảnh. Những võ giả này lẫn nhau ở giữa tựa hồ tại tranh đấu cái gì, thỉnh thoảng phát sinh chiến đấu, hơn nữa chạy vội phương hướng, đều hướng về đoạn nhai sơn đỉnh mà đi. Hắn không khỏi hướng phía dưới tìm kiếm ánh mắt, tùy theo sương sở. Cũng không phải nhận biết những võ giả này, mà là phát hiện bọn hắn bên trong có Trấn Vũ Ti, Võ Viện, Tinh Nguyệt cùng các loại phe thế lực. Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ, không biết những thế lực này võ giả tới đây làm cái gì, nhưng rất nhanh thám thính đến nguyên do. Nguyên lai là tới tham gia địa thí. Hàn Vũ bừng tỉnh sau khi, không khỏi cảm khái, không nghĩ tới mới địa thí, thế mà còn tại Vạn Thú Sơn mạch tổ chức. Biết được tình huống phía sau, Hàn Vũ lại lần nữa nhìn hướng phía dưới ánh mắt, nhiều hơn mấy phần xem náo nhiệt tâm tính. Cùng 3 năm trước tự mình kinh lịch khác biệt, bây giờ hắn không đếm xỉa đến, không còn cái kia phần cẩn trương, ngược lại đặc biệt nhẹ nhõm. Cũng không biết ta tiến vào linh cảnh về sau, sư tỷ cùng Thanh Sơn điện thí thành tích như thế nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điện thí kết quả, chính mình khẳng định là khôi thủ không thể nghi ngờ, chính là không biết Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn xếp hạng như thế nào. Trịnh Thi Duyệt từ không cần phải lo lắng, nhất định có thể thông qua điện thí, Diêm Thanh Sơn vẫn là có phong hiểm. Bất quá nghĩ đến nguy hiểm không lớn, dù sao khi đó hắn quét ngang toàn trường, đem Hoàng Nguyên Bá đám người tất cả đều đánh bại. Có Trịnh Thi Duyệt, Thôi Thiên Tứ cùng Triệu Ứng Long tương trợ, có lẽ Diêm Thanh Sơn xếp hạng không cao, nhưng thông qua không khó lắm. Hả? Đang cân nhắc, Hàn Vũ đột nhiên nghe được một cái quen thuộc danh tự, sắc mặt biến hóa, thay đổi phương hướng. Núi rừng bên trong, lá rụng bay tán loạn, ngăn cách không gian, hai phe nhân mã trong đó giằng co. Trong đó một phương người đông thế mạnh, một phương khác xem ra bị thương không nhẹ, tình cảnh hơi có vẻ khó khăn. Hừ, lệnh bài là chúng ta dẫn đầu phát hiện, các ngươi cũng dám đến cướp đoạt. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, yếm chỉ hướng cách đó không xa khỏe miệng ngậm máu nữ tử, mang theo chất vấn cùng kinh miệt. Đánh rắm, rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Liêu Yến còn chưa mở miệng, bên cạnh chật vật Liêu Đào liền bất mãn mở miệng. Lần này điện thí quy tắc cùng khóa trước giống nhau, đều là tranh đoạt lệnh bài, bọn hắn vận khí không tệ, mới bắt đầu không bao lâu, liền tìm được lệnh bài, hơn nữa còn là hai khối. Nào có thể đoán được tới tay lệnh bài đều không có che nóng, liền gặp phải trước mắt nhóm này nữ tử. Nhóm này nữ tử đến từ tinh nguyệt cung, tướng mạo đều có đặc sắc, lại sinh một bộ ác độc tâm địa. Muốn cướp đoạt lệnh bài ăn cướp trắng trợn chính là, mà lại đổi trắng thay đen nói xấu là bọn hắn tranh đoạt bọn hắn lệnh bài, gọi hắn làm sao không khí. Làm sao bọn hắn phương này thế đơn lực bạc, lại tài nghệ không bằng người, giao thủ ngắn ngủi xuống, từng cái bị thua. Trước mắt chỉ còn lại hắn, Trúc Liên Ngọc cùng Liêu Yến ba người còn có sức đánh một trận. Liêu Yến gương mặt xinh đẹp đồng dạng nổi lên không phục, lại bảo trì lý trí, nghĩ hết có thể tranh thủ rời đi. Triệu cô nương, chúng ta chính là Long Tượng Tông đệ tử, cùng quý phái Trịnh sư tỷ rất có nguồn gốc, có thể xem tại hai phái quan hệ bên trên, dơ cao đánh khẽ, lưu chúng ta một khối lệnh bài. Thì ra là Long Tượng Tông đệ tử. Cầm đầu họ Triệu nữ tử gọi là Triệu Uyển Nhi, nghe được Liêu Yến tự báo lai lịch về sau, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hiển nhiên là biết Long Tượng Tông, cũng nhận ra Liêu Yến trong miệng Trịnh sư tỷ. Nàng thái độ hơi trì hoãn, thu hồi bảo kiếm, chắp tay, vừa rồi không biết mấy vị là Long Tượng Tông đệ tử, có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách. Không sao. Liêu Yến thấy đối phương tán thành hai phái quan hệ, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Long Tượng Tông đệ tử, vậy liền như vị cô nương này lời nói, hai khối lệnh bài, người ta đều được một khối đi. Triệu Uyển Nhi suy tư một lát sau, sảng khoái đáp ứng Liêu Yến thỉnh cầu. Sau người chúng tinh nguyện cung đệ tử nghe vậy, ngược lại là dâng lên mấy phần sao động. Thật vất vả tìm tới hai khối lệnh bài, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lại nhất định muốn chia đều, cái kia vừa rồi khung không phải chẳng đánh. Triệu Uyển Nhi nghe được sau lưng động tĩnh, không nói chuyện, chỉ là giơ tay lên một cái, liền đè xuống chúng nữ âm thanh. Liêu Đảo cùng Trúc Liên Ngọc hai người nhìn nhau, vẫn như cũ có bất mãn, nhưng nếu là thật có thể như Liêu Yến lời nói, giữ lại một khối lệnh bài, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Liêu Yến lộ ra nụ cười, có chút cảm kích, vậy xin đa tạ rồi. Nàng tiếp theo từ trong ngực lấy ra lệnh bài, đang muốn giao cho Triệu Uyển Nhi, đột nhiên xảy ra dị biến, bên tai truyền đến Liêu Đảo tiếng kinh hô, cẩn thận. Âm thanh như kinh lôi vang vọng, nhắc nhở Liêu Yến, nàng phản ứng coi như nhanh, vội vàng ngước mắt nhìn lại, đã thấy vừa rồi còn hiện ra thân mật Triệu Uyển Nhi, giờ phút này tràn đầy băng lãnh. Cặp con mắt kia, không thêm che lấp tràn ra trào phúng, phản phất tại chất vấn nàng, ngươi vì sao như vậy ngu xuẩn? Bành. Cứ việc có Liêu Đảo nhắc nhở, Liêu Yến cũng kịp thời phản ứng lại, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Triệu Uyển Nhi thực lực rõ ràng mạnh hơn Liêu Yến, một cái là toàn lực ứng phó, nhu đồ đã lâu, một cái là vội vàng ngăn cản. Cả hai giao thủ trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Liêu Yến kêu thảm một tiếng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước, mới ngã xuống đất. Nếu không phải điện thí cấm chỉ giết người, chỉ sợ một trường này là đủ lấy tính mệnh. Dù là như vậy, Liêu Yến tình huống không thể lạc quan, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị hao tổn, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên ảm đạm vô cùng. Đường muội, ngươi không sao chứ? Liêu Đảo vội vàng chạy tới xem xét Liêu Yến thương thế, đồng thời cho nàng cho ăn viên thuốc chữa thương, làm dịu thương thế. Chương 442, thông thả 3 năm mà về, một lời lấy bại địch, 2, chương 442, thông thả 3 năm mà về, một lời lấy bại địch, 2, Trúc Liên Ngọc thì sải bước hướng về phía trước, chống đỡ tại mọi người phía trước, căm tức nhìn Triệu Uyển Nhi, sau người vài tên Long Tượng Tông đệ tử càng là nghiến răng nghiến lợi. Ta không có việc gì, chính là lệnh bài bị các nàng cướp đi. Liêu Yến khí tức thoáng khôi phục, âm thanh vẫn như cũ suy yếu, mang theo ấy nấy, nếu không phải nàng tùy tiện tin tưởng Triệu Uyển Nhi lời nói, lệnh bài cũng sẽ không mất đi. Không trách ngươi, không ai từng nghĩ tới, đường đường một trong 6 phái Tinh Nguyệt Cung đệ tử sẽ như thế hèn hạ. Liêu Đảo cười lạnh liên tục. Bởi vì Trịnh Thi Duyệt cùng Long Tượng Tông quan hệ, đừng nói là Liêu Yến sẽ tin tưởng đối phương, chính là liền hắn cũng sẽ không quá mức cảnh giác. Chỉ là hai người đều không nghĩ tới, Triệu Uyển Nhi sẽ như thế không muốn mặt. Hèn hạ. Ha ha, điện thí bên trong, cường giả vi tôn, ta đây bất quá là binh bất tiếm trá mà thôi. Triệu Uyển Nhi nghe vậy một bộ nhìn đồ đần dáng dấp, ngược lại là các ngươi, quả thực ngu không ai bằng, vậy mà vọng tưởng thông qua bầu bĩu quan hệ tới tranh thủ lệnh bài, quả thực không biết mùi vị. Các ngươi cho rằng khiêng ra Long Tượng Tông hữu dụng? Ta nhổ vào. Long Tượng Tông, nó tính là thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta Tinh Nguyệt Cung đánh đồng? Nhìn qua đối phương tiểu nhân được thế xấu xí sắc mặt, Liêu Đảo cố nén lửa giận, các ngươi liền không sợ, chúng ta sau đó trở về đem việc này báo cho các ngươi Trịnh sư thì sao? Ngươi chỉ là Trịnh Thi Duyệt, nàng chính là biết việc này, lại có thể làm gì được ta? Gặp Liêu Đảo đề cập Trịnh Thi Duyệt, Triệu Uyển Nhi không sợ chút nào, ngược lại cười nhạo. Trịnh Thi Duyệt nếu thật vì việc này dạy dỗ nàng, không thể nghi ngờ là ngồi vững ăn cây táo rào cây sung hành vi, đến lúc đó tự sẽ có người đối phó nàng. Dù sao môn phái chân truyền đệ tử bên trong, có không ít người bất mãn Trịnh Thi Duyệt cướp đoạt các nàng tài nguyên tu luyện. Không để ý Liêu Đảo đám người lựa giận, Triệu Uyển Nhi hướng về sau lưng chúng nữ ánh mắt ra hiệu, các nàng lập tức vây công hướng về phía trước. Các ngươi đều đã đem lệnh bài nắm bắt tới tay, còn muốn làm cái gì? Trúc Liên Ngọc lớn tiếng chất vấn, hắn phát giác nguy hiểm, đội vàng kiêng ra chỗ dựa, ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta Long Tượng Tông chân truyền liền tại phụ cận, hắn chính là Thiên Bảng võ giả, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến cùng chúng ta tụ lại. Hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một chi nhỏ bé chạm canh gác tiễn, lấy đó cảnh cáo. Ngươi chỉ là Diêm Thanh Sơn đi. Triệu Uyển Nhi xì khẽ một tiếng, xem thường, hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể lo lắng các ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Liêu Đảo sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị hỏi thăm. Triệu Uyển Nhi lại không có làm quá nhiều giải thích, ra hiệu tiếp tục động thủ. Chúng nữ lập tức lại không do dự, chư kiếm đều xuất hiện, bừng bừng phấn chấn nội khí, phản phất đan vào thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, bao phủ hướng Trúc Liên Ngọc cùng Liêu Đảo đám người. Liêu Đảo thấy thế liền vội vàng tiến lên cùng Trúc Liên Ngọc sóng vai mà chiến, hai người đồng thời xuất thủ, chống lại xâm nhập. Bọn hắn thực lực không tính kém, nhưng có thể tham gia điện thí võ giả, cái nào thực lực sẽ yếu, nhất là đối phương còn chiếm người đồng thế mạnh ưu thế. Hai người nội khí chỉ là chống lại nửa cái hô hấp không đến, liền gần như sụp đổ. Phát giác được hai người tình huống, Tinh Nguyệt cung chúng đệ tử càng thêm ra sức, đột nhiên hướng về phía trước gỡ một cái, nội khí tăng vọt, tầng tầng nghiền ép hai người nội khí, bước liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi đang làm cái gì? Vì sao còn không có đánh bại bọn hắn? Triệu Uyển Nhi đứng ở phía sau, nhìn qua liên tục bại lui Trúc Liên Ngọc cùng Liễu Đạo, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, nàng phát giác được không đúng kỉnh, rõ ràng hai người nhìn như một bộ lực có thua bộ dáng, mà lại nội khí từ đầu đến cuối không có hao hết, thậm chí đảo ngược kéo lại thế công. Cái này khiến nàng tỏa ra bất mãn, tưởng rằng những sư muội kia nhóm thủ hạ lưu tình. Sư tỷ, không liên quan chúng ta sự tình, là trong bọn họ khí có gì đó quái lạ. Trong đó một tên nữ đệ tử đứt quãng mở miệng, giọng nói của nàng lộ ra khó khăn. Nội khí của quái. Triệu Uyển Nhi nghe vậy sững sờ, chợt hướng về phía trước, ta ngược lại muốn xem trong bọn họ khí như thế nào của quái. Tiếng nói vừa ra, nàng cũng theo đó xuất thủ, một trường đánh ra, nội khí thuận thế dung nhập lưới lớn bên trong, lướt về phía trước nhất, đánh thẳng vào Trúc Liên Ngọc cùng Liễu Đào phòng ngự. Trong bọn họ khí vì sao hùng hậu như vậy? Cũng chính là ở chính diện giao phong thời khắc, Triệu Uyển Nhi kinh ngạc tại chỗ. Liễu Đào cùng Trúc Liên Ngọc hai người nội khí, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đặc biệt tinh thuần, chỉ dựa vào chất lượng, liền nghiền ép các nàng trong mọi người khí. Hỗ trướng, rõ ràng có như thế thâm hậu nội khí, vừa rồi lại giả vờ cùng tôn tử, quả thật hèn hạ vô sỉ. Triệu Uyển Nhi suýt nữa chửi ầm lên, đám người này quả thực so với nàng còn có thể trang. Chớ nói Triệu Uyển Nhi đám người kỳ quái, Liễu Đào cùng Trúc Liên Ngọc cũng buồn bực, trong thoáng chốc, bọn hắn đều không có phản ứng lại, liền cảm giác đối phương thế công giảm bớt. Ngăn cản, không hiểu trở nên mười phần nhẹ nhõm. Liêu sư đệ, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Trúc sư minh, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Hai người đồng thời mở miệng, được nghe đối phương lời nói, đều là sững sờ, vội vàng phủ nhận. Không phải ta, cũng không phải ta. Trong miệng một lời nói, lại lần nữa để hai người sửng sốt. Sửng sốt trong nháy mắt, hai người nội khí rối loạn mấy mắt, chợt phản ứng lại, đang muốn tập trung ý chí chống lại, lại đột nhiên phát hiện dị thường. Đây không phải là chúng ta nội khí. Trúc Liên Ngọc cùng Liễu Đào đồng thời thu tay lại, phát hiện nội khí vẫn chống lại Triệu Uyển Nhi thế công. Hơn nữa tình huống của các nàng có chút không ổn, tựa hồ là bị cố này nội khí một mực kiềm chế lại, muốn tránh thoát lại không làm nên chuyện gì, biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Các ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Triệu Uyển Nhi âm thanh hoảng sợ, nàng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào rút ra chính mình nội khí, chỉ có thể bị ép độc thủ. Nghe vậy, Liễu Đào cùng Trúc Liên Ngọc lại lơ ngơ, cũng cảm giác được không ổn. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có chỗ phát hiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn các ngươi đỉnh đầu, vẫn là Liêu Yến nhắc nhở bọn hắn. Hắn là? Liêu Đào cùng Trúc Liên Ngọc ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy cao 10 trượng không trung, đứng lặng một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đang nhanh chóng hạ lạc, một lát không đến, liền tùy theo rơi xuống đất tư thế như tơ liễu nhu hòa, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Ngươi là? Hàn Vũ. Liêu Đào cùng Trúc Liên Ngọc nhìn nhau một cái, cùng kêu lên hỏi. Người trước mắt cùng Hàn Vũ có chút không đáp một bên, đỉnh đầu tóc đen đều không, hai má chứa đầy râu dài, cũng liền hai đầu lông mày cùng Hàn Vũ giống nhau ý hệt, để cho bọn họ có thể thô sơ giản lược nhận ra. Hàn Vũ. Triệu Uyển Nhi nghe được hai người lời nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, danh tự này để cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không biết ở nơi nào nghe qua. Là ta. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh bình tĩnh, lại dường như sấm sét nổ vang hai người bên tai. Ngươi trở về. Hai người hiển nhiên biết Hàn Vũ tiến vào linh cảnh, giờ phút này nhìn thấy đối phương không khỏi kinh ngạc. Cái gì Hàn Vũ? Nhanh chóng lăn đi, đừng chậm trễ chúng ta Tinh Nguyệt cung đệ tử làm việc. Đạo kia nội khí tiêu tán, Triệu Uyển Nhi đám người cuối cùng khôi phục tự do, nhưng mà nàng vẫn như cũ không chuẩn bị buông tha Trúc Liên Ngọc đám người. Thậm chí khiêng ra Tinh Nguyệt cung, tính toán dọa lùi Hàn Vũ cái này hư hư thực thực Trúc Liên Ngọc giúp đỡ võ giả. Hàn Vũ lại nhìn cũng không nhìn nàng, vẹn vẹn khẽ quát một tiếng, ồn nào. Âm thanh vốn vô hình, nhưng ở trong miệng Hàn Vũ lại bắn ra kinh người uy lực. Chỉ một câu, liền cuồng phong đột nhiên sóng càn quét hướng Triệu Uyển Nhi đám người, như gió thu quét lá vàng, đem các nàng toàn bộ lật tung. Một lời bại địch. Chương 443, Thanh Sơn như cũ, Long Tự Tông, 1, chương 443, Thanh Sơn như cũ, Long Tự Tông, 1, cái này. Thấy tình cảnh này, chúng Long Tượng Tông đệ tử đều là chỗ mắt. Liêu Đào cùng Trúc Liên Ngọc liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi. Liêu Yến đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn chằm chằm Hàn Vũ, chỉ cảm thấy đạo này thon dài thân ảnh, đã cách nhiều năm xuất hiện lần nữa, càng thêm thâm bất khả trắc. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Dám can đảm cùng chúng ta Tinh Nguyệt cung là địch. Triệu Uyển Nhi bị đau kêu thảm, căm tức nhìn Hàn Vũ ánh mắt ngậm lấy kiên kỵ. Tuy nói nàng xếp tại thiên bảng bé nhỏ, lại không phải là quả hờ mềm, tại trong vạn thú sơn mạch cũng xưng là có danh tiếng. Chính là những cái kia xếp hạng so với nàng võ giả muốn đánh bại nàng, đều phải phí chút khí lực. Mà Hàn Vũ chỉ dựa vào tiếng quát liền đánh bọn hắn người ngã ngựa đổ, không chừa mảnh giáp, trong đó càng là làm các nàng liền sức hoàn thủ đều không có. Như thế thực lực, thật là để người kinh dị và phần. Vơ vét trong đầu, nàng cũng không biết lần này điện thí lại còn có bực này cao thủ tồn tại. Cùng ngươi Tinh Nguyệt cung là địch. Chính là liền Ôn Thanh Nhã cũng không dám ở trước mặt ta nói đến đây. Hàn Vũ lắc đầu bật cười. Triệu Uyển Nhi nghe vậy sững sờ, vô ý thức buột miệng nói ra, ngươi biết Ôn sư tỷ. Chờ một chút, Hàn Vũ. Ngươi là Hàn Vũ. Nàng cuối cùng hồi tưởng lại Hàn Vũ thân phận, lúc trước đủ loại không hợp lý chỗ, giờ phút này đều được đến giải thích nghi hoặc. Khó trách thực lực đối phương như thế cường hãn, khó trách liền Ôn sư tỷ cũng không dám ở trước mặt hắn nói lời nói này. Nguyên lai hắn là Hàn Vũ. 3 năm trước điện thí khôi thủ, lấy lực lượng một người ép toàn bộ điện thí đệ tử túi đầu Hàn Vũ. Có thể chợt nàng giống như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói, không có khả năng, Hàn Vũ không phải đã sớm vất lạc. Ngươi làm sao lại tới tham gia điện thí? Lúc này, đến phiên Hàn Vũ mơ hồ, hắn vất lạc. Hắn nhìn hướng Liễu Đào ba người, ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng nghi hoặc. Liễu Đào ba người lần lượt gật đầu, lập tức lắc đầu, như vậy động tác, khiến Hàn Vũ càng thêm nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là Liễu Yến truyền âm giải thích nói, việc này nói rất dài dòng, bởi vì ngươi thời gian dài chưa trở về, trở ngại một ít duyên cớ, đành phải đối ngoại công bố ngươi đã vất lạc. Hàn Vũ nghe vậy liễu nhiên gật đầu, không có tiếp tục truy vấn việc này, trước mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn chuyển hướng Triệu Uyển Nhi, do hỏi, ngươi vừa mới nói Diêm Thanh Sơn làm sao vậy? Ta. Đối mặt Hàn Vũ, Triệu Uyển Nhi đâu còn có vừa rồi ngang ngược cản rỡ tư thái, nhu nhược như cái nam tử. Bị Hàn Vũ nhìn chằm chằm, rõ ràng cặp mắt kia không hề bận tâm, nàng lại cảm thấy lạnh cả người, tê cả da đầu. Nói. Hàn Vũ quát nhẹ. Triệu Uyển Nhi lập tức một cái giật mình, run giọng nói, là Hôn Nguyên Tông người muốn đối phó Diêm Thanh Sơn. Bọn hắn ở đâu? Hàn Vũ trầm giọng truy hỏi. Triệu Uyển Nhi lắc đầu liên tục, chúng ta cũng không biết, nhưng hẳn là tại thông hướng Đoạn Nhai Sơn trên đường. Hàn Vũ, cái này giới điện thí cùng khóa trước có chỗ biến động, không còn dựa theo phủ khu tiến hành phân chia, tất cả võ giả xáo trộn trình tự phân công đến 9 đại lộ tuyến, Diêm sư Minh cùng chúng ta không còn trên cùng một quan lộ, nhưng 9 đầu lộ tuyến trăm sông đổ về một biển, đều là nối thẳng Đoạn Nhai Sơn. Liêu Yến đúng lúc mở miệng giải thích. Liên quan tới điểm này, Hàn Vũ cũng không chú ý, hắn đi lộ tuyến không phải thông hướng Đoạn Nhai Sơn đầu kia. Thanh Sơn không có thông qua khóa trước điện thì sao? Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, hoài nghi 3 năm trước điện thí có thể xuất hiện chính mình chưa từng dự liệu được biến cố. Liêu Yến rất nhanh cho ra đáp án, không có. Nàng biết Hàn Vũ vì sao như vậy đặt câu hỏi, tiếp theo giải thích nói, lúc ấy ngươi tiến vào kết giới về sau, chính sư tỷ bọn hắn vốn là muốn trợ giúp Diêm sư Minh leo lên Đoạn Nhai Sơn, về sau là Diêm sư Minh chính mình từ chối nhã nhặn, tính toán đợi chờ lần sau điện thí bằng vào thực lực của mình thông qua. Thì ra như vậy. Hàn Vũ liêu nhiên, đối với Diêm Thanh Sơn hành động cũng không cảm thấy không thích hợp, ỷ vào người khác thông qua điện thí, chung quy là biểu tượng, chỉ có dựa vào thực lực bản thân mới là bản chất. Diêm Thanh Sơn có thể có như vậy giác ngộ, tương lai tại võ đạo chi lộ bên trên cũng có thể đi càng xa. Hàn sư Minh, ngươi nếu là muốn tìm Diêm sư Minh, nhưng trực tiếp đi Đoạn Nhai Sơn, đó là tất cả điện thí võ giả cuối cùng căn cứ. Liêu Yến trầm mặt một lát, lại nhẹ giọng nhắc nhở, ta dò thăm, Hôn Nguyên Tông võ giả cùng Diêm sư Minh không tại trên cùng một quan lộ, bọn hắn nếu là muốn đối với Diêm sư Minh động thủ, nghĩ đến sẽ lựa chọn tại Đoạn Nhai Sơn phụ cận. Hôn Nguyên Tông. Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt Triệu Uyển Nhi đám người, mấy người kia đã bị ta tạm thời phong tỏa ngăn cản nội khí, liền giao cho các ngươi. Để lại một câu nói về sau, Hàn Vũ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đạp không mà đi. Ngự không phi hành, hắn trở thành tông sư. Triệu Uyển Nhi ước gì Hàn Vũ sớm một chút rời đi, có thể thấy đối phương phương thức rời đi, lập tức mắt trợn tròn. Hàn Vũ khởi tử hoàn sinh thì cũng thôi đi, không ngờ đột phá đến tông sư cảnh. Tông sư cảnh. Liêu Yến ba người tình huống không thể so Triệu Uyển Nhi tốt bao nhiêu, đồng dạng bị Hàn Vũ thực lực rung động đến, từng cái ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày xưa vẫn là bạn cũ kình địch Hàn Vũ, bây giờ lại lần nữa gặp mặt, đối phương đã đạt tới bọn hắn cả đời sở cầu cảnh giới. Mong muốn không thể thành. Ai? Liêu Đào không tiếng động thở dài. Trúc Liên Ngọc ánh mắt đờ đẫn, lộ ra mấy phần mờ mịt. Nếu nói khác cảnh giới, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội đuổi theo, nhưng tông sư cảnh, khó a. Liêu Yến đôi mắt đẹp ảm đạm, ngơ ngác nhìn qua Hàn Vũ đi xa thân ảnh. Sau một hồi lâu, Liêu Đào thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Triệu Uyển Nhi, đưa tay trộn một cái, đem trên người hắn hai khối lệnh bài gỡ xuống. Chợt đối với Liêu Yến mấy người nói ra, chúng ta nắm chặt đi Đoạn Nhai Sơn đi. Tốt. Trúc Liên Ngọc cùng Liêu Yến biết Liêu Đào ý nghĩ, đồng dạng muốn mau sớm tiến đến Đoạn Nhai Sơn xem xét tình huống. Bây giờ Hàn Vũ trở về, lần này điện thí, sợ lại là một trận gió tanh mưa máu, náo nhiệt dị thường. Khoảng cách Đoạn Nhai Sơn 5 dặm có hơn. Mấy đạo thân ảnh phi nhanh lao nhanh, tại trong rừng nhảy lên nhảy vọt, đuổi theo phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Diêm Thanh Sơn, ngươi chạy không thoát, còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra trong tay lệnh bài, lui ra điện thí. Ha ha, ngươi dù cho là chạy ra núi rừng, chẳng lẽ còn có thể chạy ra Đoạn Nhai Sơn? Đoạn Nhai Sơn chỗ, Đỗ sư huynh bọn hắn sớm đã lặng chờ, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Chạy a chạy a, Đỗ sư huynh cũng đã có nói, không chỉ là ngươi, hôm nay Long Tượng Tông các đệ tử đều mơ tưởng thông qua điện thí. Nghe lấy sau lưng truyền đến rất nhiều ngôn luận, Diêm Thanh Sơn sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết lần này điện thí có thể sẽ nên đón Hỗn Nguyên Tông trả thù, cũng thời khắc cẩn thận ứng đối. Lại không nghĩ rằng vẫn là gặp nạn, bị đối phương dùng độc dược suy yếu mấy thành thực lực. Điện thí bên trong không hề hạn định dùng độc, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, không người để ý, nhưng cực ít có võ giả sẽ dùng độc đối phó những võ giả khác, hạ giá không nói, còn thắng mà không võ, mà lại Hỗn Nguyên Tông như vậy ra hỏa không hề cố kỵ, liều mạng mất hết tông môn mặt mũi cũng không sao. Chính vì vậy, hắn nhất thời chủ quan, lúc này mới mắc lừa. Bọn hắn sử dụng độc tố uy lực không nhỏ, liền bán bộ tông sư cảnh chúng chiêu đều khó mà thoát khỏi. Đi tìm Thôi Thị cùng Tinh Nguyệt Cung cầu viện. Tình huống mặc dù không thể lạc quan, Diêm Thanh Sơn lại lực lượng 10 phần, Long Tượng Tông cũng không phải là một mình phân chiến, vẫn như cũ có giúp đỡ. Lúc trước Hàn Vũ tương trợ không ít Thôi Thị đệ tử thông qua địa thí, lần này Thôi Thị có qua có lại, thêm nữa ngày thường hai phe quan hệ liền không kém, đi tìm bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chương 443, Thanh Sơn như cũ, Long Tượng Tông 2. Chương 443, Thanh Sơn như cũ, Long Tượng Tông 2. mà Tinh Nguyệt cung bên kia có Trịnh Thi Duyệt cái tầng quan hệ này bị mặt, cũng giống như thế. Hai phe này thế lực, vô luận cái nào, đều không thể so Hỗn Nguyên tông kém, thậm chí liên thủ, đối phương ngược lại hoàn toàn không đáng chú ý, duy chỉ có làm hắn thất vọng là không thể đem đám này Hỗn Nguyên tông đệ tử một mẹ hốt gọn. Nhất là Đỗ Thuần Dương, càng là lần này nhằm vào bọn họ Long Tượng tông chủ lực. Người này lần trước chưa thông qua địa thí, trải qua 3 năm lắng đọng, thực lực so với hắn còn cường hãn hơn mấy bậc. Đứng hàng thiên bảng trước 10, đã đạt tới năm đó Phong Nam Tiên ba người như vậy tiêu chuẩn, càng là lần này Hỗn Nguyên tông lĩnh quân chân truyền đệ tử. Có lẽ là canh cánh trong lòng năm đó sự tình, hay là tông môn mệnh lệnh, cho nên lấy Đỗ Thuần Dương cầm đầu chúng Hỗn Nguyên tông đệ tử không thêm che lấp nhằm vào bọn họ Long Tượng tông đệ tử. Không riêng giới hạn điện thí lúc, tại điện thí phía trước, Long Tượng tông cùng Hỗn Nguyên tông cũng bạo phát không ít xung đột. Điện thí càng giống là ngoài nổ, triệt để đốt lên hai phe ân oán, làm cho Hỗn Nguyên tông tại đào thải Long Tượng tông đệ tử đồng thời, cái sau cũng tại đào thải cái trước. Cũng không biết khắc Long Tượng tông đệ tử tình huống như thế nào. Trong lòng Diêm Thanh Sơn không khỏi có chút lo lắng. Hỗn Nguyên tông thực lực tổng hợp mạnh hơn Long Tượng tông, nếu là gặp bỡ, cái sau nhất định không phải cái trước đối thủ. Trước mắt hắn thụ thương, Long Tượng tông càng là rắn mất đầu, thêm nữa đội ngũ bị phân tán, chiến lực không còn lúc trước. Chớ nói đối đầu Hỗn Nguyên tông, chính là như Nguyên gia bực này tụ lại phía sau thế lực, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Ân, truy ta người đâu? Đang cân nhắc, Diêm Thanh Sơn đột nhiên phát giác được không đúng kỉnh, phát hiện sau lưng mấy đạo khí tức tựa hồ biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, không có nhìn thấy lúc trước những cái kia theo đuổi không bỏ Hỗn Nguyên tông đệ tử. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn không cảm thấy nhóm người này sẽ tùy tiện buông tha hắn, hoài nghi là cố ý biến mất, có mưu đồ khác, liền mà tăng thêm tốc độ. Nhưng mà chạy lướt qua vài dặm vẫn không thấy Hỗn Nguyên tông đệ tử thân ảnh, tốc độ dần dần chậm dần. Mà thôi, trước chữa thương đi. Quan sát một lát sau, Diêm Thanh Sơn không có xoắn xuýt việc này. Thời gian cấp bách, hắn tìm chỗ nơi yên tĩnh, che giấu khí tức, ngồi im thư giãn chữa thương. Theo trong cơ thể độc tố chậm chậm rút đi, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục hồng nhuận. Lại tại lúc này, mấy đạo khí tức bén nhọn từ xa đến gần bạo lướt mà đến, quấy nhiều bốn phương. Diêm Thanh Sơn ngước mắt nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại, là Đỗ Thuần Dương bọn hắn. Một bên khác, đuổi theo Diêm Thanh Sơn chúng Hỗn Nguyên tông đệ tử kinh ngạc nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện Hàn Vũ, trong lúc nhất thời cục diện giằng co. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều bị Hàn Vũ cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh cho kinh hãi đến. Hiển nhiên là chú ý tới ngự không mà đi Hàn Vũ, theo bản năng cho rằng đối phương chính là tông sư cảnh cường giả. Ngươi là lần khảo hạch này võ giả? Cầm đầu Hỗn Nguyên tông nam tử trầm ngâm một lát sau hỏi thăm, ánh mắt mang theo 7 phần kinh ngạc, 3 phần hoài nghi. Thực sự là Hàn Vũ tấm này gương mặt lạnh nhạt, cùng thiên bảng trước 10 võ giả hoàn toàn không hợp. Nhưng đối phương xác thực triển lộ ngự không mà đi bản lĩnh, lại tuổi tác lại trẻ tuổi như vậy, để cho hắn theo bản năng hướng như vậy phương hướng suy nghĩ. Không quản ngươi là người phương nào, còn mời tránh ra, chớ có ngăn ta Hỗn Nguyên tông đệ tử nói đường, trước mắt chúng ta có chuyện khẩn yếu đi làm. Cầm đầu nam tử ngữ khí hơi có vẻ cứng rắn, Hỗn Nguyên tông ba chữ này, vô luận là tại trong điện thí vẫn là đại ly bên trên, đều rất có phân lượng, chính là liền võ giả cấp tông sư đều không thể bỏ qua. Bình thường thế lực gặp phải, càng là nghe mà biến sắc, không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Nhìn Hàn Vũ y phục, rõ ràng không phải tới từ Cửu thị lục phái, có lẽ là nào đó bên trong thế lực nhỏ anh tài, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá tông sư. Bực này tồn tại, tại trước mặt Hỗn Nguyên tông, vẫn không đáng chú ý, nếu không phải bọn hắn không phải là đối thủ, cái kia sẽ còn nói nhảm, đã sớm động thủ cầm nắm lấy. Thanh Sơn chạy ngược lại là rất nhanh. Hàn Vũ mắt điếc hai ngơ đối phương lời nói, cảm giác Diêm Thanh Sơn vị trí, có chút dở khóc dở cười. Tại trên không bắt được Diêm Thanh Sơn thân ảnh về sau, hắn tùy theo tìm tới. Rơi xuống thời khắc, hắn lại phát giác được trước mắt nhóm người này khí tức, quan sát nhìn lại, nhận ra bọn hắn Hỗn Nguyên tông đệ tử thân phận. Cảm thấy không để ý, đang suy nghĩ cùng Diêm Thanh Sơn chào hỏi, lại phát hiện đối phương đã trốn mất. Thân thủ nhanh nhẹn, ngược lại là rất có vài phần hắn năm đó phong phạm. Gặp bỏ lỡ gặp mặt, dứt khoát liền hiện thân, dự định trước đem trước mắt nhóm người này giải quyết đi, lại tìm Diêm Thanh Sơn ôn chuyện. Tả hữu bất quá thời gian qua một lát, chậm trễ không được bao dài thời gian. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ khẽ cười nói, nhiều năm không thấy, các ngươi Hỗn Nguyên tông đệ tử bản lĩnh không có tăng bao nhiêu, lấy nhiều khi ít thủ đoạn ngược lại là càng ngày càng tăng, càng không muốn mặt. Làm càn, Hỗn Nguyên tông há lại ngươi có thể nhục nhã. Chúng Hỗn Nguyên tông đệ tử nghe vậy lên cơn giận dữ. Cái kia tên cầm đầu là nam tử coi như lý trí, sắc mặt khó coi chất vấn, các hạ đục chúng ta tông môn, hôm nay nếu không cho đảng mỗ một cái công đạo, đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Đây chính là ta bàn giao. Hàn Vũ nhịn không được cười lên. Âm thanh rơi xuống, mấy đạo nội khí bắn ra mà ra, hóa cầu vồng, xé rách hư không. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt liền đánh trúng Hỗn Nguyên tông đệ tử, lấy tồi khô lạp hủ tư thái, đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Ngươi, cầm đầu võ giả hoảng hốt thất sắc, che lại lồng ngực, nào trống rỗng. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình liền đối phương như thế nào xuất thủ đều không có nhìn thấy, liền thảm tao bị thua. Tốt xấu hắn đạt tới bán bộ tông sư cảnh giới, ở trước mắt người trước mặt, lại một cái đối mặt đều không chịu được nổi. Tông sư cảnh võ giả, quả thật như vậy khủng bố như vậy. Thiện tay giải quyết đi đám gia hỏa này, Hàn Vũ sắc mặt như thường. Những võ giả này thực lực không kém, tối cường cái kia tên cầm đầu là người, đặt ở 3 năm trước, đều có thể vấn đỉnh thiên bảng. Làm sao cùng hắn so với, liền có chút không đáng chú ý, không có lãng phí thời gian tại cái này giúp thân thể bên trên, hắn quay người hướng về Diêm Thanh Sơn rời đi phương hướng tiến đến. Đông Dương, Hàn Vũ sắc mặt biến hóa, Thanh Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Diêm Thanh Sơn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi được? 3 năm qua đi, Đỗ Thuần Dương rút đi mấy phần ngây ngô, khí tức thâm trầm như vực sâu. Hắn nhìn qua tính toán phản kháng Diêm Thanh Sơn, khóe miệng nhấc lên mấy phần trào phúng. Không bị tổn thương Diêm Thanh Sơn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, bây giờ thụ thương, sao lại bị hắn để vào mắt? Ta nói qua, hôm nay các ngươi Long Tượng Tông đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ thông qua địa thí. Diêm Thanh Sơn mặt không đổi sắc, lạnh lùng chất vấn, Đỗ Thuần Dương, các ngươi như vậy nhằm vào chúng ta Long Tượng Tông, thật cho là chúng ta không dám phản kháng hay sao? A, ngươi cho rằng khiêng ra Long Tượng Tông liền có thể hù dọa ở chúng ta? Đỗ Thuần Dương lắc đầu cười lạnh. Khác Hôn Nguyên Tông võ giả cười nhạo nói, Long Tượng Tông đều tự thân khó bảo toàn, nói không chừng ngươi điện thí còn không có khảo hạch thất bại, Long Tượng Tông liền không có. Ngươi có ý tứ gì? Diêm Thanh Sơn sắc mặt biến hóa. Đỗ Thuần Dương không đáp ngược lại cười, Long Tượng Tông sự tình, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là trước chiếu cố chính ngươi đi. Âm thanh rơi xuống, hắn thuận thế xuất thủ, vung ra một vòng mênh mông mâm tròn, phản phất mặt trời giáng lâm, như quang như điện kích xạ hướng Diêm Thanh Sơn. Diêm Thanh Sơn thấy thế sắc mặt đổi biến, không thể không cưỡng ép điều động nội khí, đang muốn xuất thủ, nhất thời sửng sốt. Người nào? Chương 444, Hàn Mô cuộc đời, thích nhất lấy mạnh nhất yếu, 1, chương 444, Hàn Mô cuộc đời, thích nhất lấy mạnh nhất yếu, 1, một thoáng sát ở giữa. Cái kia trùng trùng điệp, phô thiên cái điệu đánh tới đại nhật võ hình phản phất gặp phải vô hình khí tượng, đột nhiên ngừng lại. Vô cùng vô tận xích dương nội khí quần quận sôi trào, cấp tốc giảm sụt xuống, chỉ là thời gian nháy mắt, liền thu nhỏ mấy lần, hướng về giữa không trung bắn ra mà đi. Đột ngột biến hóa, lập tức gây nên mọi người chú ý, ánh mắt theo mặt trời hướng lên trên di động, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung đạo thân ảnh kia bên trên. Đó là, mọi người kinh nghi bất định nhìn qua đạo kia đáp xuống thân ảnh. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân ảnh rơi xuống, vắt ngang tại trong hai cái ở giữa, mặt hướng Đỗ Thuần Dương đám người. Đầu trọc, dâu dài là Đỗ Thuần Dương đám người đối với hắn ấn tượng đầu tiên, không có cái gì chỗ đặc thù. Tương đối thu hút sự chú ý của người khác chính là người này một tay nâng đại nhật viên luân. Đại nhật viên luân tại trong tay đối phương xoay tròn lấy, phát ra tiếng ông ông, không có chút nào lực sát thương, phảng phất biến thành đồ chơi. Đỗ Thuần Dương thấy thế con ngươi có chút ngưng lại, mới vừa xuất thủ, dù chưa đem hết toàn lực, lại ẩn chứa 7-8 phần nội khí. Thâm hậu như thế nội khí ở dưới mặt trời chi hình, uy lực tuyệt không phải bình thường, không phải võ giả bình thường có khả năng ngăn lại. Đối phương không những chặn lại, càng mạnh mẽ hơn cắt đứt hắn cùng nội khí ở giữa liên hệ, loại thủ đoạn này làm hắn kinh hãi đồng thời sinh ra mấy phần khiếp sợ. Nhớ mang máng, trước đây thật lâu, hắn đã từng gặp phải tình huống như vậy, lúc ấy xuất thủ người kia mang cho hắn không thể xóa nhòa ký ức. Lại cẩn thận quan sát người trước mắt, hai đầu lông mày ngược lại là rất có vài phần vậy nhân thần vận. Không có khả năng, hẳn không phải là hắn, hắn đều biến mất bao nhiêu năm, làm sao có thể sẽ còn lại xuất hiện? Đỗ Thuần Dương xua tan tạp niệm, trầm giọng chất vấn, ngươi là người phương nào? Vấn đề này không những Đỗ Thuần Dương muốn biết, Diêm Thanh Sơn cũng như vậy, hắn luôn có cảm giác người trước mắt không hiểu quen thuộc. Thanh Sơn, làm sao không quen biết sư thúc? Bộ một tiếng, Hàn Vũ bóp tắt mâm tròn, truyền âm cho Diêm Thanh Sơn. Sư thúc, người là sư thúc. Diêm Thanh Sơn nghe vậy cả người sững sờ tại chỗ lửa sát, lập tức phản ứng lại, kinh nghi bất định. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Hàn Vũ lời nói. Cho đến Hàn Vũ xoay đầu lại, lộ ra cái kia quen thuộc khuôn mặt, Diêm Thanh Sơn khuôn mặt bên trên hoài nghi mới cấp tốc tàn đi. 3 năm qua đi, hắn vẫn là một cái liền nhận ra Hàn Vũ. Lập tức âm thanh kích động, mặt lộ mừng như điên, quả thật là sư thúc, ngươi. Từ trong kết giới đi ra. Hắn là biết Hàn Vũ một mực ở tại trong kết giới. Hàn Vũ cười cười, khẽ động râu dài, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị, "Ân, vừa trở về, không nghĩ tới liền gặp phải ngươi, ngươi tình huống thoạt nhìn tựa hồ có chút không ổn." Hắn làm nhảm được nhà, không có chút nào đem Đỗ Thuần Dương đám người để vào mắt, còn chế nhạo bên dưới Diêm Thanh Sơn. Diêm Thanh Sơn nghe xong hơi có quắp, để sư thúc chê cười. "Đây là giải độc đan, có lẽ có thể giải trừ trên người ngươi độc tố." Hàn Vũ trêu ghẹo về sau, từ trong ngực lấy ra đan dược, vứt cho đối phương. Đan dược tên không gọi giải độc đan, chủ yếu dược hiệu cũng không phải giải độc bất quá là tiện thể hiệu quả. Dù là như vậy, vẫn như cũ có thể giải trừ đại bộ phận độc tố, không khác, bởi vì đan này là linh đan. Cho dù là phẩm chất thấp nhất linh đan, tại đại ly cảnh nội cũng không bình thường. Quả nhiên, Diêm Thanh Sơn tiếp nhận đan dược trong nháy mắt liền chú ý đến đây đan chỗ đặc thù, vào tay trong nháy mắt liền cảm giác được bên trong tràn trề linh khí. Đây là đan dược gì? Vì sao ẩn chứa như vậy đầy đủ linh khí? Diêm Thanh Sơn có chút không xác định, hắn đời này cũng còn gặp qua linh đan đâu, nhưng trong lòng bóng tối có chỗ suy đoán, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt lộ rõ kinh nghi. Xem ra sư thúc chuyến này kết giới chuyến đi, thu hoạch tương đối khá, liền linh đan đều có thể tùy ý cho ra. Hàn Vũ không biết Diêm Thanh Sơn ý nghĩ, giờ phút này hắn lực chú ý rơi vào Đỗ Thuần Dương đám người trên thân, mặt không hề cảm xúc. Đan dược kia, không phải là linh đan. Đỗ Thuần Dương một mực lưu ý Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn, làm nhìn thấy đối phương lấy ra đan dược cho Diêm Thanh Sơn lúc, lập tức biết hai người là cùng một bọn. Đây không phải là trọng điểm là viên đan dược kia, lấy hắn bây giờ nhãn lực hình, rất nhanh liền nhận ra là bực nào đan dược. Linh đan. Mặc dù không biết ra sao linh đan, nhưng linh đan diệu dụng vô tận, dược hiệu kinh người, lại bình thường linh đan, cũng có chút không tầm thường. Như thế đan dược chính là liền hắn bực này tông môn chân truyền đều cực ít có thể thu được. Nếu ta có thể được đến cái này linh đan, dù cho không phải phá cảnh loại linh đan, cũng rất có ích lợi. Hoặc là đem hiến cho tông môn, hoặc là cùng Dược Vương cốc cùng Thiên Đan các giao dịch, đổi lấy tông sư cảnh cần thiết bán linh đan thậm chí linh đan, đều có thể cổ vũ ta đột phá cảnh giới năm chắc. Qua trong giây lát, Đỗ Thuần Dương suy nghĩ chập trùng, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ tham lam. Hắn còn nghĩ tới, Hàn Vũ có thể tùy tiện cho ra đan dược, trên thân sợ là có càng nhiều linh đan, thậm chí phương thuốc. Linh đan giá trị liền đầy đủ không thể đo lường. Nếu là có thể lấy được phương thuốc, hắn tiền đồ vô lượng, thế tất có thể nhờ vào đó thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, sau này đột phá tông sư cảnh nước chảy thành sông. Càng nghĩ, Đỗ Thuần Dương thì càng kích động, nhưng cũng không gấp gáp động thủ, hắn đối với Hàn Vũ còn trong lòng còn có kiêng kỵ. Không riêng gì không nhìn thấu đối phương, chủ yếu nhất là có thể người mang linh đan, thân phận chắc hẳn không đơn giản. Tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ đánh thảo kinh hài rắn, thất bại trong gang tấc. Trước thăm dò một phen, như không có bối cảnh cùng thân phận. Hả? Đang cân nhắc, Đỗ Thuần Dương đột nhiên chú ý tới Hàn Vũ cái kia quăng tới giống như cười mà không phải cười ánh mắt, phản phất đã xem thấu hắn ý nghĩ. Hắn lập tức sửng sốt, cũng không phải để ý đối phương nhìn chăm chú, mà là đối phương nụ cười, để cho hắn không hiểu dùng mình một cái. Ngươi là Hàn Vũ? Chỗ sâu trong óc ký ức trong nháy mắt bị rút ra, khuyết tán ra đến, Đỗ Thuần Dương cuối cùng nhớ tới Hàn Vũ thân phận, thần sắc đột biến. Ồ, Đỗ Thuần Dương, ngươi nhận ra ta tới? Hàn Vũ nhẹ kêu âm thanh. Đỗ Thuần Dương vốn chỉ là hoài nghi, nghe lời này, kinh ngạc nhẹ nào, ngươi là Hàn Vũ? Hàn Vũ? Là 3 năm trước cái kia Hàn Vũ? Lại là hắn? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, còn sót lại Hỗn Nguyên Tông đệ tử tất cả đều bị Hàn Vũ danh tự sở kinh. Bọn hắn bên trong, đại bộ phận đều không có tham dự qua năm đó điển thí, đối với Hàn Vũ chỉ nghe tên, không biết một thân. Ngươi vậy mà trở về? Đỗ Thuần Dương nhìn chằm chằm người trước mắt, dần dần cùng trong trí nhớ Hàn Vũ trùng hợp. Trong mắt chỗ sâu, không tự chủ được hiện ra một chút kinh hoàng, đó là năm đó cùng Hàn Vũ chiến đấu lưu lại di chứng. Chợt khôi phục bình thường, thay vào đó là tức giận, đây là bởi vì mình tại trước mặt đối phương rụt rè. Bây giờ hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, luận thân phận, đã là Hỗn Nguyên Tông đệ nhất chân truyền, luận thực lực, khoảng cách tông sư chỉ còn kém nửa bước. Bực này biến hóa, hoàn toàn có tư cách quan sát Hàn Vũ, lại tại trước mặt đối phương rụt rè. Nhất là hắn đã phát hiện, 3 năm qua đi, Hàn Vũ thực lực không có chút nào tiến thêm, vẫn như cũng là ngưng đan cảnh viên mãn. A, Hàn Vũ, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi còn tại nguyên chỗ dậm chân. Đỗ Thuần Dương tính toán dùng châm chọc khiêu khích giữ thể diện, Hàn Vũ 3 năm không có tiến bộ, mà hắn lại tiến bộ rõ rệt. Như vậy so sánh, để cho hắn đáy lòng đối với Hàn Vũ ý sợ hai tiêu tán rất nhiều, càng có nhàn nhạt tiêu căng sinh ra. Đúng vậy a, ngươi ngược lại là tiến bộ rõ rệt, không kém gì năm đó Phong Nam Thiên. Chương 444, Hàn Mộ cuộc đời, thích nhất lấy mạnh nhất yếu, 2, chương 444, Hàn Mộ cuộc đời, thích nhất lấy mạnh nhất yếu, 2, lâu dài ở tại linh cảnh chưa cùng người giao lưu, cho dù là nhìn thấy ngày xưa cựu địch Đỗ Thuần Dương, Hàn Vũ vẫn cảm giác phải mi thanh mục tú, không ngại cùng hắn ôn chuyện một phen. Phong sư minh. Hàn Vũ, ngươi hẳn còn chưa biết, Phong sư minh bây giờ đang bế quan chủ bị đột phá đến đại tông sư cảnh giới a. Đề cập Phong Nam Thiên, Đỗ Thuần Dương trên mặt ý trào phúng càng sâu. Hàn Vũ thoáng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phong Nam Thiên đều bước vào tông sư cảnh viên mãn cấp độ. Đỗ sư minh, chớ cùng hắn nói nhảm, gia hỏa này tại trì hoãn thời gian. Có Hỗn Nguyên Tông đệ tử chú ý tới chữa thương Diêm Thanh Sơn, đối với Đỗ Thuần Dương mở miệng. Đỗ Thuần Dương đã sớm nhìn thấy một màn này, xem thường, như Hàn Vũ đột phá đến tông sư cảnh, hắn không nói hai lời liền dẫn người rời đi. Trước mắt lại không cần như vậy. Hàn Vũ có lẽ vẫn cứ rất mạnh, nhưng bây giờ hắn cũng không phải là không có lực lượng. Hàn Vũ, giao ra trên người ngươi đan dược và phương thuốc, ta liền làm chủ buông tha Diêm Thanh Sơn. Đỗ Thuần Dương đè xuống mọi người sao động, ngữ khí nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, ngươi sớm đã đánh mất điện thí tư cách, bây giờ mạo muội xuất hiện, chỉ cần chúng ta báo cáo, Hộ Long vệ liền sẽ đem ngươi mang đi, không còn ngươi, Diêm Thanh Sơn chắp cánh khó thoát. Hắn liếc mắt Diêm Thanh Sơn, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Sau lưng chúng Hỗn Nguyên Tông đệ tử nghe xong, từng cái nhìn chằm chằm Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn hai người. Hàn Vũ thấy thế cười cười, có chút khen ngợi gật đầu, ngươi nói đúng, cho nên ta sẽ mau chóng giải quyết đi các ngươi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Thuần Dương khẽ cau mày. Còn lại Hỗn Nguyên Tông đệ tử cũng từng cái nổi trận lôi đình, bọn hắn đối với Hàn Vũ còn lâu mới có được Đỗ Thuần Dương như vậy kiêng kỵ. Cuồng vọng. 3 năm trước không có chút nào tiến bộ lão gia hỏa, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Không biết tự lượng sức mình, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Không đợi Đỗ Thuần Dương mở miệng, liền có mấy danh Hỗn Nguyên Tông đệ tử cuốn theo lửa giận lướt ầm ầm ra. Cẩn thận, hắn khí lực 10 phần rất cao. Đỗ Thuần Dương cũng không ngăn cản, mà là mở miệng nhắc nhở, hắn có chút đoán không ra Hàn Vũ thực lực, vừa vặn mượn đồng môn thăm dò một phen. Sư thúc. Cách đó không xa Diêm Thanh Sơn thời khắc lưu ý bên này động tĩnh, làm nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông lại lấy nhiều khi ít lúc, tràn đầy không phục, đồng thời không khỏi lo lắng. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Hàn Vũ cảnh giới. Hàn Vũ đối với cái này ngược lại là lơ đễnh, nhìn qua nhóm này xung phong mà đến Hỗn Nguyên Tông đệ tử, sắc mặt như thường. Cảnh tượng như vậy, so với năm đó kém rất xa, khi đó hắn đều có thể ứng đối, bây giờ càng là còn gì phải sợ. Đến mức Đỗ Thuần Dương trô nhắc nhở khí lực, thật là có chút đánh giá cao bọn hắn. Đối phó những người này, hắn trong nháy mắt có thể chấn. Giây lát ở giữa, Hàn Vũ bắn ra mấy đạo nội khí, dù cho không có sử dụng võ hình cùng võ thế, cũng dễ như trở bàn tay đánh tan mấy người thế công. Phanh phanh phanh. Chỉ là một cái đối mặt, liền đem bọn hắn cho toàn bộ đánh tan. Ân. Như vậy quen thuộc một màn, khiến Đỗ Thuần Dương mí mắt trực nhẹ, phản phất giống như 3 năm trước. Đến phía ngươi. Hàn Vũ âm thanh đột nhiên vang vọng bên tai. Đỗ Thuần Dương nghe vậy đột nhiên biến sắc, vô ý thức xuất thủ muốn ngăn cản, đã thấy lúc trước cái kia bị ma diệt đại nhật võ hình, nháy mắt từ trong tay Hàn Vũ bay lên. Tại trong chớp mắt hóa thành một tia hàn mang, theo đầu ngón tay gảy nhẹ mà ra, hóa thành hồng quang, kích xạ mà đến. Ngũ Nguyên Hoa Cái. Đỗ Thuần Dương như lâm đại địch, thi triển bản lĩnh giữ nhà. Không giống với Phong Nam Thiên Ngũ Nguyên Hoa Cái, hắn Ngũ Nguyên Hoa Cái mặc dù không phải chuyển thừa đến Ngũ Huyền Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, lại đến từ 4 môn thượng thừa chân công cùng 1 môn lần tuyệt học. 5 môn võ học kết hợp, uy lực đồng dạng không thể khinh thường, so với chân chính Ngũ Nguyên Hoa Cái uy lực cũng chẳng yếu đi đâu. thêm nữa hắn đem tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chính là đối đầu Phong Nam Tiên bực này tông sư cảnh võ giả đều có sức chống cự. Hàn Vũ, năm đó Phong Nam Tiên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện sau lưng ta. Đỗ Thuần Dương hét dài một tiếng, đỉnh lấy ngũ nguyên hoa cái, người như sét đánh út về phía Hàn Vũ. Hắn ngũ nguyên hoa cái, ưu thế càng lớn, không chỉ có cực mạnh phòng ngự, liền ngay cả công kích đều kiên cố, tương đối toàn diện. Đây cũng là hắn từ Phong Nam Tiên cùng Hàn Vũ trong giao chiến hấp thụ dạy dỗ, bây giờ biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành hắn lớn nhất sức mạnh. Cái này ngũ nguyên hoa cái tựa hồ có chút khác biệt, là chính ngươi lĩnh hội tu luyện. Hàn Vũ một cái nhìn ra mánh khỏe. Đối mặt Đỗ Thuần Dương thế tới hung hăng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rất là tò mò. Đỗ Thuần Dương cười lạnh hỏi lại, phải thì như thế nào? Khá là đáng tiếc. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Vũ như vậy không giải thích được ngữ để cho Đỗ Thuần Dương sững sờ, sau một khắc hắn liền biết nguyên do. Chỉ thấy Hàn Vũ bàn tay phát bên dưới, không khí lập tức khuấy động, như nhấc lên trăm trượng sóng lớn, mang theo không gia địch nổi tràn trề vĩ lực quần quần mà đến. Bàng bạc lực lượng quần quần vào tới, thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc tan rã hắn cái kia tự xưng là bền chắc không thể phá được ngũ nguyên hoa cái. Sau đó trực đảo hoàng long, giống như cùng sơn nhạc chạm vào nhau, đụng hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều điên đảo, khí hải chân đan rời sông lấp biển. Cả người như cỏ dại xa rời rút lên, hướng về không trung ném mà lên, lại bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất. Bình một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái nửa trượng sâu hô ấn, cuốn lên một tầng lại một tầng bụi sóng. Vẫn như cũng là một chiêu, không cần tốn nhiều sức, Hàn Vũ liền đem Đỗ Thuần Dương cầm xuống, so với năm đó đối phó Phong Nam Tiên đám người còn muốn gọn gàng mà linh hoạt, còn muốn nhàn nhã nhẹ nhõm. Những năm này, Đỗ Thuần Dương sát thực tiến bộ nổi bật, lại cũng chỉ là so ra mà nói. Dưới góc nhìn của Hàn Vũ, hắn nhiều lắm là đạt tới năm đó chưa đột phá đến tông sư cảnh Phong Nam Tiên như vậy tiêu chuẩn. Tới giao thủ, chẳng phải tương đương với cùng ngưng đang cảnh giới viên mãn Phong Nam Tiên giao thủ. Năm đó Phong Nam Tiên đều không phải hắn một hiệp chi địch. Không nói đến không vào tông sư cảnh Đỗ Thuần Dương. Như vậy dưới tình huống, còn muốn tốn công tốn sức mới có thể giải quyết đối phương, cái kia Hàn Vũ tự nghĩ, chính mình 3 năm này khổ luyện, thật là làm mất mặt xấu hổ. Hắn như vậy đương nhiên, còn sót lại vài tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử lại không cho là như vậy, chỉ cảm thấy nghe thấy không bằng gặp một lần, kinh dị đan sen. Một đời người mới thay người cũ, Đỗ Thuần Dương sớm đã thay thế Phong Nam Thiên trong lòng bọn họ địa vị, danh xưng Hỗn Nguyên Tông đệ nhất chân truyền. Lại không có ngờ tới, cường hãn như vậy Đỗ Thuần Dương, thế mà liền Hàn Vũ một chiêu đều không tiếp nổi, liền thảm đạm bị thua. Không tốt. Hắn muốn đối chúng ta độc thủ. Cháy mau. Mấy người chân tay luôn cuống ở giữa, đột nhiên chú ý tới Hàn Vũ quăng tới ánh mắt, lập tức hãi hùng kết vía. Chật chạy như bay ăn ý tản ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cũng không có đi bao xa, giống như bị trọng kích, cảm nhận được một cô vô hình lực lượng bao phủ mà đến, ép tới bọn hắn nâng không nổi thắt lưng tới. Thật vất vả có thể lấy mạnh nhất yếu, Hàn Vũ không có chút nào buông tha nhóm người này ý nghĩ, cũng sẽ không bởi vì bọn họ thực lực yếu mà thu tay lại. Cái này không thể so lấy yếu thắng mạnh tới thoải mái. Hàn Vũ khép cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, thoáng kéo một cái. Kéo những cái kia Hỗn Nguyên Tông đệ tử ầm vang chạm vào nhau. Một tiếng vang nhỏ, lại liễu lo chìm ngập tại như lôi đỉnh tức giận âm thanh bên trong, phương nào đạo trích, dám can đảm phá yêu nhiễu địa thí. Chương 445, thâm bất khả trắc Hàn Vũ, 1, chương 445, thâm bất khả trắc Hàn Vũ, 1, tiếng nói vừa ra, một thân ảnh từ nơi núi rừng sâu xa bạo lướt mà đến. Chính là Hộ Long vệ võ giả. Người này dáng người thẳng tắp, mặt trắng mang cần, lại có vẻ tuấn lãng, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ thâm hậu tông sư uy nghiêm, không giận tự uy. Mắt hổ quét ngang ở giữa, hắn rất nhanh chú ý tới Đỗ Thuần Dương đám người tình huống bi thảm. Lông mi có chút ngừng tụ lại, chợt chuyển hướng khác một bên, ánh mắt chỉ là ở trên người Diêm Thanh Sơn dừng nửa sát, liền dừng lại ở trên người Hàn Vũ. Hắn biết Diêm Thanh Sơn không có như vậy bản lĩnh, người xuất thủ, tất nhiên là trước mắt nam tử. Ngươi không phải cái này giới tham gia điện thí võ sinh. Nam tử nhìn chăm chú lên Hàn Vũ, một cỗ uy thế lớn lao từ trên thân bao phủ hướng Hàn Vũ, nghiêm nghị chất vấn, ngươi có biết giả mạo điện thí võ giả, quấy nhiêu điện thí, phải bị tội gì? Mới đầu hắn cũng không phát hiện Hàn Vũ không phải là điện thí võ giả thân phận, vẫn là tại đối phương hiện ra khí tức, mới bị hắn phát giác dị thường. Trong lòng mặc dù kinh ngạc có người dám mạo hiểm lớn buộc trực tại điện thí tự tìm đường chết, lại không có quá mức để ý đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ truy nã Hàn Vũ Quy An lúc, đột nhiên phát hiện đối phương lại rời đi trận địa, đi tới tại đây. Cũng không biết gia hỏa này là cùng Hỗn Nguyên Tông có thủ vẫn là cái gì, chuyên môn chọn lựa Hỗn Nguyên Tông đệ tử đối phó. Cái này chuyện không liên quan tới hắn, nhiệm vụ của hắn là đem đối phương bắt lấy đồng thời định tội. Đáng tiếc gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm nửa bước, chờ đến lúc Hỗn Nguyên Tông đệ tử toàn bộ bị thua, chính là liền Đỗ Thuần Dương bực này đệ nhất chân truyền đều không ngoại lệ. Thực lực thế này, cho dù là tại toàn bộ điện thí bên trong, đều có chút cứng hãn. Chẳng biết tại sao, để cho hắn mơ hồ nghĩ đến một người, năm đó vị kia cũng là ngược chân chuyển như ngược cầu. Ngươi là? Vân Dịch An. Vân Dịch An không nhận ra Hàn Vũ, Hàn Vũ ngược lại là dẫn đầu nhận ra thân phận. Bất quá bởi vì nhiều năm không thấy, đối phương khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, để cho hắn ngự khí mang theo vài phần kinh nghi. Ít cùng ta lôi kéo làm quen. Vân Dịch An nghe vậy sắc mặt đổi biến, không nói hai lời liền xuất thủ, cái kia tích góp khí thế nhất thời như núi lửa dâng trào mà lên, không thêm chế lấp. Nhiều năm không thấy, Vân Dịch Đan không những bước qua tông sư ngưỡng cửa này, càng đặt chân viên mãn cấp độ. So với bây giờ Phong Nam Tiên đều có qua mà đều qua, giờ phút này hiện ra, uy thế tương đối dọa người. Cho dù không tận lực nhằm vào Diêm Thanh Sơn đám người, mấy người đều cảm giác được một cỗ uy hoàng lực lượng tựa như núi cao ép xuống toàn thân, liền nội khí đều đỉnh trệ xuống. Hàn Vũ không bị ảnh hưởng, đứng chắp tay mặc cho dâu dài bồng bền, nhiều hứng thú nhìn qua không kịp chờ đợi muốn động thủ Vân Dịch Đan. Tiếp ta một kiếm. Cùng phong gào thét ở giữa, Vân Dịch đan âm thanh phảng phất một thanh kiếm sắc, xé rách tất cả phong bạo. Hắn một kiếm này cũng không vận dụng bên hông bảo kiếm, mà là hai ngón tay khép lại, hóa chỉ làm kiếm. Theo đầu ngón tay tại trời cao cơ nhẹ mà ra, một đạo hình kiếm lăng không, dây lát ở giữa, quanh mình không khí đều trở nên sắc bén ba phần. Không giống với năm đó Thôi Thiên Tứ như vậy cự kiếm mênh mông thâm thúy, đạo này hình kiếm tản ra vô cùng vô tận sắc bén. Sắc bén không có nửa phần võ thế cùng võ đạo chân ý gia trì, nhưng uy lực so với cự kiếm không thua bao nhiêu, chính là Hàn Vũ đều dưới một kiếm này cảm nhận được uy hiếp. Xuy, một thoáng sát ở giữa, hình kiếm từ đầu ngón tay rơi, bắn ra hào quang óng ánh. Mỗi một sợi ánh sáng mũi nhọn đều rất giống từng đôi vô hình lợi chảo, xé rách tầng tầng không khí, như quang như điện đánh út về phía Hàn Vũ. Hình kiếm chưa tới, kiếm quang tới trước, mang theo không cách nào hình dung sắc bén, ầm vang mà đến. Cong, tia sáng bao phủ xuống, Hàn Vũ vẫn như cũ thờ ơ, cho đến mũi kiếm cách hắn nửa trượng không đến. Hàn Vũ quanh thân lập tức tạo nên một tầng sóng nước giống như gợn sóng. Đó là nội khí gợn sóng giống như thủy triều tuôn hướng phía trước nhất, tốc độ lại so với đối phương hình kiếm còn nhanh hơn 3 phần. Chỉ một sát na liền biến thành một đạo bình chướng, đồng thời cấp tốc hướng trước đẩy tới, chống lại Vân Dịch An cái kia đáng sợ hình kiếm. Keng, giống như là đụng vào tường đồng bách sắt bên trên, hình kiếm phát ra trận trận chiến minh. Chiến minh âm thanh bên dưới, phương biên 10 trượng bên trong hoa cỏ cây cối tất cả đều bị liên lụy, từng khúc rạn nứt. Ngược lại là trực tiếp tiếp xúc tầng kia nội khí bình chướng, vững như thành đồng, thân ở trong đó Hàn Vũ càng là lông tóc không tổn hao gì. Thấy tình cảnh này, Vân Dịch An mí mắt nhẹ nhẹ, như vậy phòng ngự, chính là Đỗ Thuần Dương tu luyện ngũ nguyên hoa cái đều có chỗ không bằng, lại bị đối phương khoảnh khắc ngưng tụ thành. Không chỉ có những chuyện này, chống lại hình kiếm thế công về sau, nội khí bình chướng chuyển thủ thành công, hướng trước đẩy tới. Hình kiếm tại cái này bức bách bên dưới, cứ thế mà rút lui vài thước khoảng cách. Chợt Vân Dịch An ngạc nhiên nhìn thấy, Hàn Vũ nội khí bình chướng đồng dạng hóa thành một thanh hình kiếm, như cây kim so với cọng râu, cả hai lẫn nhau chống lại. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ở bên trong khí bình chướng hóa thành hình kiếm trong nháy mắt, bản chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Như nội khí bình chướng bản chất là phòng ngự, kia hình kiếm bản chất thì là tiến công, nhanh như vậy như tiềm điện chuyển hóa, cơ hồ là đem nội khí vận dụng đến cực hạn. Dù cho là đột phá đến tông sư cảnh hắn, đều không thể tại trong thời gian cực ngắn làm đến, chỉ có những cái kia lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả mới có thể. Mặc dù đã đoán được Hàn Vũ thân phận, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không thể tin được, người trước mắt 3 năm qua thủy biến, lại như vậy vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất là, đối phương chuyển biến về sau, hai cỗ hình kiếm công thủ thế dịch hình. Kiếm của hắn hình hoàn toàn không phải đối phương hình kiếm đối thủ, tại giao phong bên trong liên tục bại lui, cái kia cô đọng đến gần như thực chất thân kiếm, càng là dạn nứt xuất ra đạo đạo nhỏ xíu vết tích. Theo bị bức lui khoảng cách tăng lớn, vết rách dần dần trở nên rõ ràng, đến cuối cùng, như mạng nhện tản đi khắp nơi ra. Bình một đạo như nổi trống âm thanh vang lên, Vân Dịch An hình kiếm đạt tới cực hạn, ở vang tan dã vỡ vụn ra, hóa thành điểm sáng, đầy trời rơi xuống. Trái lại Hàn Vũ hình kiếm, tuy có chút hỏng, nhưng như cũ chói mắt. Mà như vậy hỏng, vẻn vẹn nửa cái hô hấp không đến, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhanh đến thấy tình cảnh này Vân Dịch An, mí mắt nhảy lên mấy cái. Hàn Vũ, 3 năm không thấy, ta vốn cho rằng ngươi không có đột phá, tất nhiên không phải là đối thủ của ta, lại không nghĩ rằng. Vân Dịch An mặt lộ phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, hắn kỳ thật khi nghe đến đối phương mở miệng lúc liền đã nhận ra thân phận. Sở dĩ liền hỏi thăm đều không có liền động thủ, đơn giản là muốn tìm về năm đó chẳng tử. Kết quả chính mình đem hết toàn lực một kích, không những liền nhân ra phòng ngự không có công phá, còn bị dễ như trở bàn tay tăng dã, tình huống như vậy, phản phất trở lại năm đó, để cho hắn thổn thức không thôi. Cần biết hắn thực lực hôm nay, cũng không phải năm đó đột phá đến tông sư cảnh phong nam tiên cùng lĩnh ngộ võ đạo chân ý Thôi Thiên Tứ có khả năng đánh đồng. Tại đồng dạng là nội tình thâm hậu, có được vượt cấp mà chiến bản lĩnh dưới tình huống, hắn là tông sư biến mãn, mà phong nam tiên chỉ là tông sư nhập môn, Thôi Thiên Tứ càng là liền tông sư cũng không đặt chân. Thật muốn giao thủ với nhau, hai người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, lật tay có thể trấn áp. Đủ để chứng minh, hắn thực lực so với năm đó Hàn Vũ cường hãn không biết bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn so sánh chính là 3 năm trước Hàn Vũ, đây là 3 năm sau, hắn tại tiến bộ, Hàn Vũ đồng dạng tại tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không thể so với hắn nhỏ. Người bước vào tông sư, mặc dù biết đáp án, nhưng Vân Dịch Đan vẫn là nghĩ Hàn Vũ chính miệng phủ nhận. Hàn Vũ lắc đầu, thỏa mãn hắn thụ ngược đãi tâm lý. Biến thái. Vân Dịch Đan không chút khách khí giận mắng câu.